Chương 114. Dạ Đặt Giác Ngộ chương 114, Dạ Đặt Giác Ngộ Huyền Nguyệt mỉm cười nói, nhận biết ngươi thời gian dài như vậy, ta bây giờ mới biết ngươi chính xác niên kỷ, nguyên lai ngươi cũng lớn hơn ta 2 tuổi a. Vậy ngươi so họ Vi Dạ lớn, hắn cũng giống như ta gọi ngươi đại ca tốt. Về sau chúng ta hãy gọi nhau là huynh đệ, thân thiết như vậy nhiều. Thanh Cao trưởng lão, còn muốn tiền phức ngài cho chúng ta làm một ít thức ăn đến, mấy ngày chưa ăn cơm, bụng bên trong một điểm hàng tồn đều không có. Thanh Cao mỉm cười nói, cái này dễ thôi, ta hiện tại liền đi. Vi Lạ, ngươi ngay tại cái này bên trong theo ngươi hai vị huynh đệ. Họ Vi Dạ nhẹ gật đầu, có chút mất tự nhiên kêu lên, a ngốc lão, đại ca, ta về sau nhất định cùng theo các ngươi cố gắng học tập. A ngốc cười nói, ta lúc nào biến thành lão đại ca, Vi Lạ huynh đệ, ngươi đừng nói như vậy, cũng khỏi phải tự coi nhẹ mình. Ngươi phong hệ ma pháp tu vi cũng rất sâu xa, chúng ta là học hỏi lẫn nhau, trình độ ma pháp của ngươi sát thực so ta mạnh hơn, ta chủ yếu vẫn là võ kỹ rất nhiều mà thôi. Ngươi nếu là muốn học cái gì ma pháp kỹ xảo liền muốn tìm Huyền Thiên huynh đệ. Huyền Nguyệt cười nói, các ngươi liền đừng tương hỗ khách khí, về sau đều là đồng hành đồng bạn. Uy La đại ca, chờ chúng ta cơm nước xong xuôi chúng ta liền muốn rời khỏi cái này bên trong, ngươi có cái gì muốn dẫn đi đồ vật, đi trước dọn dẹp một chút. Yên tâm, chúng ta sẽ không ném ngươi. Họ Vi Dạ bị Huyền Nguyệt nhìn ra tâm sự của mình, mặt đỏ lên, chặn lại nói, vậy ta đi trước, rất nhanh liền trở về. Nói xong, sợ A Ngốc cùng Huyền Nguyệt không đợi hắn, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nhìn xem họ Vi Dạ bóng lưng rời đi, A Ngốc lẩm bẩm nói, huynh đệ, để hắn đi theo chúng ta có thể hay không quá nguy hiểm, Tử Vong Sơn mạch cụ thể là tình huống như thế nào chúng ta dù sao còn không rõ ràng lắm a. Huyền Nguyệt mỉm cười nói, không có cái gì nguy hiểm, ma pháp của hắn tiềm chất phi thường tốt, trên đường trình độ nhất định sẽ có tăng lên, huống chi còn có người võ kỹ này cao thủ bảo hộ chúng ta, sợ cái gì? Tiếng bước chân vội vã đột nhiên ở ngoài cửa vang lên, Thanh Cao một mặt vẻ lo lắng đẩy cửa vào. Huyền Nguyệt nói, trưởng lão, ngài cái này là thế nào rồi? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Thanh Cao có chút thở dốc hai tiếng, mặc dù ma pháp tu vi của hắn không yếu, nhưng thân thể lại không hề tốt đẹp gì, mấy bước chạy đã để hắn có chút khó mà vì thế, ngưng trọng nói, ra đã đến, còn có gọ gì sần, bọn hắn chỉ tên muốn gặp A Ngốc trưởng lão. Nghe tới gọ gì sần cái tên này, A Ngốc chấn động toàn thân, là A. Mình làm sao đem hắn quên đi, chặn lại nói, trưởng lão, ta cùng ngài đi. Thanh Cao nhẹ gật đầu, nói, A Ngốc trưởng lão, tại công hội bên trong tốt nhất đừng cùng Dạ Đặt lên xung đột, cái này bên trong dù sao cũng là Á Kim tộc địa bàn, cùng Bỉu Lô hẻm núi bên kia khác biệt, chúng ta không thể kinh động Á Kim tộc quan vương. A Ngốc nói, Thanh Cao trưởng lão, ngài yên tâm, ta sẽ không cùng hắn lên xung đột. Huyền Nguyệt biết A Ngốc cùng gọ gì sần quan hệ, nói, đại ca, chúng ta nhanh đi, bọn hắn sẽ không có cái gì để ý. Nàng đầu góc linh động, thầm nghĩ, mặc dù Dạ Đặt thực lực cường hãn, nhưng cũng sẽ không tùy tiện đến nơi đây tìm A Ngốc phiền phức, hắn này đến tìm A Ngốc, chỉ sợ cùng A Ngốc lão sư có quan hệ. Hai người theo gió gây nên trưởng lão bước nhanh ra khỏi phòng, tại Thanh Tao dẫn đầu dưới xuyên qua hành lang đến Đại Lục Ma Pháp Sư công hội trong hành lang. Dạ Đặt cùng gọ dị sân ngạo nghễ đứng trong đại sảnh ương, bọn hắn vẫn như cũng là ngày đó tại biểu lộ trong hẻm núi đồng dạng trang phục, hai người đứng chắp tay, lặng lặng cùng đợi. Mưa Liên cùng Cổ Trời dẫn theo hơn 10 vị pháp lực không kém ma pháp sư bảo vệ ở một bên, mặc dù bọn hắn cũng biết tại cái này bên trong Dạ Đặt không dám làm loạn, nhưng hắn dù sao cũng là ma đạo sư, trước đó tại biểu lộ trong hẻm núi chỗ thể hiện ra thực lực lại là mạnh mẽ như vậy, không thể không cẩn thận một chút. Nhìn thấy A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ra, chúng ma pháp sư lập tức nhẹ nhàng thở ra, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trước đó biểu hiện đã sớm chinh phục lòng của bọn hắn. Dạ Đặt nhìn chăm chú A Ngốc, đáy mắt hiện lên một tia hờ mang, A Ngốc lại phảng phất không nhìn thấy hắn, lực chú ý toàn tập trung ở gò dị sần trên thân. Gò dị sần trong mắt quang mang bạo phát, tiểu tử, ngươi cuối cùng ra. Lần này ta cùng Dạ Đặt quốc sư tới tìm ngươi, là muốn hỏi ngươi về ta chuyện của đại ca. Chúng ta tìm thanh tịnh điểm địa phương. Nghe hắn nhắc lên gò dị sở, A Ngốc trong lòng đau xót, khẽ gật đầu, nói, được. Thanh Tao trong lòng quý lên, thấp giọng nói, A Ngốc, ngươi không thể cùng bọn hắn đi. Gò dị sần lỗ tai rất linh, khinh thường nói, làm sao? Còn sợ chúng ta ăn hắn không thành? A Ngốc hướng Thanh Tao nói, trưởng lão, ngài yên tâm, ta không có việc gì. Thanh Tao lại thế nào yên tâm dưới đâu? Lắc đầu nói, không được, bọn hắn đột nhiên tới đây, ai biết là cái gì giáp tâm? Thanh tịnh địa phương chúng ta cái này bên trong cũng có, ngay tại cái này bên trong đảm tốt. Gò dị sần vừa muốn phát tác, lại bị Dạ Đặt ngăn lại, hắn lạnh nhạt nói, tốt, ngay tại cái này bên trong, Thanh Tao trưởng lão, xin cho tìm một chỗ. Huyền Nguyệt nói, khỏi phải tìm, ngay tại A Ngốc gian phòng của đại ca. Nói xong, lôi kéo A Ngốc ống tay áo, quay người hướng phía lúc đầu đi đến. Tại đông đảo ma pháp sư chen chúc dưới, Dạ Đặt cùng gọ dị sần đi theo A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi tới gian phòng của bọn hắn. A Ngốc không nghĩ khiến người khác biết có gì sợ sự tình, hướng Thanh Tao nói, trưởng lão, làm phiền các ngươi ở bên ngoài chờ. Thanh Tao nhẹ gật đầu, tràn ngập cảnh giác nhìn Dạ Đặt một chút, nói, A Ngốc, ngươi hết thể cẩn thận chút, đừng bị hắn ngôn ngữ mê hoặc. A Ngốc nhuyễn miệng cười, khẽ gật đầu, đóng cửa phòng lại. Dạ Đặt tiện tay vung lên, cũng không thấy hắn niệm động chú ngữ, màu đỏ nhạt ma pháp năng lượng lập tức bay là tả mà ra, cấp thấp hỏa hệ kết giới đem bốn người bao phủ ở bên trong. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều nhận ra, đây là một cái cách âm ma pháp. Dạ Đặt hiển nhiên là không nghĩ để mình bị Thanh Tao bọn người nghe tới, tại cái này đơn giản trong kết giới, dù cho bên ngoài có người dùng điều tra ma pháp cũng vô pháp nghe đến bất kỳ thanh âm gì. Huyền Nguyệt nói, có lời gì hiện tại có thể nói. Gọ gì sần cao mày nói, chúng ta tìm là A Ngốc, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi cũng ra ngoài. Không có cùng Huyền Nguyệt nói chuyện, A Ngốc cướp lời nói, khỏi phải, hắn là ta huynh đệ tốt nhất, chuyện của ta hắn đều biết. Gọ gì sần nói, vậy thì tốt, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không ta đại ca có gì sở học đồ, tại mê miễn rừng rậm bên trong, chúng ta hẳn là gặp qua một lần. A Ngốc nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta chính là có gì sở lao sư học đồ A Ngốc, lao sư hắn đã chính thức thu ta làm đồ đệ. Gò Dị Sần thở dài một tiếng, sắc mặt hòa hoãn lại, lạnh nhạt nói, đại ca hắn còn tốt chứ? Trong công hội sự tình quá nhiều, ta lại đem đại bộ phận phân tinh lực đều thả về mặt tu luyện, đã rất nhiều năm không có đi nhìn hắn, ta rất kỳ quái, vì cái gì hiện tại ngươi còn sống, chẳng lẽ đại ca hắn từ bỏ tâm nguyện của mình à? Nghe Gò Dị Sần nhắc lên có gì sở tâm nguyện, A Ngốc nước mắt tràn mi mà ra, dùng sức lắc đầu, nói, không, lão sư hắn không hề từ bỏ tâm nguyện của mình, hắn là đại lục ở bên trên vĩ đại nhất luyện kim thuật sĩ, hắn thành công luyện chế ra thần khí. Gò Dị Sần cùng Dạ Đặt trong mắt đồng thời hào quang tỏa sáng, Gò Dị Sần kích động nói, hắn thành công, hắn thật thành công, đại ca, ngươi đúng là rất mạnh à? Trong mắt hàn quang lóe lên, sáng rực trừng mắt nhìn A Ngốc, nói, hắn đã thành công, vậy ngươi vì cái gì không có việc gì? Nhìn qua có gì sợ gì thư, A Ngốc tự nhiên minh bạch hắn trong lời nói hàng nghĩa, nước nở nói, bởi vì lao sư hắn là dùng thân thể của mình hoàn thành tâm nguyện, hắn dùng sinh mệnh cùng linh hồn đổi lấy thần khí chế tạo thành công. Gò Dị Sần toàn thân đại chấn, hai tay đột nhiên bắt lấy A Ngốc bả vai, thất thanh nói, ngươi nói cái gì? Đại ca hắn chết rồi. A Ngốc trầm thống nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, lao sư hắn đã chết rồi. Gò Dị Sần trong mắt thần quang biến mất, hắn giàn mua thân thể hơi trao đảo một cái suýt nữa ngã xuống, lảo đảo lui lại mấy bước, tại Dạ Đặt trợ giúp dưới mới đứng vững thân hình. Không có khả năng, đại ca làm sao lại dùng thân thể của mình đến luyện chế thần khí, hắn sẽ không ngu như vậy. Tiểu tử, ngươi đang gạt ta đúng hay không, là ngươi hại chết đại ca đúng hay không? Gò Dị Sần giống như điên cuồng hô to, ngọn lửa màu tím đằng không mà lên, làm bộ muốn lao vào. A Ngốc kích động hô lớn, không phải ta, ta làm sao lại hại chết có gì sợ lao sư đâu? Ta hy vọng dường nào lão sư hắn là dùng ta đến luyện chế thần khí a. Ta thả rằng mình chết, cũng không nguyện ý lão sư bỏ qua sinh mệnh. Dạ Đặt một phát bắt được Gò Dị Sần bả vai, áp chế hắn tử viêm, lạnh nhạt nói, huynh đệ, ngươi thanh tỉnh chút, để hắn đem lời nói rõ ràng ra. Tiểu tử, ngươi nói, Gò Dị Sần đến cùng là thế nào chết? Huyền Nguyệt thấp giọng ngâm sướng, hai tay lóe ra màu trắng quang mang, bình tĩnh chi quang chia hai cỗ, phân biệt rót vào A Ngốc cùng Gò Dị Sần thể nội, đem bọn hắn tâm tình kích động bình phục lại. A Ngốc thở sâu, sửa sang lấy mình không muốn nghĩ lên suy nghĩ. Nhìn xem Gò Dị Sần kia cực giống có gì sợ khuôn mặt, bị ai đem có gì sợ di thư nội dung em thai nói ra, chỉ là dấu giếm hắn bị Minh Vương Âu Văn mang đi một chuyện, chỉ nói là mình bị một tên võ kỹ cao thủ cưỡng ép mang rời khỏi mê viễn rừng rậm. Nghe A Ngốc tự thuật, Gò Dị Sần sắc mặt biến đổi liên hồi, sành sỏi hắn, từ A Ngốc kia chân thành tha thiết vẻ mặt minh bạch, A Ngốc cũng không hề nói dối. Có gì sợ lão sư chết rồi, vì kỷ niệm lão nhân gia ông ta thành tựu, ta đem kiện thần khí này mệnh danh là có gì sợ chi nguyện, lão nhân gia ông ta bút tích ngài hẳn là nhận ra, ta đem bút ký lưu tại mê viễn rừng rậm bên trong, nếu như có rảnh rỗi ngài có thể đi xem một chút, liền biết ta không có nói sai. Nói đến đây bên trong, A Ngốc đã khóc không thành tiếng, nội tâm bi ai không ngừng tứ ngược, khiến cho hắn lâm vào cực độ trong bi thương. Gò Dị Sần thở dài một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn liền có gì sợ một thân nhân như vậy, lúc này nghe tới huynh trưởng tin chết, trong lòng một mảnh trống rỗng, nhiều năm không có trải qua thống khổ khiến cho hắn có loại cảm giác không thở nổi. Thở dài một tiếng, hắn thì thào nói, đại ca, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Vì chế tạo một kiện thần khí hy sinh tính mạng của mình, đáng giá a, đáng giá a. Dạ Đặt vỗ Gò Dị Sần bà bay, khuyên lơn, huynh đệ, đừng khổ sở, lệnh minh cầu nhân phải nhân, mặc dù hắn chết rồi, nhưng hắn dùng tính mạng của mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, ta nghĩ, hắn nhất định cũng phi thường vui mừng. Ai, ta cùng lệnh minh truy cầu khác biệt, mục tiêu của ta chính là bằng vào mình lực lượng dùng ra cấm chú, nhưng mấy chục năm cố gắng, ta lại như cũng không cách nào làm được. Lệnh minh so với ta tới, là mạnh hơn nhiều, đối với hắn mà nói, không có so luyện chế thần khí chuyện trọng yếu hơn, ta nghĩ, hắn nhất định cho rằng đây là đáng giá. Tuổi của chúng ta đều không thiểu, đối với sinh tử cần gì phải cố chấp như vậy đâu, có lẽ, qua chút thời gian chúng ta cũng sẽ đến Thiên Quốc đi cùng lệnh minh gặp nhau đâu. Biết được có gì sở nguyên nhân cái chết, Dạ Đặt cảm xúc rất nhiều. Tại thời khắc này, hắn tựa hồ mất đi ngày xưa lòng hiếu thắng, thầm nghĩ mình đã hơn 90 tuổi, cùng đại lục ma pháp sư công hội mấy chục năm tranh đấu lại được cái gì đâu. Tại Thiên Kim Đế Quốc, quyền thế của mình đã đạt tới đỉnh phong, nhưng cái này lại đại biểu cái gì đâu. Mình thật vui vẻ a. Nhân sinh không hơn trăm năm khoảng trường, mình đã không có bao nhiêu năm có thể sống, chấp mê tại những này có ý nghĩa gì. Lúc đầu Dạ Đặt bồi Gò Dị Sần đến tìm A Ngốc có hai cái mục đích. Một cái chính là hỏi một chút có gì sợ phải trang chế tạo ra thần khí, nhiều năm trước đó, hắn liền đối có gì sợ chuẩn bị luyện chế thần khí lên lòng mơ ước. Một cái khác chính là nghĩ bằng vào Gò Dị Sần quan hệ lôi kéo A Ngốc cùng Huyền Nguyệt gia nhập Thiên Kim Ma Pháp Sư công hội, nhưng lúc này hắn đã mất hết cả hứng không có bất kỳ cái gì dục vọng, lúc trước lời muốn nói cũng không còn cách nào nói ra, chỉ là yên lặng an ủi khổ sở Gò Dị Sần. Huyền Nguyệt lôi kéo A Ngốc đại thủ, cảm thụ được hắn run rẩy thân thể, ôn nhu nói, "Đại ca, ngươi đừng như vậy, có gì sợ lão sư biết cũng sẽ khổ sở, ngươi không phải còn có gì sợ chi nguyện a?" Lão sư của ngươi thời khắc đều làm bạn tại bên cạnh ngươi, nhìn chăm chú lên ngươi a. A Ngốc lao đi nước mắt trên mặt, kéo trên cánh tay ma pháp bảo, nhìn về phía có dịch sở chi nguyện lộ tại cự linh rắn rắc bên ngoài một ba màu đen hoa văn, một cô ấm áp năng lượng từ có dịch sở chi nguyện bên trong truyền đến dỗ dành lấy bi thương của hắn. A Ngốc trong lòng ấm áp, si mê nói, lão sư, ngài còn tốt chứ? Ngài nhìn, huynh đệ của ngài ngay tại cái này bên trong a. Lão sư, ta thật rất muốn ngài. Gò Dị Sần từng bước một chậm rãi đi đến A Ngốc trước người, thở dài nói, hài tử, ta trách oan ngươi, để ta xem một chút đại ca lưu lại thần khí được chứ? A Ngốc duỗi ra cánh tay phải của mình, đem mình cự linh rắn rắc vung lên đến, lộ ra bên trong bởi vì dung hợp có dị sở chi nguyện mà biến thành màu đen phải cánh tay, có dị sở chi nguyện quang mang lưu chuyển, năng lượng ba động dị thường mãnh liệt, tựa hồ như nói cái gì như. Cảm thụ được có dị sở chi nguyện ẩn năng lượng, Dạ Đắc kinh ngạc nói, làm sao? Ngươi cũng cùng thần khí dung hợp rồi sao? A Ngốc lắc đầu, chán nản nói, không, ta không phải cùng thần khí dung hợp, mà là cùng có dị sở lão sư linh hồn dung hợp, lão sư thông qua kiện thần khí này sống nhờ tại trong cơ thể ta, thời khắc nhìn ta đâu. Gò Dị Sơn nhìn chăm chú năng lượng màu đen kia, cảm giác được rõ ràng kia cố nhu hòa cảm giác thân thiết, hắn chậm rãi duỗi ra bản thân bàn tay khô gầy, hướng A Ngốc trên cánh tay phải có dị sở chi nguyện sở soạn. A Ngốc nhìn xem hắn kia gần như có dị sở tay khô gầy trưởng, con mắt lần nữa ướt át, Gò Dị Sơn tay càng ngày càng gần, rốt cục, hắn kia hơi khô sẹp ngón tay đụng phải có dị sở chi nguyện màu đen đường vân bên trên. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đình chỉ như vậy, A Ngốc cùng Gò Dị Sơn đồng thời toàn thân đại chấn, có dị sở chi nguyện bên trên bộc phát ra dị thường mãnh liệt hắc sắc quang mang, kia tựa hồ cũng không phải là ma pháp năng lượng. Năng lượng màu đen không ngừng trong phòng lượn vòng lấy, cho người ta một loại khó nói lên lời cảm giác khác thường, phản phất trong phòng lại có thêm một cái người, không, chuẩn xác mà nói, kia tựa hồ là nhiều một cái linh hồn, thần khí linh hồn. Huyền Nguyệt cùng Dạ Đặt chỉ là giật mình nhìn lên trước mặt dị tượng, A Ngốc cùng Gò Dị Sấn lại run rẩy không ngừng lấy, từ có dị sở chi nguyện bay lên hắc sắc quang mang tựa hồ đang không ngừng hướng bọn hắn thổ lộ hết lấy cái gì, năng lượng màu đen có chút lượn vòng lấy, kia là vô song cảm giác thân thiết, năng lượng màu đen không ngừng truyền lại ra một cỗ nhu hòa ba động, dỗ dành lấy bọn hắn bi thương tâm linh. Dạ Đặt động dung nói, có linh hồn thần khí, đây là thượng phẩm thần khí yêu cầu cơ bản nhất ta. Phân biệt thần khí phẩm cấp không chỉ muốn theo nó có khả năng hiện ra năng lượng nhìn, có tồn tại hay không linh hồn cũng là một cái phi thường trọng yếu nhân tố. Bình thường đến nói, thượng phẩm thần khí đều có linh hồn của mình, thần khí linh hồn có vô ý thức bản năng tác dụng, làm thần khí càng thêm linh động mà tràn ngập lực lượng cường đại. Có thể nói, tất cả thượng phẩm thần khí đều có linh hồn, nhưng là có linh hồn thần khí lại không phải đều là thượng phẩm. Giống bây giờ có dị sở chi nguyện, nó mặc dù có dị sở linh hồn, bản thân năng lực lại chỉ có thể đạt tới hạ phẩm cảnh giới. Nhưng là phàm là có linh hồn thần khí, tại nhất định điều kiện dưới sẽ có tiến hóa khả năng, thậm chí có thể tiến hóa thành thượng phẩm thần khí, cho nên Dạ Đạt mới có thể kinh ngạc. A Ngốc thần long chi huyết cùng Huyền Nguyệt Phượng Hoàng chi huyết cũng phân biệt cố có thần long cùng Phượng Hoàng linh hồn, cho nên mới sẽ tại bọn hắn dẫn động hai kiện thần khí giao hòa thời điểm lên cao đến thượng phẩm thần khí cảnh giới. Có dị sở chi nguyện năng lượng màu đen kia chậm rãi hạ xuống, vây quanh A Ngốc cùng Gò Dị Sần xoay quanh một tuần, chui vào có dị sở chi nguyện, gian phòng bên trong khôi phục lúc trước bình tĩnh, nhưng A Ngốc cùng Gò Dị Sần khuấy động tâm tình lại thật lâu không thể bình phục. Vừa rồi kia là có gì sợ đang an ủi bọn hắn à? Gò Dị Sần chán là nói, đại ca, ngươi an tâm đi, có lẽ không bao lâu, huynh đệ chúng ta liền sẽ tại một cái thế giới khác gặp nhau. Ngẩng đầu, hắn nhìn chăm chú A Ngốc rơi lệ hai con ngươi, thản nhiên nói, hài tử, ngươi phải thật tốt bảo hộ kiện thần khí này, nó chút xuống đại ca toàn bộ tâm huyết cùng đối kỳ vọng của ngươi, đại ca nhất định tại một cái thế giới khác bên trong yên lặng vì ngươi chúc phúc, đừng để hắn thất vọng. A Ngốc gật đầu nói, ta biết, trừ phi ta chết rồi, nếu không tuyệt sẽ không cùng lão sư linh hồn có một lát tách rời. Gò Dị Sần thở sâu, bình phục tâm tình của mình, quay người nhìn về phía Dạ Đạt, nói, quốc sư, ngài còn có gì muốn nói không? Dạ Đạt lắc đầu, nói, hết thảy thuận theo tự nhiên, có lẽ, lúc trước ta thành lập Thiên Kim Ma Pháp Sư Công Hội chính là một sai lầm. Ta muốn về Thiên Kim Đế Quốc, thương thế của ta còn không có khôi phục, nhất định phải tìm kiếm địa phương tĩnh tu. Nghe Dạ Đạt lời nói, A Ngốc nao nao, chẳng lẽ hắn đã không nghĩ lại cùng Đại Lục Ma Pháp Sư Công Hội tranh đấu rồi sao? Tựa hồ là nhìn ra A Ngốc nghi ngờ trong lòng, Dạ Đạt mỉm cười, nói, ta đã nghĩ thông suốt, quyền lực như mây bay, nhân sinh không hơn trăm năm. Ta cả đời này đều bị danh lợi trói buộc không nhiễu, sống quá mệt mỏi. Cùng thương thế của ta tốt, có lẽ sẽ dùng mình tàn hơn không nhiều thời giờ bốn phía nhìn xem, đại lục ở bên trên còn có thật nhiều ta chưa từng đi địa phương. Gò Dị Sần, ngươi cùng ta cùng một chỗ về đế quốc, công hội sự tình tạm thời do ngươi đến xử lý. Về phần bên này, nếu như đại lục ma pháp sư công hội thật không nguyện ý nhìn thấy chúng ta công hội tồn tại, liền để bổ thiên mang theo chúng ta người rút về đi tốt. Gò Dị Sần nhìn xem Minh Ngộ Dạ Đạt, trong lòng một trận quấy động, từ khi nhiều năm trước nhận biết Dạ Đạt đến nay, hắn còn là lần đầu tiên từ trên người hắn cảm giác được vô dục vô cầu cảnh giới. Đây là cái nào quát tháo phong vân đại lục thứ nhất công kích ma pháp sư à? Hắn có chút lo lắng hỏi, quốc sư, ngài không có việc gì? Dạ Đạt mỉm cười, nói, ta không sao, ta so trước kia bất luận cái gì một khắc đều tốt hơn, ta cũng không hề từ bỏ mình truy cầu, tương phản, về sau ta sẽ có càng nhiều thời gian theo đuổi mục tiêu của mình, một ngày nào đó, ta sẽ giống có gì sơ đồng dạng đạt thành tâm nguyện của mình, đem Viêm Long Cựu chuyển tu luyện tới cảnh giới tối cao. Hắn nhìn về phía A Ngốc, nói, đúng, A Ngốc ta hỏi ngươi, con rồng kia thật là ngươi triệu hắn đi ra sao? A Ngốc là người, không biết trả lời như thế nào. Thánh tà có thể nói là trên người hắn bí mật lớn nhất, trước mắt Dạ Đạt như có lẽ đã biến thành một cái hiền hòa trưởng giả, hắn cũng không muốn lừa gạt hắn, nhưng cũng đồng dạng không muốn nói ra thánh tà sự tình, không khỏi xin giúp đỡ nhìn về phía Huyền Nguyệt. Không có cùng Huyền Nguyệt thay hắn giải vây, Dạ Đạt nói, khỏi phải làm khó, đã đây là bí mật của ngươi, liền giữ lại tại ngươi trong lòng mình. Bất quá, con rồng kia xác thực rất mạnh, mặc dù ta không biết ngươi dùng phương pháp gì, nhưng có thể cùng ta bắt chuyển Viêm Long bất phân thắng bại, tu vi của ngươi đại vượt qua tưởng tượng của ta. A Ngốc thở dài một tiếng, nói, kỳ thật ngày đó so tài, là ta thua. Là ta đem tự thân chân khí đưa vào long thể nội, cuối cùng tại ngăn cản được ngài tiến công, tại ma pháp tu vi thượng, ta lại thế nào sánh được ngài đâu. Ngươi là ta chỗ thấy qua, ma pháp sư cường đại nhất một trong. Dạ Đạt cũng không có để ý một trong chữ này, hai tay phía sau, mỉm cười nói, đại lục về sau là các ngươi thiên hạ của người trẻ tuổi. Lúc đầu ta lấy vì đệ tử của ta Kỷ Nụ đã là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, nhưng so với các ngươi, hắn hay là chênh lệch quá nhiều, nếu như có cơ hội, về sau các ngươi cần phải nhiều chỉ điểm hắn. Ngươi là người của giáo đình, làm sao lại tham dự vào đại lục ma pháp sư công hội bên trong? Câu nói sau cùng là hỏi Huyền Nguyệt. Tại biểu lộ trong hẻm núi so tài, Thiên Kim ma pháp sư công hội có thể nói dốc toàn bộ lực lượng, nhất định phải được, nhưng lại tại thắng lợi sắp xảy ra thời điểm, hủy ở A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trong tay. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, ta là giáo đình bên trong thế tự, gia nhập đại lục ma pháp sư công hội chỉ là bởi vì hứng thú mà thôi. Nếu như không phải là các ngươi Thiên Kim ma pháp sư công hội quá bá đạo, chúng ta cũng sẽ không ra tay. Đều là ma pháp sư, cần gì phải phân cái gì lẫn nhau đâu. Ngài là đại lục ba đại ma đạo sư một trong, hẳn nghe nói qua ngàn năm đại kiếp, không cùng chung mối thù lời nói, có lẽ kiếp nạn giáng lâm thời điểm. Dạ Đặt trong lòng giật mình, đánh gãy Huyền Nguyệt lời nói, cái gì? Thật sự có ngàn năm đại kiếp a? Ta vốn cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi. Nếu như loại chuyện này từ người khác nói ra, hắn khẳng định sẽ nhào chi lấy mũi, nhưng từ đạt tới ma đạo sư cảnh giới, đến từ giáo đình Huyền Nguyệt trong miệng nói ra, lại làm cho hắn không thể không tin. Huyền Nguyệt nghiêm mặt nói, ngàn năm đại kiếp đương nhiên tồn tại, thần thánh lịch 989 năm xuất hiện huyết nhật, huyết vũ ngươi hẳn là nhớ được. Lần kia vốn nên là kiếp nạn giáng lâm thời điểm, là giáo hoàng đại nhân tính cả giáo đình hơn ngàn tên tế tự mới miễn cưỡng đem kiếp nạn đẩy về sau, nhưng là giáo hoàng đại nhân đã suy tính ra, khi thần thánh lịch ngàn năm thời điểm, kiếp nạn chắc chắn lần nữa giáng lâm, khi đó chỉ sợ sẽ là không dễ dàng như vậy chống cự. Ngài là ma pháp sư vĩ đại, hẳn là vì đại lục sinh tồn tận một phần lực. Dạ Đặt trong mắt lóe ra phức tạp qua mang, chau mày, trước kia hắn xưa nay không tin tưởng có kiếp nạn gì tồn tại, nhưng nghe Huyền Nguyệt lời nói, thể xác tinh thần đại chấn, trầm ngâm nửa ngày sau mới nói như vậy, kiếp nạn giáng lâm thời điểm, nhân loại liền có biến mất có thể sao? Kiếp nạn này đến tột cùng sẽ thể hiện tại phương diện gì, chẳng lẽ lấy giáo đình như vậy thế lực cường đại cũng vô pháp ngăn cản a? Huyền Nguyệt lắc đầu, nói, có thể hay không ngăn cản ai cũng không rõ ràng, nhưng giáo đình đời thứ nhất giáo hoàng, cũng chính là cứu vãn ngàn năm trước kia trưởng kiếp nạn Long Thần Bệ Hạ đã từng nói, ngàn năm về sau đại kiếp muốn so hắn chỗ cứu vãn hạo kiếp càng khủng bố hơn, mặc dù bây giờ giáo đình thực lực rất cường đại, nhưng có thể hay không ứng phó ngàn năm đại kiếp cùng kiếp nạn vì sao đồng dạng, đều là một tần số. Chúng ta giáo đình một mực tại chuẩn bị bên trong, chờ đợi lấy kiếp nạn giáng lâm, nếu như có thể được đến tất cả ma pháp sư, thậm chí tất cả nhân loại cường giả ủng hộ, vượt qua kiếp nạn khả năng đem ra tăng thật lớn. Dạ Đặt trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, đuốt cằm nói, ta minh bạch, tiểu bằng hữu, cảm ơn ngươi nói cho ta những này, nếu như kiếp nạn thật giáng lâm, chúng ta Thiên Kim ma pháp sư công hội tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn. Tốt, huynh đệ, chúng ta cũng nên rời đi. Gò Dị Sân nhìn thật sâu A Ngốc một chút, thở dài nói, hài tử, hết thể cẩn thận. Dạ Đặt mỉm cười nói, ngươi không cần đến thay bọn hắn lo lắng, những người tuổi trẻ này tu vi đã tại dần dần vượt qua chúng ta, khi kiếp nạn tiến đến thời điểm, bọn hắn tất nhiên là chống lại chủ lực. A, đúng, cái này tặng cho các ngươi. Nói, hắn từ trong ngực móc ra hai tấm kim sắc cạc pháp thuật phiến phân biệt đưa cho A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. Lúc đầu ta theo Gò Dị Sần tới đây là muốn cho các ngươi gia nhập vào chúng ta công hội, nhưng giờ phút này ta đã không làm hy vọng xa vời. Hai tấm thẻ này cùng Đại Lục Ma Pháp Sư Công Hội đồng dạng, đại biểu cho trưởng lão thân phận. Ta cũng không phải khiến các ngươi gia nhập Thiên Kim Ma Pháp Sư Công Hội, cũng không cần các ngươi vì ta làm cái gì. Có hai tấm thẻ này, thủ hạ ta ma pháp sư đều sẽ tùy ý các ngươi phân công, đối các ngươi tại đại lục hành động đem có một ít trợ lực. Không muốn cự tuyệt ta, hiện tại ta lại không lúc trước ra đạt, ở trước mặt các ngươi, ta chỉ là một cái quan tâm các ngươi, quan tâm nhân loại tương lai trưởng giả, nhận lấy, thực lực của các ngươi tuyệt đối có tư cách thành cho chúng ta công hội danh dự trưởng lão. Nhìn trong tay cùng đại lục ma pháp sư công hội tương tự trưởng lão cả pháp thuật, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đều thất thần, ra đạt biến chuyển cực lớn khiến cho bọn hắn trong lúc nhất thời khó thích ứng. Kinh ý từ bọn hắn đấy lòng tự nhiên sinh ra, tại đối mặt trái phải rõ ràng thời điểm, ra đạt chỗ biểu hiện ra phong độ không hổ là đại lục nhân vật đứng đầu một trong. Huyền Nguyệt đem tấm thẻ cất vào trong ngực, chính trọng nói, Dạ Đặt đại sư, ta ơn ngài, có ủng hộ của ngài, giáo hoàng đại nhân nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ta tin tưởng, lấy ngài hiện tại tinh thần cảnh giới, dùng ra cấm chú là chuyện sớm hay muộn. A Ngốc nội tâm cảm kích so Huyền Nguyệt càng sâu, không chỉ là bởi vì Dạ Đặt thái độ cải biến, càng thêm hắn chủ động nhượng bộ giải quyết hai cái công hội phân tranh. Sau này mình không cần làm nữa ma pháp sư ở giữa tranh đấu mà tâm phiền. Có lẽ, không lâu về sau, tất cả ma pháp sư đều sẽ đoàn kết cùng một chỗ, vậy sẽ là đủ để ảnh hưởng toàn bộ đại lục thế lực cường đại. Dạ Đặt mỉm cười, cùng Gò Dị Sần cùng đi hướng cửa phòng. Màu đỏ nhạt kết giới thu hồi, A Ngốc người nhẹ nhàng tiến lên, tự thân vì bọn hắn đem cửa kéo ra, cung kính nói, Dạ Đặt đại sư, Gò Dị Sần lao sư, các ngươi hết thảy bảo trọng, chuyện ngày hôm nay, A Ngốc vĩnh viễn sẽ nhớ ở trong lòng. Dạ Đặt cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu đi ra ngoài. Ngoài cửa, Thanh Tao cùng ba vị trưởng lão, họ vị Dạ cùng mười mấy tên ma pháp sư chờ đợi lo lắng lấy, nhìn thấy Dạ Đặt đi ra, tất cả mọi người dâng lên lòng đề phòng, nhìn chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Dạ Đặt vốn không có để ý bọn hắn cảnh giác, cùng Gò Dị Sần cùng một chỗ, tại A Ngốc cùng Huyền Nguyệt cùng tiện dưới rời đi đại lục ma pháp sư công hội. A Ngốc trưởng lão, Dạ Đặt đều cùng ngài nói cái gì rồi? Thanh Tao nhịn không được nghi ngờ trong lòng, có chút lo lắng hỏi. A Ngốc than nhẹ một tiếng, nói, kỳ thật, hắn là một vị khả kính trưởng giả, ta nghĩ, lấy hậu thiên kim ma pháp sư công hội sẽ không đi cùng chúng ta phát sinh xung đột. Thanh Tao trưởng lão, ta cầu ngài sự kiện. Thanh Tao ngẩn người, nói, ngươi nói. A Ngốc nói, Dạ Đặt đại sư vừa mới đối với chúng ta nói, sau này bọn hắn công hội sẽ không đi hướng chúng ta khiêu khích, ta hy vọng ngài cũng có thể ước thúc chúng ta phương này ma pháp sư, không muốn lại cửu thị bọn hắn.
Được sao? Thanh Tao nhíu nhíu mày, nghi hoặc nhìn A Ngốc, thế nhưng là, ngươi có thể xác định hắn nói không phải hoang ngôn à?
Hai cái công hội ở giữa mâu thuẫn đã không phải là một ngày hai ngày. Có lẽ, hắn chỉ là bởi vì chính mình hiện tại công lực chưa hồi phục mà làm ra kế hoan binh đâu. Huyền Nguyệt bất mãn nhìn Thanh Tao một chút, nói, trưởng lão, ngươi đừng quên, Dạ Đặt là ma đạo sư, là một tên đỉnh cấp ma pháp sư, hắn như thế nào lại nói dối? Nàng chỉ thiếu chút nữa là nói Thanh Tao là lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 115. Kim Ngọc Tiểu Lâu chương 115, Kim Ngọc Tiểu Lâu Thanh Tao do dự một chút, mặc dù hắn đúng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt lời nói không quá tin tưởng, nhưng cũng không nguyện ý đắc tội bọn hắn, đành phải nhẹ gật đầu, nói, đã các ngươi nói như vậy, vậy liền tạm thời quan sát. Chúng ta Đại Lục Ma Pháp Sư Công Hội từ trước đến nay sẽ không xuất khiêu khích trước, chỉ cần bọn hắn xác thực như các ngươi nói tới an tại bình tĩnh, tự nhiên không có chỗ xung đột. Đúng, Dạ Đặt có phải là nghĩ lôi kéo các ngươi? Dù cho A Ngốc chất phác, hắn cũng nghe ra Thanh Tao cũng không tín nhiệm mình cùng Huyền Nguyệt, trong lòng dâng lên vẻ tức giận, lạnh nhạt nói, hắn cũng không có lôi kéo chúng ta, ngài mẹ cảm. Đã công hội sự tình đã giải quyết, chúng ta trước hết cáo tử. Huynh đệ, chúng ta đi. Nói xong, bước nhanh ra ngoài đi đến. Huyền Nguyệt hừ một tiếng, nhìn Thanh Tao một chút, đi theo A Ngốc đi. Thanh Tao trong lòng có chút hối hận sự vọng động của mình, nhìn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đi ý quá mức kiên cố, cũng không tốt lại giữ lại, chỉ có thể thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn bọn hắn dần dần đi xa. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt mới vừa đi ra ma pháp sư công hội, phía sau liền truyền đến một giọng nói lo âu, chờ ta một chút, còn có ta a. Thân ảnh màu xanh đuổi tới, chính là họ Visa. Huyền Nguyệt nói, làm sao? Ngươi còn nguyện ý đi theo chúng ta a? Không sợ ngươi kia Thanh Tao lão sư cho ngươi thêm cái phán sẽ tội danh? Họ Visa lung túng nói, kỳ thật các ngươi hiểu lầm. Thanh Tao lão sư làm Đại Lục Ma Pháp Sư Công Hội tại nơi này người chủ sự, hết thảy tự nhiên phải cẩn thận một chút. Dạ Đặt cùng các ngươi mật đàm sau các ngươi lại giúp hắn nói chuyện, làm sao lại không làm cho Thanh Tao lão sư hoài nghi đâu? Bất quá, ta tuyệt đối tin tưởng các ngươi, đừng trách Thanh Tao lão sư, được chứ? A Ngốc nói, chúng ta sẽ không đi trách ai, nhưng cũng không nghĩ để người khác hoài nghi. Theo thời gian trôi qua, Thanh Tao trưởng lão hội minh bạch, đã ngươi nguyện ý cùng chúng ta du lịch Đại Lục, vậy liền cùng đi. Họ Vị Giả nghe A Ngốc không có cự tuyệt hắn, lập tức nhẹ nhàng thở ra, nói, vậy chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Trực tiếp đi Tử Vong Sơn mạch a. A Ngốc lắc đầu nói, không, hẳn là đi trước Đỏ Cụ tộc, hành trình nghe Huyền Thiên huynh đệ chính là. Huyền Nguyệt từ trong ngực móc ra địa đồ nhìn một chút, nói, chúng ta từ cửa thành đông ra khỏi thành, một mực hướng chính đông trước tiến vào liền có thể đến tới Đỏ Cụ tộc. Đỏ Cụ tộc lớn nhất thành thị là thủ đô của bọn hắn Đỏ Cụ thành, kia bên trong chính là chúng ta chạm tiếp theo mục tiêu. Vị là đại ca, ngươi còn không biết, ta cùng A Ngốc cũng đều là lính đánh thuê đâu, cái này dòng binh nơi phát nguyên, làm sao có thể không nhìn tới nhìn đâu. Họ Vị Dạ trong lòng giật mình, lính đánh thuê? Đúng vậy a. Làm sao? Không được a. Trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì, chúng ta đều đã vài ngày chưa ăn cơm. Họ Vị Dạ lúc này mới ý thức được, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt từ trong tu luyện thanh tỉnh sau còn hạt gạo chưa tiến vào, trong lòng không khỏi đối Thanh Tao cũng dâng lên bất mãn chi tình, người ta dù sao giúp công hội lớn như vậy bận điệu, thậm chí ngay cả cơm đều không có ăn liền rời đi, này làm sao cũng không thể nào nói nổi, chặn lại nói, thật xin lỗi, bởi vì Dạ Đặt vừa rồi xuất hiện, xáo trộn Thanh Tao lão sư tâm tình, không có khoản đãi ngươi nhóm, bữa cơm này ta mời. Chúng ta liền đến An Địch Tư thành lớn nhất tiểu lâu ăn một bữa, tính là ta thay Thanh Tao lão sư hướng các ngươi bồi tội. Nhìn xem họ Vị Dạ chân thành ánh mắt, A Ngốc mỉm cười nói, khỏi phải ngươi mời, ta cũng không phải là quái phòng gây nên trưởng lão, chúng ta dù sao cùng hắn chưa quen thuộc, hắn hoài nghi chúng ta cũng không gì đáng trách. Đã muốn rời khỏi, ngươi liền mang bọn ta đến nơi này lớn nhất tiểu lâu nhấm nháp một chút nơi đây mỹ thực, ta đến mời khách. Hắn cùng Huyền Nguyệt từ mụ giặt kêu bên trong đạt được 50 cái kim cương tệ, hầu bao trống, nói chuyện cũng tự nhiên kiên cường rất nhiều. Họ Vị Dạ cười nói, Á Kim tộc là một cái rất giảng cứu ăn chủ tộc, bao các ngươi hài lòng, đi, An Địch Tư thành lớn nhất Kim Ngọc tiểu lâu ngay tại Đại Lục nghe tiếng An Địch Tư chợ giao dịch bên cạnh. Nói, hứng thú bừng bừng ở phía trước dẫn đường. Từ khi đến An Địch Tư thành bọn hắn còn không có xem thật kỹ qua tòa thành thị này, lúc này giải quyết ma pháp sư công hội sự tình tự nhiên trầm tĩnh lại, A Ngốc hai người đi theo họ Vị Dạ xuyên đường phố quấn ngõ hẻm, đi chừng nửa giờ, rốt cục đi tới ở vào thành Đông An Địch Tư chợ giao dịch. An Địch Tư chợ giao dịch là trong Đại Lục lớn nhất kim loại hiếm giao dịch địa, Đại Lục 60 trở lên kim loại hiếm cũng sẽ ở cái này bên trong giao dịch. Chợ giao dịch tại Á Kim tộc không chế dưới quản lý phi thường nghiêm ngặt, nghĩ tại cái này bên trong tiến hành giao dịch hàng hóa đều phải trải qua nghiêm khắc chất lượng kiểm tra, cho nên phạm là đến cái này bên trong mua sắm kim loại thương nhân cơ hồ đều sẽ hài lòng mà về. An Địch Tư chợ giao dịch ảnh hưởng cũng theo đó không ngừng tăng lớn. Rốt cục có cục diện hôm nay, nhìn lên trước mặt cao lớn tường đây, họ Vị Dạ giới thiệu nói, trong này chính là An Địch Tư chợ giao dịch, chỉ an từ quân đội không chế, không người nào dám quấy rối, mua bán công bằng, là tất cả thương nhân thích nhất địa phương một trong. Huyền Nguyệt tò mò nhìn lối vào hơn 10 mét cao to lớn cửa lâu, nói, ta trước kia liền nghe nói qua nơi này, đã đến, chúng ta liền vào xem, có lẽ có cái gì ta muốn. A Ngốc nói, huynh đệ, ngươi, chúng ta hay là ăn cơm trước, cơm nước xong xuôi lại nói. Hắn lúc đầu muốn nói, lòng hiếu kỳ của ngươi thật sự là cùng Nguyệt Nguyệt đồng dạng lớn.
nhưng sợ làm cho Huyền Thiên lửa giận trong lòng, đội vàng đổi giọng. Huyền Nguyệt nghi hoặc nhìn A Ngốc, nói: "Đại ca, ngươi rất đói a?"
"Vậy thì tốt, chúng ta trước hết đi ăn cơm tốt."
"Vì là đại ca, ngươi dẫn đường."
Họ Vị Dạ cũng không có cảm giác được giữa bọn hắn không khí quái dị, nói: "Tốt." Từ khía cạnh đi vòng qua liền đến. Ba người dọc theo An Địch Tư chợ giao dịch biên giới vây quanh khía cạnh, quả nhiên, một cái cao lớn mà hoa lệ kiến trúc xuất hiện tại trong tầm mắt, đây là một cái nhà nhỏ ba tầng, vẻ ngoài phi thường khí phái, đại môn hai bên phân biệt đứng lặng lấy hai cây đường kính 1 mét to lớn cột đá nối thẳng mái nhà, bảy cùng sạch sẽ màu trắng bậc thang không nhốn bụi trần, cao đạt 4 mét đại môn bên trên kim quang lấp lóe, trên cửa có một cái màu đen tấm biển, nâng lên ba chữ to, Kim Ngọc Lâu. Cùng hai bên các trạm có 8 tên người mặc màu hồng váy dài thiếu nữ, những này thiếu nữ thân cao đều tại 1m7 tả hữu, dung mạo tú mỹ, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Tình cảnh này không khỏi làm A Ngốc nhớ tới lúc trước tại Hắc Ám Thành ám hào hộp đêm lúc tình cảnh, vô ý thức sờ sờ trong ngực băng ảnh chân dung, băng âm dung tiếu mạo không ngừng ở trong đầu hắn hiện lên, hồi tưởng đến cái kia đáng thương thiếu nữ, hắn ánh mắt đờ đẫn, có chút si. Huyền Nguyệt cảm giác được A Ngốc thần sắc biến hóa, hỏi: "Lại ca, ngươi làm sao rồi? Chẳng lẽ ngươi trước kia tới qua cái này bên trong a?" A Ngốc từ trong hồi ức bừng tỉnh: "A, không, ta làm sao lại tới qua cái này bên trong đâu? Chỉ là nơi này rất giống như trước ta tại mặt trời lặn đế quốc cứu tinh linh lúc thấy qua sòng bạc." Huyền Nguyệt tức giận: "Ngươi sẽ không là coi trọng người cửa nhà đứng mỹ nữ." Thanh âm của nàng đề cao rất nhiều, cùng 16 tên thiếu nữ lập tức hướng phương hướng của bọn hắn nhìn tới. A Ngốc cực kỳ lung túng nói: "Huynh đệ, ngươi nhỏ giọng một chút, để người ta nghe tới nhiều không tốt, ta làm sao lại coi trọng cái gì mỹ nữ đâu? Đi mau, ta đói." Lão bản của nơi này nhất định là cái phi thường sẽ làm ăn người, đem tiệm cơm mở tại thương nhân tập trung An Địch Tư chợ giao dịch bên cạnh, không kiếm tiền là không thể nào. Họ Vị Dạ nhìn xem A Ngốc túng quẫn dáng vẻ không khỏi một trận buồn cười, thực lực của hắn cường đại như thế, nhưng lúc này lại đỏ bừng cả khuôn mặt giống như không có thấy qua việc đời thiếu niên đồng dạng. Huyền Nguyệt nói: "Lớn tiếng chút sợ cái gì? Ngươi nếu là không có nghĩ lung tung, còn sợ người biết ta?" Kỳ thật, ngay cả chính nàng cũng không hiểu đây là ăn môn kia tử bày giấm, nhưng lại vô ý thức nói ra không thể nói lý. Nàng có chút thấp thỏm ngẩng đầu nhìn về phía A Ngốc, phát hiện A Ngốc nghe nàng về sau cũng không có sinh khí biểu lộ, chỉ là thần sắc xấu hổ mà thôi. "Hoan nghênh quang lâm." Thanh âm thanh thúy vang lên, dọa mang tâm sự riêng A Ngốc cùng Huyền Nguyệt nhảy một cái, nguyên lai bọn hắn đã đi tới Kim Ngọc lâu trước cổng chính. 16 tên thiếu nữ thanh âm chung vào một chỗ, vẫn rất có rung động hiệu quả, bởi vì vừa rồi Huyền Nguyệt lời nói, A Ngốc túi đầu không dám nhìn những cái kia thiếu nữ, đi theo họ Vị Dạ bước nhanh đi vào trong, cổng hai thiếu nữ vội vàng vì bọn họ mở ra đại môn, đem bọn hắn đón vào. Nghe tới phía sau tiếng đóng cửa, A Ngốc đỏ lên khuôn mặt mới trầm tĩnh lại, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Kim Ngọc lâu đại sảnh mặt đất hoàn toàn dùng màu đỏ sẫm thảm trải thành, mấy chục cây màu ngà sữa cột đá quy luật phân tán ở đại sảnh bốn phía, lộ ra ngay ngắn trật tự, ước chừng có 50 tấm bàn năm chỉnh tề bày ra trong đại sảnh đường, mỗi cái bàn bên cạnh đều đứng vững một tên thân mặc đồ trắng áo, màu hồng váy dài thiếu nữ. Rõ rệt nhất bố trí là trong đại sảnh gương một cái rộng lớn ao nước là hình vuông, bên cạnh dài khoảng 10 mét, màu lam gợn sóng ở trên mặt nước có chút dập dờn, ao nước trong suốt, nếu như đi đến trước mặt, có thể thấy rõ ràng đáy ao chỗ trải đá cuội. Tại bên bờ ao một bên, có hai đạo xoay tròn hướng lên thang lầu, bố trí phi thường lịch sự tao nhã. Bởi vì hay là buổi sáng, cho nên trong đại sảnh cũng vô dụng bữa ăn người, vừa nhìn thấy A Ngốc ba người thì đến, lập tức có hai tên phục vụ viên thiếu nữ tiến lên đón. Nhìn xem ba người cách ăn mặc thần sắc hơi nghi hoặc một chút, bởi vì từ đại lục ma pháp sư công hội đi gấp, Huyền Nguyệt vẫn như cũ mặc kia thân quần áo dân dã, mà A Ngốc ma pháp bảo màu đỏ cũng có bao nhiêu chỗ tổn hại, chỉ có họ Vị Dạ trên thân coi như sạch sẽ, như thế phối hợp cũng khó trách phục vụ viên sẽ kỳ quái. "Xin hỏi, các ngươi là ba vị a?" một tên phục vụ viên hỏi dò. Họ Vị Dạ theo phục vụ viên ánh mắt cũng chú ý tới A Ngốc hai người trang phục, vội vàng cướp lời nói: "Chúng ta là đại lục ma pháp sư công hội ma pháp sư, liền ba vị, mang bọn ta bên trên tầng 3 nhã tọa." Phục vụ viên trong mắt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, cung kính nói: "Thực tế thật xin lỗi, tầng 3 nhã tọa từ tại buổi trưa hôm nay đã đặt trước ra ngoài, cho nên..." Họ Vị Dạ cau mày nói: "Chúng ta chỉ là tùy tiện ăn bữa cơm một hồi liền kết thúc, ăn trưa tới giữa trưa, trước để chúng ta ngồi một chút có cái gì? Chúng ta đại lục ma pháp sư công hội cũng không có thiếu quang lâm các ngươi cái này bên trong. Nơi này tầng 3 nhã tọa nổi danh gần xa, chẳng những bố trí trang nhã, mà lại có nhất chu đáo phục vụ, là các phú thương thích nhất địa phương." Phục vụ viên xem xét họ Vị Dạ có chút tức giận, kinh sợ mà nói: thật xin lỗi ma pháp sư đại nhân, buổi trưa hôm nay là tộc trưởng đại nhân mở tiệc chiêu đãi đến từ đỏ cụ tộc khách nhân, vì thành tịnh cho nên bao xuống toàn bộ tầng 3, trước đó chúng ta còn cần bố trí một đoạn thời gian, cho nên không thể tiếp đãi ba vị, thực tế thật xin lỗi, chúng ta lầu 2 cũng coi nhã tọa, ngài nhìn có thể hay không chịu thiệt." Họ Vị Dạ tức giận nói: "Tộc trưởng, Á Kim tộc tộc trưởng a, xem ra các ngươi Kim Ngọc lâu sinh ý thật đúng là tốt, ngay cả tộc trưởng đều đến quang lâm." A Ngốc nói: "Được rồi, chúng ta liền lầu 2, chỉ là ăn bữa cơm mà thôi, đừng làm khó dễ người ta." Phục vụ viên như nhặt được đại xá, chặn lại nói: "Mấy bị mời, ta mang các ngươi đến lầu 2 nhã tọa." Nói, dẫn ba người hướng trong đại sảnh ương thang đu đi đến. Khi bọn hắn đi đến thang đu lúc, xoạt một tiếng nước chảy hấp dẫn A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ánh mắt, chỉ thấy trong ao mũ ra hai cái như màu đen tơ lụa đầu to, bọn chúng nhìn A Ngốc ba người một chút, liền lại chui vào ao nước trong suốt bên trong, màu đen thân thể tại trong nước hồ tự do tự tại bãi động, ngẫu nhiên lộ ra mặt nước, sẽ kích thích trận trận gợn sóng. A Ngốc nhận ra, đó là một loại sinh vật biển, khi còn bé tại Ni Nặc thành nhỏ hắn đã từng thấy ngư dân bắt được qua, loại sinh vật này bị ngư dân xưng là hải cẩu,
Da ngoài của nó mau có thể bán ra cực kỳ tốt giá tiền, không nghĩ tới vậy mà tại cái này bên trong lần nữa nhìn thấy, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm giác thân thiết. Huyền Nguyệt từ tiểu sinh dài theo giáo đình bên trong, tự nhiên chưa thấy qua hải cẩu, nhìn xem kia hai cái thịt quần quần thân thể lập tức kinh hỉ nói, thật đáng yêu à. Đây là cái gì? Phục vụ viên giải thích nói, đây là lao bản của chúng ta từ Thiên Kim Đế quốc ven biển dẫn tới hải cẩu, thưởng thức dùng, tính tình phi thường dịu dàng ngoan ngoãn. Bởi vì bọn chúng sinh trưởng tại cực bắc nghiêm hàn ven biển, mà nhiệt độ của nơi này hơi cao, cho nên nơi này ao nước chẳng những là từ ven biển vận đến mới mẻ nước biển, mà lại mỗi cách một đoạn thời gian đều muốn mời thủy hệ ma pháp sư tiến hành ra chỉ băng ma pháp, so bình thường nước muốn lạnh rất nhiều, dạng này mới có thể để cho bọn chúng thích ứng. Đôi này hải cẩu tại chúng ta cái này bên trong đã sinh hoạt hơn 2 năm, bọn hắn rất ngoan. Phục vụ viên nhìn xem hải cẩu tròn vo thân thể toát ra hiểu ý mỉm cười, hiển nhiên đối bọn chúng phi thường yêu thích. Họ vị giả nói, cái này hải cẩu thế nhưng là kim ngọc lâu chiêu bài một trong, ở bên trong lục là vô cùng ít thấy, Huyền Thiên huynh đệ trước kia chưa từng gặp qua. Huyền Nguyệt ghé vào bên cạnh ao trên lan can, ánh mắt theo hải cẩu du động thân thể không ngừng di động tới, đúng vậy à. Ta trước kia cho tới bây giờ chưa thấy qua đâu, nguyên lai còn có khả ái như vậy sinh vật, ta có thể sờ sờ bọn chúng à. Huyền Nguyệt trong mắt chứa mong đợi nhìn về phía phục vụ viên. Phục vụ viên do dự một chút, mỉm cười nói, lúc đầu khách nhân là không thể cùng bọn chúng tiếp xúc, bất quá các ngươi đại lục ma pháp sư công hội ma pháp sư, là tiểu lâu chúng ta khách nhân tôn quý, lao bản ứng sẽ không phải trách tội, liền phá lệ một lần. Nói, nàng đi đến bên cạnh cái ao, cầm lên một cái thùng nhỏ đi trở về, cái này bên trong là bọn hắn thích ăn tiểu ngư, ngươi chỉ cần cho ăn bọn chúng mấy đầu, bọn chúng liền sẽ cùng ngươi thân cận. Huyền Nguyệt hứng thú bừng bừng tiếp nhận thùng nước, cầm bốc lên một đầu tiểu ngư thân trên tới gần mặt nước, hướng nước bên trong hải cẩu lung lay, mau tới à, cho các ngươi đồ ăn ngon. Không biết là nghe tới Huyền Nguyệt tiếng hô hay là nghe được đồ ăn hương vị, hai con hải cẩu không hẹn mà cùng từ nước bên trong nhô đầu ra, thân thể của bọn hắn dài ước chừng 1 mét, ám con ngươi màu đỏ đều nhìn về Huyền Nguyệt trong tay tiểu ngư, nhanh chóng bơi tới, bay tốc độ nhanh cùng bọn chúng kia cổng kềnh dáng người hình thành tươi sáng đối so. Nhìn thấy bọn chúng bơi lại dáng vẻ Huyền Nguyệt lập tức hưng phấn dị thường, phốc phốc hai tiếng, hải cẩu tại Huyền Nguyệt trước người trong ao chui ra, bọt nước tung tóe ở mức Huyền Nguyệt ống tay áo, hơi lớn một chút hải cẩu động tác nhanh, một ngụm đem Huyền Nguyệt trong tay tiểu ngư nuốt vào trong miệng, Huyền Nguyệt thừa cơ sờ sờ nó quang hoa đầu to, nó cũng không có kháng cự, chỉ lo nhấm nuốt trong miệng mỹ thực. Huyền Nguyệt lại từ trong thùng nước xuất ra một đầu tiểu ngư, đút cho một cái khác hải cẩu. Họ vị giả nhìn xem Huyền Nguyệt làm không biết mệnh cùng hải cẩu chơi đùa, thấp giọng hướng A Ngốc nói, "A Ngốc đại ca, cái này Huyền Thiên huynh đệ làm sao cùng cái nữ hải tử, díu ra díu dít." A Ngốc nhìn xem Huyền Nguyệt dáng vẻ hưng phấn mặt lộ vẻ mỉm cười, lơ đến mà nói, hắn từ nhỏ đã sinh hoạt theo giáo đình bên trong, nhìn thấy mới lạ sự vật tự nhiên vui vẻ, để hắn chơi một hồi. Huyền Nguyệt trọn vẹn đem một thùng nhỏ cá đều đút cho hai con hải cẩu mới lưu luyến không rời đứng người lên, nàng hai con ống tay áo đã tất cả đều bị băng lênh ao nước thấm ướt, túm túm băng lênh tay nhỏ, hướng A Ngốc nói, "Đại ca, bọn chúng thật sự là đáng yêu, về sau có cơ hội, ta cũng muốn theo giáo đình bên trong nuôi hai con." A Ngốc mỉm cười nói, "Hay là không muốn, bọn hắn tại trong biển rộng cuộc sống tự do tự tại không so mệt mỏi nuôi ở trong ao được chứ? Chúng ta trước đi ăn cơm." Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn về phía ao nước, hai con hải cẩu tựa hồ tại hướng nàng chào hỏi như nhìn chăm chú lên nàng, "Đúng vậy à. Bọn hắn tại cái này bên trong giam giữ thật đáng thương a." Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, ba người theo thang đu đi tới lầu 2, lầu 2 hoàn toàn là nhà tọa, phòng một cái sát bên một cái, phục vụ viên đem bọn hắn dẫn tới tận cùng bên trong nhất một cái trong gian phòng lớn, cái này bên trong là lầu 2 tốt nhất nhà gian, ma pháp sư đại nhân, ngài nhìn cái này bên trong có thể sao? Nhà gian trang hoàng phi thường xa hoa, trung ương bàn tròn đủ để ngồi lên 15 người, tất cả bộ đồ ăn đều là làm bằng bạc. Tại trong gian phòng trang nhã còn có một cái toilet, cân nhắc phi thường chú đáo. A Ngốc nói, không hổ là An Địch Tư thành lớn nhất từ lâu, thật xa hoa. Vì lạ, ngươi là địa chủ, ngươi gọi món ăn. Được. Họ vị giả từ trong tay người bán hàng tiếp nhận thực đơn nhìn lại, một bên lật giấy vừa nói, cho chúng ta đến một phần cự ốc sen, một phần bắc hải bằng cua, tôm hùm sinh cánh muốn 3 phần. Một lát sau, hắn vậy mà điểm hơn 10 đạo mới nhiều, A Ngốc không ngớt lời nói đủ rồi, hắn mới ngừng lại được. Tốt, liền muốn những này, vật liệu nhất định phải tươi mới, nhanh một chút. A, đúng, các ngươi chiêu bài cho chúng ta tới trước một bình. Vâng, ma pháp sư đại nhân. Phục vụ viên cầm ghi lại tờ đơn đi ra ngoài. A Ngốc nói, "Uy lạ, ngươi muốn nhiều như vậy đồ ăn làm gì? Chúng ta ăn rồi sao? Quá xa xỉ." Họ vị giả cười nói, "Bình thường ta cũng ít có ăn đồ vật đắt như vậy, nhưng đây là thay thanh tao lão sư hướng các ngươi xin lỗi à. Sao có thể keo kiệt đâu? Yên tâm, món ăn ở đây lượng không lớn, nhưng đều phi thường tính xảo, hẳn là có thể ăn xong. Trước khi đi luôn luôn keo kiệt thanh tao lão sư cho ta 100 cái kim cương tệ để ta tiêu tiền đâu, đủ chúng ta ăn rất nhiều lần." Kỳ thật lúc ấy thanh tao là muốn cho hắn 100 kim tệ, chỉ là cầm nhầm túi tiền, hiện tại ngay tại trong công hội hối hận đâu. Huyền Nguyệt cười nói như vậy, ngươi so với chúng ta còn có tiền a. Vậy ta coi như không khách khí, rất lâu không có ăn bữa ngon, lần trước hay là tại Mim Thành ăn từ đâu. Vừa nhắc tới Mim Thành kia bỗng nhiên mỹ thực, A Ngốc lập tức nhớ tới Huyền Nguyệt dùng hết hệ ma pháp làm cái thìa coi như tiền cơm, không khỏi mỉm cười nói, có ngươi tại, coi như không có tiền cũng không sợ đói bụng đến. Lúc này, phục vụ viên lần nữa đi đến, trong tay bưng một cái tiểu khay, trên khay đặt vào một chi tinh xảo sứ ấm. Nàng phân biệt là A Ngốc ba người rót một chén màu hổ phách chất lỏng, mùi thơm nồng nặc lập tức đang tràn ngập trong phòng, hương khí trực tấu phế phủ, lập tức làm người tinh thần chấn động. Huyền Nguyệt nghi hoặc nhìn trước mặt chất lỏng, nói: "Vị là đại ca, cái này sẽ không là rượu, ta nhưng không uống rượu. Lần trước cùng ba khô lâu cùng uống qua một lần long thiệt lan, trong lúc này phủ như thiêu như đốt cảm giác được hiện tại nàng còn sợ hãi còn lại. Họ vị giả nói, yên tâm, đây không phải rượu, là cái này bên trong đặc sắc đồ uống hổ phách lộ, các ngươi nếm thử, hương vị phi thường tốt. Đối với mới lạ sự vật huyền nguyện từ trước đến nay là hứng thú dặn dào, bưng lên khảm nạm lấy màu đỏ lưu ly li bạc khẽ nhấp một cái, lập tức động dung nói, à, rất ngọt à. Theo uống xong hổ phách lộ, một cỗ nồng đậm hoa hồng hương khí trực thấu phế phủ, trận trận nhiệt khí dâng lên, toàn thân lỗ chân lông tựa hổ cũng mở ra như vậy, nói không nên lời dễ chịu. Phục vụ viên nói, hổ phách lộ là từ nhiều loại quý báu dược liệu tăng thêm cánh hoa hồng ủ chế mà thành, đối thân thể phi thường có bổ ích, đến chúng ta người nơi này, cơ hồ đều từ bỏ uống rượu mà lựa chọn nó. Thường xuyên uống lời nói, có tư âm nhuận phổi, dưỡng khí bổ huyết, kéo dài tuổi thọ công hiệu. Họ vị giả cười nói, ta lần thứ nhất uống qua thứ này về sau liền say mê nó, không nói trước nó có cái gì dinh dưỡng, nhưng là hương vị liền đã tốt không lời nói, mặc dù ta lương tháng không thấp, nhưng cũng không phải lão có thể đến cái này bên trong uống, cái này một bình hổ phách lộ muốn 30 cái kim tệ, đủ một cái bình thường gia đình sinh hoạt một năm. Hổ phách lộ chỉ có kim ngọc lâu sản xuất, nghe nói, ngay cả thiên kim đế quốc hoàng cung đều sẽ cố ý tới đây mua đâu. A ngốc cảm thụ được hổ phách lộ mang tới sảng khoái cảm giác, cười nói, ngươi thật sự là sẽ hưởng thụ à. Bất quá, đây quả thật là so uống rượu ngon nhiều. Họ vị giả điểm đồ ăn lục tiếp theo bưng lên bàn ăn, mỗi một dạng đều cực điểm tinh xảo, các có khác biệt phong cách, cho dù là xuất thân giáo đình huyền nguyệt, đang thưởng thức đến tôm hùm sinh cánh thời điểm cũng là khen không dứt miệng, tôm hùm sinh cánh mỗi người làm một tiểu bản, từ vây cá làm nền, phía trên đặt vào điêu khắc thành đóa hoa hình, màu hồng phấn thịt tôm hùm, tập hợp vây cá cùng tôm hùm khác biệt bị tươi. Chọn vẹn ăn gần 2 giờ, ba người chẳng những đem tất cả chân tu toàn bộ quyện vào trong bụng, còn uống hết 2 ấm hổ phách lộ. Huyền Nguyệt thỏa mãn tựa ở thoải mái trên ghế dựa, tán thán nói, ăn ngon dễ chịu a. Đáng tiếc ta bụng không có địa phương, muốn không còn muốn lại ăn. A Ngốc cười nói, ngươi cũng phải cẩn thận chút, nếu là ăn quá nhiều mập ra lời nói, chỉ sợ về sau không có cô nương gả ngươi. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, sáng giọng, chán ghét, ngươi mới lại biến thành đại mập mạp. Họ vị giả nói, chờ lần sau trở về, chúng ta lại ăn. A, đều giữa trưa, hai vị lão sư, chúng ta đi, phục vụ viên, tính tiền. Mời ngài hơi chờ. Phục vụ viên lên tiếng, quay người đi ra nhà gian. A Ngốc cao mày nói, vì là huynh đệ, không phải không để cho ngươi kêu chúng ta lão sư a? Ngươi tại sao lại quên? Họ vị giả vỗ một cái trán của mình, cười nói, đúng vậy a. Nhìn ta trí nhớ này, ta đổi, ta nhất định đổi. À, đúng, A Ngốc đại ca, ngươi ma pháp sư bảo phá, ta từ công hội bên trong mang mấy bộ, ngươi thay đổi. Huyền Thiên huynh đệ, ngươi có muốn hay không? Huyền Nguyệt nói, tốt. Ba người chúng ta đều mặc vào ma pháp sư bảo nhìn qua nhất định hiệu quả không tệ, ba cái ma pháp sư đi đến đâu bên trong đều sẽ được hoan nghênh. Ngươi có hay không quan hệ cấp thấp ma pháp sư bảo? Họ vị giả hư không vạch một cái, mở ra túi không gian của mình, cười nói, có, trừ hắc ám hệ tất cả đầy đủ. Ta biết các ngươi không nghĩ tầm dương, cho nên cố ý mang mấy bộ cao cấp ma pháp sư cấp ma pháp khác bảo. Chỉ bộ ngực mình chỗ ma pháp đánh dấu, nhìn, chúng ta cũng đổi thành cao cấp ma pháp sư, dạng này liền sẽ không có người chú ý chúng ta. Vừa nói, từ túi không gian bên trong phân biệt lấy ra quan hệ cùng hỏa hệ ma pháp sư bảo đưa tới. A Ngốc tiếp nhận ma pháp sư bảo, hướng Huyền Nguyệt nói, đi, huynh đệ, chúng ta đến toilet đi đổi. Huyền Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nói, đại ca, ngươi đi trước, chờ ngươi đổi xong ta đổi lại. A Ngốc đem ánh sáng hệ ma pháp bảo đưa cho Huyền Nguyệt, cười nói, thế nào? Đều là nam nhân ngươi còn sợ xấu hổ à? Tốt, tốt, đừng nóng giận, ta đi trước chính là. A Ngốc thay quần áo tốc độ rất nhanh, đem tổn hại ma pháp bảo cởi xuống, mặc lên mới liền đi ra, thay đổi bộ đồ mới quả nhiên tinh thần rất nhiều, hắn hướng Huyền Nguyệt nói, ta tốt, ngươi đi. Huyền Nguyệt đi tiến vào toilet, vừa vặn phục vụ viên trở về, trong tay nàng cầm tờ đơn, nói, tổng cộng là 210 kim tệ. Không biết vì cái gì, sắc mặt nàng dị thường tái nhợt, đôi mắt bên trong toát ra ai đoán thần sắc, tựa hồ 10 điểm bi thương như. Họ vị giả từ trong ngực móc ra túi tiền, lấy 3 cái kim cương tệ đưa tới, nói, xảy ra chuyện gì rồi sao? Ngươi sắc mặt nhìn qua thật không tốt ta. Phục vụ viên vành mắt đỏ lên, tiếp nhận kim cương tệ nói, bọn hắn muốn ăn kia 2 con hải cẩu. Nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống, thấm ướt trước ngực nàng trắng đoan vào áo. A Ngốc trong lòng giật mình, nói, cái gì? Muốn ăn kia 2 con hải cẩu a? Ngươi không phải nói đây chẳng qua là thưởng thức dùng sao? Lúc này Huyền Nguyệt vừa vặn từ trong toilet đi tới, vừa vặn nghe tới A Ngốc lời nói, nổi giận đùng đùng đi đến phục vụ viên trước người, ai, là ai muốn ăn kia 2 con hải cẩu? Phục vụ viên nghẹn ngào nói, bọn chúng thật đáng thương a. Vốn là dùng để thưởng thức, thế nhưng là những cái kia đến từ đỏ cụ tộc khách nhân lại đối bọn chúng cảm thấy rất hứng thú, tộc trưởng đại nhân liền yêu cầu chúng ta đem 2 con hải cẩu làm tới cho bọn hắn ăn, bước bách tại tộc trưởng vì thế lao bản cũng không tiện nói gì. Đại hắc, nhị hắc bọn chúng liền muốn. Nói đến đây bên trong, phục vụ viên khóc không thành tiếng chạy ra ngoài. Mặc dù vẹn vẹn ở chung trong chốc lát, nhưng Huyền Nguyệt đã thật sâu thích kia 2 con nhu thuận sinh vật biển, giận hư một tiếng, nói, ta đi xem một chút, có ta ở đây, ai cũng không thể động bọn chúng. Nói xong, nổi giận đùng đùng chạy ra nhà gian. Họ vị giả cùng A Ngốc đứng lên, A Ngốc nói, chúng ta cũng đi xem một chút, hy vọng có thể ngăn cản những người kia. Họ vị giả cao mày nói, những cái kia nếu là Á Kim tộc tộc trưởng khách nhân, chỉ sợ thân phận không phải bình thường, không phải dễ đối phó như vậy. Cái này bên trong là người ta lãnh địa, chúng ta hay là không nên gây chuyện tốt. Tính cách của hắn cùng A Ngốc có chút tương tự, không thích nhất gây phiền toái. Khi 2 người tới dưới lầu thời điểm, chỉ thấy Huyền Nguyệt ngăn ở bên bờ ao, ngăn cản Kim Ngọc lâu đầu bếp dùng lưới lớn đánh bắt hải cẩu. Vượt quá A Ngốc dự kiến chính là, tất cả phục vụ viên đều đứng tại Huyền Nguyệt một phương, tự động đem ao nước vây lại, các nàng từng cái đẹp mắt đỏ bừng, hiển nhiên đều không nỡ trong nước hồ kia làm bạn các nàng 2 năm bằng hữu. Hai tên đầu bếp làm khó nhìn xem Huyền Nguyệt cùng các tiểu nữ, một người trong đó nói, các ngươi vẫn là để mở, liền không nên làm khó chúng ta, cái này dù sao cũng là mệnh lệnh của tộc trưởng Liên lão tấm đều không có cách, các ngươi ngăn đón có làm được cái gì? Huyền Nguyệt giận hừ một tiếng, nói, để lão bản của các ngươi tới gặp ta, chỉ cần ta tại cái này bên trong, ai cũng đừng nghĩ ăn bọn chúng. Nhàn nhạt bạch sắc quang mang từ Huyền Nguyệt thân bên trên tảng ra, khí thế cường đại để kia hai tên đầu bếp thân thể một trận run rẩy, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, giật mình nhìn xem một thân quang hệ ma pháp bảo trang phục Huyền Nguyệt. A Ngốc đi đến Huyền Nguyệt bên cạnh, đè lại nàng kia bởi vì chọc giận mà run rẩy bả vai nói, huynh đệ, đừng nóng giận, nhất định có biện pháp giải quyết. Đại ca giúp ngươi. Không biết vì cái gì, kể từ cùng Huyền Thiên tại Mê Miễn rừng rậm nhận biết đến nay, A Ngốc không nhìn được nhất cái này Nguyệt Nguyệt huynh trưởng sinh khí. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, yên lặng niệm vài câu chú ngữ, tại Kim Ngọc lâu mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú, một mảnh đạm kim sắc quang mang đem ao nước bao ở trong đó. Mang theo cực mạnh năng lực phòng ngự kết giới đem ao nước cách ly khỏi thế giới bên ngoài. Họ vị giả hướng hai tên đầu bếp nói, gọi lao bản của các ngươi đến, liền nói đại lục ma pháp sư công hội không để ăn cái này hai đầu hải cầu. Đầu bếp nhìn xem A Ngốc ba người ánh mắt kiên định lùi bước, hai người xám xịt rời đi đại sảnh, theo thang đu leo đi lên báo tin. Nữ phục vụ viên nhóm thấy hai con hải cầu vượt qua một kiếp, lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Không hẹn mà cùng đem cứu hải cầu ân nhân, Huyền Nguyệt vây ở trung ương, các nàng kia ngạc nhiên, khâm phục, ái mộ ánh mắt nhìn Huyền Nguyệt toàn thân căng cứng, phi thường không được tự nhiên. Ma pháp sư đại nhân, rất cảm tạ ngài, ngài nhưng nhất định muốn giúp chúng ta bảo trụ đại hắc, nhị hắc. Tuyệt đối đừng để những người kia ăn bọn hắn. Ma pháp sư đại nhân, người tốt anh tuấn a. Đây chính là ma pháp a. Tốt thần khí nha. Ma pháp sư đại nhân, ngài buổi tối hôm nay có rảnh a? Ta 8 giờ tan tầm. Tại ngài bên người tốt có cảm giác an toàn a. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuộn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cuộn vợ ơ. Đối với mọi mò, Việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892. 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 116. Á Kim tộc trưởng chương 116, Á Kim tộc trưởng các phục vụ viên giễu ra giễu rít thanh âm làm Huyền Nguyệt một trận hoa mắt chóng mặt, nàng lúc nào trải qua loại tràng diện này, lập tức xinh đẹp đỏ mặt lên, không biết nên làm thế nào cho phải. Họ vị giả tiến đến A Ngốc bên cạnh thấp giọng cười nói, xem ra, nơi này các mỹ nữ đều coi trọng Huyền Thiên huynh đệ, đại ca, Huyền Thiên huynh đệ hắn thật sự là diễm phúc không cần a. Huyền Nguyệt thực tế không thể chịu đựng được các thiếu nữ nhiệt tình, niệm động chú ngữ, vì chính mình phóng ra một cái phòng ngự kết giới, đem chen tại nàng bên cạnh các phục vụ viên đẩy ra một thước bên ngoài, lúc này mới nhẹ nhõm một chút. A Ngốc cũng cười, truyền âm cho Huyền Nguyệt nói, huynh đệ, xem ra những này phục vụ viên đối hứng thú của ngươi rất lớn a. Ngươi lúc trước còn nói ta đây, xem ra ngươi so ta muốn ăn ngon nhiều. Huyền Nguyệt không cao hứng chừng A Ngốc một chút, quấn bách mà nói, lại ca, ngươi dám rêu cả ta, cũng không giúp ta giải bày. A Ngốc cười khổ nói, ta làm sao thay ngươi giải bày, đối nữ hải tử ta từ trước đến nay đều không có cách nào. Hay là chính ngươi đến, được hoan nên cũng không phải chuyện gì xấu nha, các nàng lại không có ác ý. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền đến, một cái hùng hậu mà thanh âm tức giận vang lên, ta muốn nhìn là ai sao mà to gan như vậy, cũng dám vi phạm mệnh lệnh của tộc trưởng. Thân ảnh cao lớn từ trên lầu thang đu bên trên đi xuống, A Ngốc ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới mặt như nặng áo, thân cao đạt đến kinh người hơn 2 mét, một thân màu xanh sẫm võ sĩ kình trạng bao vây lấy hắn kia thân phồng lên cơ bắp, trên mặt đoàn kia rối bời sợi râu nhìn qua dị thường kiếp người, có ở sau lưng một thanh hậu bối khảm đao, cùng hai tên đầu bếp cùng một chỗ đi xuống. Họ vị giả cảm thụ được trên người người này bất phàm khí thế, hướng hai tên đầu bếp nói, ta là để các ngươi tìm lao bản đến, chẳng lẽ hắn chính là lao bản à? Võ sĩ giận hừ một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới A Ngốc ba người, nói, ta không phải lao bản, ta là tộc trưởng đại nhân cận vệ, Kim Ngọc lâu lão bản chính bồi tiếp tộc trưởng đại nhân cùng quý khách đâu, làm sao, chính là ba người các ngươi tiểu tử ngăn cản bọn hắn vớt kia hai con hải cầu à? Thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó mau mau cút mở, ba cái cấp thấp tiểu ma pháp sư cũng dám đến cái này bên trong ra vẻ ta đây, hừ. Hắn kia cuối cùng hừ một cái mang theo một cô mãnh liệt tiếng gầm. Trấn ao nước chung quanh các thiếu nữ hoa dung thất sắc, bị lấy lô hai thối lùi đến nơi xa. Huyền Nguyệt đi đến võ sĩ trước người, cả giận nói, thử cái gì hử, dài cùng đại tinh tinh, bất quá là người ta một con chó giữ cửa, còn dám tại trước mặt chúng ta kêu gạo, ta nhìn, muốn lăn chính là người mới đúng. Võ sĩ giận tí mặt, chộp một trường chụp vào Huyền Nguyệt và táo trước, như là vây đại thủ bên trên mang theo nhàn nhạt đấu khí màu xanh lục, hình phong đập vào mặt mà tới. Thân ảnh màu đỏ lóe lên, Huyền Nguyệt trước người nhiều một người, võ sĩ đại thủ một phát bắt được cái kia hồng sắc thân ảnh, cái này đột nhiên xuất hiện, chính là A Ngốc. Võ sĩ trong lòng giật mình, A Ngốc là như thế nào đi tới Huyền Nguyệt trước người hắn căn bản không có thấy rõ ràng, không khỏi nhiều một phân đề phòng. A Ngốc nhìn xem cái này còn cao hơn chính mình nửa cái đầu phách lối võ sĩ, trên mặt biểu lộ không có một tia chấn động, thản nhiên nói, buông ra tay của ngươi, hôm nay chúng ta tại cái này bên trong, ai cũng không thể ăn cái này hai con hải cầu. Cơn giận của hắn đã bị trước mặt cái này tên lô mãng triệt để kích phát. A Ngốc là thả gãy không có tính cách, quật cường của hắn vừa lên đến, dù cho đối mặt trăm vạn hùng binh cũng sẽ không thay đổi. Võ sĩ nghĩ thầm, ngươi bất quá là cái ma pháp sư, trong cự ly gần như vậy có thể có cái gì hành động, trong lòng kinh hoàng lập tức biến mất rất nhiều. Cánh tay hắn dùng sức, liền muốn đem A Ngốc từ trên mặt đất nhấc lên, nhưng là, tại hắn trời sinh thần lực tác dụng dưới lại không có đạt được vốn có hiệu quả, A Ngốc hai chân như là mộc dễ, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ. Ta lặp lại lần nữa, vung ra tay của ngươi, gọi lao bản của nơi này hoặc là tộc trưởng của các ngươi tới. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Uy nghiêm sát cơ từ A Ngốc trong mắt chợt lóe lên, vừa rồi võ sĩ muốn đối Huyền Nguyệt động thủ khiến cho hắn tại mặt trời lặn đế quốc lúc sát khí xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy A Ngốc trong mắt một màn kia hàn quang, võ sĩ chỉ cảm thấy mình toàn thân hàn bao tựa hồ cũng dựng đứng, nhưng ở nhiều người như vậy, hắn lại thân là Á Kim tộc tộc trưởng hộ vệ, sao có thể lui bước đâu? Nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tay khác nắm chặt thành quyền, tại đấu khí màu xanh lục bộc bạo, trùng điệp hướng A Ngốc ngược quanh tới. Huyền Nguyệt cùng họ vị dạ tự nhiên sẽ không vì A Ngốc lo lắng, nhưng tất cả phục vụ viên lại đều lên tiếng kinh hô, rất nhiều người thậm chí che ánh mắt của mình, không dám nhìn tới A Ngốc bị đánh thảm trạng. Không có trong dự đoán tiếng kêu thảm thiết, trong đại sảnh đột nhiên yên lặng lại, võ sĩ khí thế kia bức người một quyền ngừng ở giữa không trung bên trong, màu trắng quang mang vây quanh A Ngốc không ngừng lóe ra, ngạnh sinh sinh ngăn trở võ sĩ oanh kích mà đến năm đấm, vì không phá hư cái này bên trong, A Ngốc dùng chính là nhu kình, sinh sinh chân khi đem võ sĩ năm đấm bám vào giữa không trung. Võ sĩ giật mình phát hiện, thân thể của mình phảng phất bị một cỗ vô hình năng lượng thúc trói lại như ngay cả một cái ngón tay cũng không động đậy, hắn thôi động đấu khí của mình liều mạng dãy rủa, lại không cách nào tránh thoát nửa phân. Đây là ngươi tự tìm đục nhã. A Ngốc nâng tay phải lên, năm đạo lam lục sắc quang nhận bắn nhanh ra như điện, A Ngốc năm ngón tay run rẩy, võ sĩ chỉ cảm thấy trên đầu mát lạnh, mồ hôi lạnh ròng ròng mà xuống, cho tới giờ khắc này hắn mới hiểu được, mình cùng thanh niên trước mặt trên lệch là lớn như vậy. Huyền Nguyệt tiến đến A Ngốc bên cạnh, nhìn xem võ sĩ lộ ra quái dị thần sắc, nàng giơ ngón tay lên lấy võ sĩ đầu, cười to lên, ha ha, ha ha, chết cười ta, biến thành không có mao đại tinh tinh. Nguyên lai, A Ngốc mặc dù trong lòng còn có sắc cơ, nhưng hắn bản tính thiện lương, cũng không có chân chính tổn thương võ sĩ, chỉ là dùng sinh sinh biến ảo hóa thành năng lượng lưỡi dao đem võ sĩ tóc, lông mày mau, dâu ria cạo sạch sành xanh. Theo Huyền Nguyệt tiếng cười, chúng phục vụ viên thiếu nữ cũng đều nở nụ cười, trong lúc nhất thời trong đại sảnh tràn ngập như chuông bạc dễ nghe thanh âm. A Ngốc nhìn xem sắc mặt đỏ lên võ sĩ, trong lòng mềm nhũn, sinh sinh chân khí một phát đã thu, đang võ sĩ thân thể cao lớn lui lại mấy bước, đặt mông ngã ngồi tại thang đu lối vào chỗ, hắn đưa tay sờ sờ mình bóng loáng đỉnh đầu, xấu hổ giận dữ muốn tuyệt mà nói, "Tốt, tiểu tử, ngươi chờ." Quẳng xuống ngoan thoại, lột nào về trên lầu. Huyền Nguyệt lôi kéo A Ngốc cánh tay, thương phấn kêu lên, "Đại ca, ngươi thật giỏi a." Nhìn cái này không có mao đại tinh tinh về sau còn dám hay không phách lối. A Ngốc cười một tiếng, nói, "Huynh đệ, ta là sợ ngươi xuất thủ quá nặng mới thay ngươi ngăn lại, về sau cũng không thể động một chút lại muốn giết người a." Nguyên lai, ngay tại võ sĩ đưa tay đi bắt Huyền Nguyệt thời điểm, Huyền Nguyệt đã chuẩn bị dùng Phượng Hoàng chi huyết đem hắn đánh giết. A Ngốc cảm giác được rõ ràng Huyền Nguyệt thân bên trên tán phát ra mãnh liệt sát khí, Huyền Nguyệt mặc dù là cái ma pháp sư, nhưng nàng là ma đạo sư cấp bậc của ma pháp sư, võ sĩ công kích coi như lại nhanh cũng không chiếm được lợi ích. Vì không náo chết người cùng vì Huyền Nguyệt xuất khí, A Ngốc mới đứng ra, sự xuất hiện của hắn tương đương với cứu võ sĩ một mạng. Chúng phục vụ viên lại xuống tới, A Ngốc giật nảy mình, hắn đáng sợ mình đứng trước Huyền Nguyệt vừa rồi đồng dạng cục diện, chặn lại nói, "Các vị tiểu thư, các ngươi mau rời đi cái này bên trong, chúng ta đắc tội thế nhưng là Á Kim tộc tộc trưởng, muốn cho hắn biết các ngươi giúp chúng ta, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua các ngươi." Các phục vụ viên dừng bước, một người trong đó nói, "Vậy các ngươi cần phải bảo trụ đại hắc, nhị hắc tính mệnh nha." Họ vị dạ lời thề son sắt bảo đảm nói, "Yên tâm, có chúng ta ở đây, không ai có thể thương bọn chúng." Phục vụ viên rốt cục tán đi, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đồng thời thở dài một hơi. Hai người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi đồng thời nở nụ cười. Họ vị ra một mặt bất đắc dĩ nói, "Hai vị lão đại, các ngươi thật sự là lợi hại à, còn không có ra An Địch Tư thành liền đắc tội Á Kim tộc lớn nhất quyền quý." Huyền Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái, nói, "Ngươi nếu là sợ, liền mau về ma pháp sư công hội đi, nếu là lịch luyện liền muốn cái gì đều kinh lịch một chút nha, huống chi, cái này hai con tiểu hải cho thật đáng thương a. Khó nói chúng ta không nên cứu chúng nó a." Họ vị dạ trong lòng tự đủ, chẳng lẽ vừa rồi tại trong gian phòng trang nhã ngươi ăn những cái kia không phải động vật a. "Tốt, vậy ta cũng chỉ có liều mình bồi quân tử." Kỳ thật trong lòng của hắn không có một tia e ngại cảm giác, có A Ngốc cùng Huyền Nguyệt hai cái này tương đương với ma đạo sư ra hỏa tại, sợ rằng đến cũng không chiếm được lợi ích, coi như ngạnh sinh sinh từ cái này bên trong giết ra An Địch Tư Thành cũng không khả năng. A Ngốc ngày đó phá mất Dạ Đặt Bát chuyển Viêm Long tình hình đến nay hắn vẫn ký ức vẫn còn mới mẻ. Huyền Nguyệt ghé vào bên cạnh cái ao, nhìn xem vừa đi vừa về du đãng hai con hải cẩu, ôn nhu nói, "Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không bảo hộ các ngươi." Tiếng bước chân dày đặc từ trên lầu truyền tới, A Ngốc từ thanh âm bên trong phân biệt ra, hết thảy có 7 người. Bị thay đầu chọc võ sĩ dẫn đầu xuất hiện, chỉ vào A Ngốc ba có người nói, chính là bọn hắn. Tại phía sau hắn là một tên quần áo hoa lệ trung nhân, hắn chau mày, một mặt vẻ lo lắng. Bước nhanh đi đến A Ngốc ba người trước mặt, nói, "Ba vị ma pháp sư đại nhân, tiểu nhân là lão bản của nơi này, đây là có chuyện gì? Các ngươi làm sao cùng tộc trưởng đại nhân thân vệ hướng nổi lên rồi? Hải cậu là hắn tâm yêu chi vật, hắn làm sao bỏ được để người ăn hết đâu?" Nhưng hắn càng không thể đắc tội Á Kim tộc trưởng, nhìn lên trước mặt cái này ba tên trẻ tuổi ma pháp sư, trong lòng không khỏi dị thường lắng có. Huyền Nguyệt Tâm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đây muốn hỏi kia đầu chọc đại tinh tinh, ai bảo hắn kiêu ngạo như vậy? Ta xem là các ngươi phách lối mới đúng." Một cái kiểu mỹ âm thanh âm vang lên, một tên người mặc màu vàng nhạt váy áo thiếu nữ đi xuống, nàng mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, trên thân vung phát ra vô hình uy nghiêm. Thiếu nữ dáng người cao điệu, dung mạo cực đẹp, nhìn qua hơn 20 tuổi, mái tóc dài vàng nóng rối tung ở sau lưng, trắng non khuôn mặt bên trên khảm nạm lấy một đôi như ngọc thạch mắt to, bên hông treo một thanh màu trắng vỏ kiếm trường kiếm, kim sắc kia rơi đãng tại bên hông. Khi ánh mắt của nàng cùng Huyền Nguyệt tương đối lúc không khỏi có chút mờ người, đáy mắt hiện lên một tia dị dạng quan mang. Đầu chọc võ sĩ cung kính hướng thiếu nữ nói, tộc trưởng đại nhân, chính là bọn hắn không để đầu bếp bắt kia hai con hải cẩu, còn nhục nhã ta. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt trong lòng cùng là giật mình, tại bọn hắn nghĩ đến, Á Kim tộc tộc trưởng nhất định là một cái tuổi qua 60 lão nhân, lại không nghĩ rằng vậy mà là như hoa như ngọc thiếu nữ. Thiếu nữ từ thang đu đi xuống, ở sau lưng nàng đi theo bốn người, trong bốn người có hai tên cùng đầu chọc võ sĩ đồng dạng trang phục, hai gã khác thì là mái tóc màu đỏ trung nhân nhân. A Ngốc cảm giác được rõ ràng, trong mấy người này phải kể tới kia hai tên tóc đỏ người công lực mạnh nhất, tiếp theo vậy mà không phải thiếu nữ phía sau hộ vệ, mà là thiếu nữ bản nhân. Trong đó, hai tên tóc đỏ công lực của người ta tựa hồ còn tại máu khô lâu phía trên, sự xuất hiện của bọn hắn không khỏi làm A Ngốc dâng lên lòng cảnh giác. Thiếu nữ nhìn chăm chú Huyền Nguyệt, nói: "Các ngươi là ma pháp sư công hội người a?" Họ vị già nói: "Ngươi tốt, Đế Nhã tộc trưởng, chúng ta là Đại Lục ma pháp sư công hội." Nhìn xem mỹ mạo Á Kim tộc tộc trưởng, hắn trong mắt lóe lên một tia ánh sáng nóng rực. Đế Nhã nhìn họ vị già một chút, nói: "Cái này bên trong là Á Kim tộc, cũng không phải là Hoa Thịnh Đế quốc, ta hy vọng các ngươi không nên náo sự tình, lập tức rời đi, ta có thể không truy cứu. Đối phương dù sao là ma pháp sư, nàng cũng nên cho chút mặt mũi." Huyền Nguyệt tự nhiên sẽ không bị Đế Nhã dung mạo sở mê, đi đến trước người nàng, nói: "Ta không cần biết ngươi là cái gì thân phận, nhưng là, chỉ cần ta tại cái này bên trong, liền không cho phép ngươi giết cái này hai con hải cẩu." Đế Nhã nhìn xem Huyền Nguyệt kia mang theo phẫn nộ trong mắt trong suốt, tiếng lòng khẽ run lên: "Ta nói qua, cái này bên trong là Á Kim tộc, là lãnh địa của ta, tại cái này bên trong, muốn ta làm cái gì chỉ sợ ngươi còn ngăn cản không được." Huyền Nguyệt không có chút nào bị đối phương khí thế chấn nhiếp, hừ lạnh nói: "Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, Á Kim tộc có gì đặc biệt hơn người?" Đế Nhã trong lòng giận dữ, Huyền Nguyệt xem thường Á Kim tộc lời nói để nàng trong lòng dâng lên sát cơ mãnh liệt, thân cao tương tự hai người cứ như vậy mặt đối mặt trừng mắt nhìn đối phương không mảy may để. "Sư muội, được rồi, không ăn sẽ không ăn. Làm gì lên xung đột đâu?" Hơi lớn tuổi tóc đỏ trung niên nhân một mặt khiêm tốn nụ cười đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới Huyền Nguyệt, mỉm cười, nói: "Như thế chấp nhất ma pháp sư ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tại hạ đỏ cụ tộc Liên Đan có lý." Liên Đan cái tên này tựa hồ rất quen thuộc, Huyền Nguyệt tìm kiếm trí nhớ của mình, làm thế nào cũng nhớ không nổi đến, thản nhiên nói: "Tính ngươi thất thời." Đế Nhã lạnh lùng nhìn lên trước mặt cái này anh tuấn ma pháp sư, thân là Á Kim tộc tộc trưởng, tại trong địa bàn của mình, nàng làm sao có thể mặc người nhục nhã khách nhân của mình đâu. "Đại sư Minh, ngươi đừng quản, chuyện này để cho ta tới xử lý." Chuyển hướng Huyền Nguyệt, nói: "Ngươi không phải nghĩ bảo hộ cái này hai con hải cẩu a? Tốt, ta cho ngươi mạo xương phút thời gian dùng ra pháp thuật phòng ngự, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta ba chiêu, ta liền không làm thương hại bọn chúng. Ta cảnh cáo ngươi, công kích của ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi có thể bắt đầu ngâm sướng ma pháp." Vừa nói, nàng sờ lên bên hông chuôi kiếm. Thiếu niên anh tuấn nàng gặp nhiều, nhưng không có một cái có thể sánh được trước mặt Huyền Nguyệt, hắn phát tán thần thánh khí tức không ngừng trêu chọc lấy Đế Nhã tiếng lòng, khiến nàng có một loại không hiểu cảm thụ. Đế Nhã khinh miệt lời nói kích phát A Ngốc nội tâm nộ khí, mặc dù hắn biết Huyền Nguyệt tất nhiên có thể ngăn cản được công kích của đối phương, nhưng vẫn là không nhịn được đứng ra, đem Huyền Nguyệt cản ở sau lưng mình, lạnh nhạt nói: "Tộc trưởng, ngươi quá cuồng vọng. Tốt như vậy, chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta một chiêu, chúng ta liền lập tức rời đi, không lại ngăn cản ngươi ăn cái này hai con hải cẩu." Huyền Nguyệt thấy A Ngốc che chở mình, lập tức trong lòng ấm áp, nộ khí không còn sót lại chút gì, nhuận miệng cười, nói: "Đại ca, đây là ngươi lần thứ hai cùng người khác tiến hành một chiêu này đổ ức rồi. Công kích của nàng chẳng mạnh đến đâu, ta tự mình tới cũng được." A Ngốc mỉm cười nói: "Hay là ta tới, đã nàng là dùng võ kỹ, tự nhiên hẳn là để ta tới ứng phó." Đế Nhã bị A Ngốc lời nói tức giận đến toàn thân phát run, nàng từ nhỏ đã bái tại cao nhân môn hạ, mười mấy năm khắc khổ tu luyện làm vũ kỹ của nàng đạt tới khá cao cảnh giới, trừ sư phụ của mình cùng sư minh bên ngoài còn chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, từ khi trước đây không lâu kế thừa Á Kim tộc tộc trưởng chi vị, dưới tay nàng nắm giữ lấy mấy trăm ngàn hùng binh, thành là chúa tể một phương. Lúc này A Ngốc nói một chiêu thắng nàng, đã kích thích nàng ngập trời sát cơ. Đấu khí màu xanh lam thấu thể mà ra, uy nghiêm sát cơ chụp vào A Ngốc thân thể. A Ngốc vốn không có để ý đối phương sát khí, Đế Nhã công lực so với Băng Khô Lâu còn phải kém hơn một bậc, mà công lực của hắn gần nhất lại có tăng trưởng, một chiêu bại địch cũng không phải là khoác lác, màu trắng xinh xinh chân khí thấu thể mà ra, trước người cấu thành cứng cỏi phòng tuyến. Đế Nhã cùng hai tên tóc đỏ trung niên nhân đồng thời toát ra vẻ kinh ngạc, liên đang nói: "Thật mạnh xinh xinh đấu khí, ngươi không là ma pháp sư à? Làm sao lại thiên cương kiếm phái được kỹ?" Huyền Nguyệt nói: "Ta đại ca ma võ song tu không được a." Liên Đan đệ lại Đế Nhã muốn rút kiếm tay, nói: "Sư muội trước đừng động thủ, sư phó cùng thiên cương kiếm thánh còn có chút một gốc, không muốn tổn thương hòa khí." Đế Nhã hung hăng trừng mắt A Ngốc, nói: "Đại sư minh, ta không cần biết hắn là ai, hắn nhục nhã ta muốn giết hắn." Liên Đan cao mày nói: "Đế Nhã, ngươi quá tùy hứng." A Ngốc nghe xong sư môn của đối phương cùng thiên cương kiếm phái có quan hệ, thần sắc lập tức hòa hoãn lại, hướng Liên Đan nói: "Vị đại thúc này, ngươi cùng chúng ta thiên cương kiếm phái quen thuộc à?" Liên Đan sờ sờ trên mặt sợi râu, cười khổ nói: "Ta không có như vậy lão, ngươi vẫn là gọi ta đại ca tốt. Thiên Cương kiếm thánh là gì của ngươi?" A Ngốc nghiêm mặt nói: "Là sư tổ ta." Liên Đan cười ha ha một tiếng, nói như vậy, ngươi còn so với chúng ta muốn thấp hơn một đời, sư phụ của chúng ta cùng Thiên Cương kiếm thánh lão nhân gia ông ta ngang hàng luận giao. Đế Nhã, ngươi còn không đem đấu khí tán, chẳng lẽ ngươi muốn làm khó tiểu bối a? Đế Nhã công phu có hơn phân nửa đều là Liên Đan thay thầy truyền thụ, đối với vị đại sư minh này, nàng tràn ngập tôn kính chi tâm, không cam lòng tản mất đấu khí màu xanh lam. Giọng căm hận nói: "Hy vọng các ngươi có thể thuận lợi rời đi ta Á Kim tộc." Nói xong, nổi giận đùng đùng đi lên lầu. Nhìn xem Đế Nhã rời đi bóng lưng, Liên Đan bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta người tiểu sư muội này thực tế là quá tùy hứng. Nói thật, đều tại ta vừa tới nơi này thời điểm nói một câu không biết cái này hại cậu là mùi vị gì nói đùa, ai ngờ nàng vậy mà coi là thật. Mấy vị tiểu huynh đệ, thật xin lỗi. Yên tâm, chúng ta sẽ không lại đánh cái này hai con hại cậu chủ ý, vừa rồi ta nói là lời nói kích nàng mới nói các ngươi bối phân thấp, đừng nên trách, chúng ta liền ngang hàng luận giao tốt. Thấy Liên Đan khách khí như thế, A Ngốc chặn lại nói, vừa rồi ta nhất thời xúc động nói vũ nhục nàng cũng có bất thường, phiền phức đại ca thay ta hướng nàng nói xin lỗi. Chúng ta trước cáo tử. Liên Đan nói, nếu như nhìn thấy Thiên Cương kiếm thánh lao nhân ra ông ta, làm phiền ngươi thay ta bần an, liền nói ta sư phó Phương Đông một mực nhớ hắn đâu. Huyền Nguyệt trong lòng hơi động, nói, Phương Đông? Chẳng lẽ sư phó ngươi là Phương Đông kiếm thánh A? Liên Đan trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, nhẹ gật đầu, nói, không sai, tiểu huynh đệ thật sự là kiến thức rộng rãi A. Sư phó đã nhiều năm không tại đại lục đi lại, không nghĩ tới còn có người nhớ được lao nhân ra ông ta. Được rồi, không quay dày các ngươi hành trình, về sau có rảnh đến đỏ cụ tộc tới tìm ta, ta và các ngươi luận bàn một chút. Nói xong, cùng một tên khác tóc đỏ trung niên nhân quay người đi lên lầu. Đỏ cụ tộc, Liên Đan, Liên Đan. Huyền Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, thất thanh nói, ta biết hắn là ai, hắn chính là đại lục thứ nhất dòng binh đoàn, đỏ cụ dòng binh đoàn đoàn trưởng. Đại lục thứ nhất dòng binh đoàn. Huyền Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, không nghĩ tới, hắn vậy mà là Phương Đông kiếm thánh đệ tử, đại ca, ngươi có thắng hắn nắm chắc à? A Ngốc mỉm cười, nói, tại thấy qua người bên trong, trừ lúc trước sâu xa chính án bên ngoài, còn không có ai có thể tại võ kỹ phương diện thắng ta, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng ta vẫn là có 7 phần nắm chắc. Họ Vị Dạ cười nói, A Ngốc đại ca đương nhiên lợi hại, đã cái này hải cậu không có nguy hiểm, chúng ta cũng đi. Đế Nhã chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua, hay là mau mau rời đi Á Kim tộc lãnh địa, tránh khỏi gây phiền toái. Lợi hại đến không thể nói, nhưng cùng ta đối mặt người bên trong, cũng chỉ có sâu xa chính án để ta không cách nào cảm giác được sâu cạn. Liên Đan công lực mặc dù rất cao, nhưng ta còn có thể có chút cảm giác, cái này liền chứng minh hắn hẳn là so ta yếu một ít. Huynh đệ, nhanh dùng ngươi di chuyển tức thời. A Ngốc đột nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng nhìn về phía Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt trong lòng run lên, phát hiện bởi vì thành công giải quyết hải cẩu vấn đề mà một mặt vẻ hưng phấn các phục vụ viên chính hướng bọn họ bước nhanh đi tới, vì không bị dây dưa, vội vàng đi đến A Ngốc cùng họ Vị Dạ trước người, nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, quang mang lóe lên, tại các thiếu nữ nhào lên trước đó, ba người đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Lần này Huyền Nguyệt dùng chỉ là cự ly ngắn di chuyển tức thời, dạng này có thể tiết kiệm tốc độ. Bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, chỉ bất quá thuấn di đến tiệm cơm cổng, còn không có đi ra ngoài. Nhưng lúc này phục vụ viên các thiếu nữ lực chú ý đều tại bên bờ ao bên cạnh bọn hắn lúc trước đứng thẳng địa phương, Huyền Nguyệt thấp giọng nói, chạy mau. Cẩn thận kéo cửa ra đem họ Vị Dạ cùng A Ngốc trước thả ra, mình cuối cùng chạy đi. Ra Kim Ngọc lâu đại môn, bên ngoài có mấy chục tên quân dung nghiêm chỉnh binh sĩ thủ vệ, hiển nhiên là bảo hộ Đế Nhã cận vệ, bọn hắn đem A Ngốc bọn người xem như phổ thông thực khách, cũng không có cản trở. Huyền Nguyệt quay đầu nhìn một chút Kim Ngọc lâu, thở dài một hơi, vô vô lồng ngực của mình, nói, nguy hiểm thật à. Những cái kia thiếu nữ cũng quá nhiệt tình, nếu như bị các nàng quấn lên coi như thảm. A Ngốc lòng còn sợ hãi đồng ý nói, đúng vậy a. Đi mau, không biết các nàng là cảm kích chúng ta cứu kia hai con hải cẩu hay là đối ngươi có ý tứ. Huyền Nguyệt tức giận, có ý gì? Ngươi nhưng không nên nói lung tung. A Ngốc ánh mắt kỳ dị nhìn nàng một cái, nói, đúng vậy a. Ngươi là người của giáo đình, làm sao lại coi trọng các nàng đâu? Nghĩ từ bản thân cùng Huyền Nguyệt ở giữa sự tình, vốn bởi vì cứu hải cẩu mà có chút cảm giác hưng phấn không còn sót lại chút gì. Huyền Nguyệt đột nhiên ồ lên một tiếng, nói, Uy La đại ca, ngươi làm sao vậy? Phát cái gì ngốc à? Đều nhanh cùng A Ngốc đại ca đồng dạng. Họ Vị Dạ từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, con mắt mở thật to, nói, huynh đệ, ngươi vừa rồi dùng chính là thất truyền không gian ma pháp a. Hai tay của hắn nắm chặt, có chút co rút, tâm tình kích động tràn tại nói đồng hồ. Hắn đối ma pháp chấp nhất vượt qua bất luận kẻ nào, không gian ma pháp lực hấp dẫn một chút cũng không nhỏ hơn A Ngốc Long Triệu Hoàn Thuật. Huyền Nguyệt cười nói, đúng vậy a, ngươi muốn học không gian ma pháp a. Họ Vị Dạ hưng phấn liên tục gật đầu, tại trong sự kích động, mặt đã đỏ lên, ta muốn học, mời ngài dạy ta. Huyền Nguyệt nói, không gian ma pháp là tương đối khó học, kỳ thật vẫn luôn không có thất truyền. Ba đại ma đạo sư một trong gỗ tròn đại sư chính là sử dụng không gian hệ ma pháp cao thủ. Bất quá ngươi chủ tu phong hệ ma pháp, nếu như lại học không gian hệ ma pháp sợ rằng sẽ ảnh hưởng bản thân ngươi tiến độ. Dạng này ngược lại không tốt, dạng này, lúc nào ngươi có thể bằng vào phong thần chi trượng đạt tới ma đạo sư cảnh giới, ta liền dạy ngươi. Họ Vị Dạ trong mắt lộ ra một tia thất vọng, gật đầu bất đắc dĩ, nói, tốt, ta nhất định sẽ cố gắng. A Ngốc vô vô họ Vị Dạ đầu bay, nói, Huyền Thiên huynh đệ không phải của mình quý, nàng nói là tình hình thực tế, nghĩ tại một loại ma pháp tu vi đạt tới đỉnh phong đã rất khó. Giống Dạ Đạt đại sư, tu luyện cả đời mới miễn cưỡng đạt tới hỏa hệ ma pháp cảnh giới tối cao. Huyền Nguyệt nói, ngươi cũng khỏi phải quá thất vọng, mặc dù ta sẽ không truyền thụ cho ngươi quá nhiều không gian ma pháp, nhưng học một ít vừa rồi ta dùng cự ly ngắn di chuyển tức thời vẫn là có thể, một cái tiểu ma pháp ứng nên sẽ không ảnh hưởng đến ngươi phong hệ ma pháp tu luyện, cùng rời đi cái này bên trong, trên đường ta lại dạy ngươi. Họ Vị Dạ liên tục gật đầu, vui vẻ nói, có thể học một cái cự ly ngắn di chuyển tức thời ta đã rất thỏa mãn, cảm ơn ngươi, Huyền Thiên huynh đệ. Lời khách sáo không cần phải nói rồi, đi mau. Trước ra An Địch Tư Thành lại nói, ngươi không phải nói kia cái gì tộc trưởng sẽ làm khó chúng ta à? Ba người ngay cả An Địch Tư chợ giao dịch cũng không có đi, hướng phía cách đó không xa cửa thành đông bước nhanh mà đi. Bọn hắn cũng không phải là sợ Đế Nhã, mà là không muốn cùng nàng làm vô vị xung đột. Đi không bao lâu, cửa thành đông đã thấy ở xa xa, đột nhiên, một cái hồng sắc thân ảnh từ đường đi bên cạnh lóe ra, ngăn lại ba người đường đi, ba người nhìn chăm chú quan sát, người tới bọn hắn đều nhận ra, chính là ngày đó tại biểu lộ hẻm núi cùng Huyền Nguyệt so tài hỏa hệ ma đạo sĩ Kỳ Đủ. Bởi vì cùng Dạ Đạt quan hệ cải thiện, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đối Thiên Kim Ma Pháp Sư công hội đã không có ý, Huyền Nguyệt hì hì cười một tiếng, nói, ngăn đón chúng ta làm gì, chẳng lẽ ngươi ngày đó thua không phục a? Kỳ Đủ tựa hồ đối với Huyền Nguyệt rất e ngại, chặn lại nói, không, không phải, ta xác thực không là đối thủ của ngài. Ta lần này tới là phụng lão sư chi mệnh. A Ngốc ba người cũng không biết hắn là Dạ Đạt đệ tử, A Ngốc hỏi, ngươi lão sư là ai? Kỳ Đủ nói, lão sư ta chính là Dạ Đạt Ma đạo sư, lão nhân gia ông ta phân phó ta tại cái này bên trong chờ các ngươi. Trong các ngươi ai là A Ngốc, lão sư để ta đem cái này cho hắn. Nói, từ trong ngực móc ra một phong thư tiên đưa tới. A Ngốc có chút mặt người, Dạ Đạt cho mình tin. Sẽ nói cái gì đó. Hắn đưa tay đem tin tiếp nhận, nói, ta chính là A Ngốc. Huyền Nguyệt cùng họ vị Dạ xuống tới, A Ngốc đem tin mở ra, bên trong có một trường trắng loan giấy viết thư. Chỉ thấy phía trên thu nhận công nhân chỉnh Thiên Kim Đế Quốc văn tự viết, A Ngốc, ta cùng gọ dị sần muốn trở về Thiên Kim Đế Quốc, Kỳ Đủ là đệ tử của ta, hắn theo ta học tập đã có 20 năm lâu, trời sinh tính chất phác, thở nhỏ đợi ở bên cạnh ta chưa thấy qua cái gì về đời. Trình độ ma pháp của hắn các ngươi cũng đã gặp, hy vọng ngươi có thể đem hắn mang theo trên người, để hắn trên đại lục ma luyện, dạng này đối ma pháp tu vi của hắn sẽ có trợ giúp, như thực sự làm khó, liền để hắn trực tiếp trở về Thiên Kim Đế Quốc ma pháp sư công hội. Lạc khoản là Dạ Đạt khấu đầu. Xem hết tin, A Ngốc không khỏi khó xử, bên cạnh bọn họ đã nhiều một cái họ vì Dạ. Mà đích đến của chuyến này lại là Tử Vong Sơn Mạch, nếu như mang lên Kỳ Đủ, mình có thể chiếu cố tới a. Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp bên trên toát ra một tia nụ cười nhàn nhạt, đem giấy viết thư từ A Ngốc trong tay lấy tới, nhìn về phía Kỳ Đủ, nói, "Ngươi lão sư để ngươi cùng theo chúng ta đi đại lục sông sáo, ngươi nguyện ý đi a?" Kỳ Đủ ngẩn người, thì thào nói, "Lão sư hắn để ta rời đi a." "Ta?" Huyền Nguyệt ngạc nhiên nói, "Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi a?" Ngươi nhìn nói, đem giấy viết thư đưa tới. Kỳ Đủ tiếp nhận giấy viết thư, cẩn thận nhìn một lần, trầm mặt nói, nguyên lai lão sư thật không quan tâm ta. A Ngốc nói, nếu như ngươi muốn làm khó lời nói, thì thôi, hiện tại liền xoay chuyển trời đất Kim Ma Pháp Sư công hội, ta nghĩ, Dạ Đạt đại sư hẳn là còn không hề rời đi. Kỳ Đủ trên mặt ngưng trọng dần dần biến mất, đột nhiên, hắn hưng phấn hô lớn, quá tốt, rốt cục khỏi phải thụ trà tấn. A Ngốc, Huyền Nguyệt, họ vị Dạ đều bị hắn đột nhiên xuất hiện hưng phấn giật nảy mình, họ vị Dạ hỏi, cái gì trà tấn? Có thể đi theo Dạ Đạt đại sư tu luyện, là một kiện may mắn dường nào sự tình a. Trong giận cười khổ nói, nếu như ngươi trải qua cùng ta đồng dạng tra tấn, liền sẽ không như vậy nói, lão sư vấn luyện kia là như địa ngục tra tấn a. Mang ta lên, để ta và các ngươi cùng đi. Hắn một mặt vẻ ước ao nhìn xem A Ngốc ba người, trong mắt không ngừng lóe ra kích động và mang. A Ngốc còn đang do dự, Huyền Nguyệt lại cướp lời nói, chúng ta nhưng là muốn đi một cái rất địa phương nguy hiểm, có khả năng chiếu không ngờ được ngươi, ngươi còn muốn đi a? Kỳ Đủ ngay cả không cần suy nghĩ, vội vàng nói, ta không sợ, có thể đến du lịch đại lục là tốt đẹp dường nào sự tình a. Ta đều đã hy vọng nhiều năm, lão sư lúc này rốt cục chịu thả ta ra ngoài, van cầu các ngươi, liền mang theo ta, ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Một cái từ hỏa diễm trong địa ngục sống tới người, thì sợ gì chết đâu. Về sau A Ngốc cùng người mới biết, Kỳ Đủ tại lúc còn rất nhỏ liền bị Dạ Đạt đưa đến miệng núi lửa phụ cận tu luyện ma pháp, mỗi ngày đều phải kinh thụ 15 tiếng trở lên thống khổ dày vò. Về sau, Dạ Đạt thậm chí đem hắn đưa đến núi lửa chỗ sâu cùng nham tương làm bạn, nếu không, lấy Kỳ Đủ niên kỷ cũng không xuất sắc độ tính, như thế nào lại có thành tựu hiện tại đâu. Huyền Nguyệt cười, vui vẻ cười, một cái hỏa hệ ma đạo sĩ gia nhập sẽ làm A Ngốc bên người lực lượng càng thêm cường đại. Tốt, đã như vậy, chúng ta liền mang theo ngươi, bất quá, trên đường hết thảy đều muốn nghe chúng ta, nếu không, ta liền đem ngươi đổi về Dạ Đạt đại sư bên người. Lấy Huyền Nguyệt thông minh, tự nhiên cảm giác được Kỳ Đủ đối Dạ Đạt e ngại, một chút liền điểm trúng chỗ yếu hại của hắn. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò mò, Việt kẹo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 117. Huyền Thiết Bạo Liệt Tiễn chương 117, Huyền Thiết Bạo Liệt Tiễn Kỳ Đủ liên tục gật đầu, nói, "Tốt, tốt, ta nhất định nghe các ngươi, tuyệt đối đừng để ta về lão sư bên người." A Ngốc nhìn về phía Huyền Nguyệt, do dự không chừng mà nói, "Thật có thể sao? Ba người các ngươi đều là ma pháp sư, nếu như tại Tử Vong Sơn mạch bên trong gặp được nguy hiểm, ta sợ sẽ chiếu không chú ý được tới." Huyền Nguyệt cười nói, "Yên tâm đi, không cần đến ngươi chiếu cố, ta có Phượng Hoàng chi huyết bảo hộ, bọn hắn ma pháp tu vi lại không yếu." Không có việc gì. A Ngốc bất đắc dĩ nói, vậy thì tốt, Kỳ Đủ, ngươi liền cùng chúng ta cùng lên đường, chúng ta hiện tại muốn đi Đỏ Cụ Tộc. Kỳ Đủ hưng phấn nhảy dựng lên, ta rốt cục tự do rồi, quá tốt. Sự hưng phấn của hắn dẫn tới chung quanh người đi đường ngừng chân quan sát, trên đường lớn một chút xuất hiện 4 tên ma pháp sư quả thật làm cho người kinh ngạc. Họ vị Giả kéo lại Kỳ Đủ, thấp giọng nói, chúng ta rời đi trước cái này bên trong lại nói. Huynh đệ, ngươi nhất định cũng là nghĩ hướng hai vị lão sư thỉnh giáo ma pháp. Kỳ Đủ tu vi hắn ngày đó đã gặp, nếu như đơn so trình độ ma pháp, càng ở trên hắn. Kỳ Đủ dùng sức lắc đầu, nói, ta thật vất vả mới giải phóng, mới không muốn lại tu luyện đây. Đi thì đi, đúng, ta còn không biết các ngươi kêu cái gì đâu. Nên các ngươi xưng hô thế nào? Huyền Nguyệt đem mình ba người tính danh, tuổi tác nói cho Kỳ Đủ, 4 người một so, vậy mà là Kỳ Đủ số tuổi lớn nhất, hắn năm nay đã 25 tuổi. Bốn người đi hướng cửa thành, A Ngốc trong đầu từ đầu đến cuối không thể quên được Đế Nhã ở trên lâu trước đó kia đoán hận ánh mắt, trong lòng có chút ít lo lắng, hắn không nguyện ý cùng Á Kim tộc phát sinh xung đột, chỉ nghĩ mau rời khỏi chỗ thị phi này. Cửa thành đông chỗ dòng người nhốn nháo rộn ràng không ngừng ra vào lấy, không có một tia dị dạng, A Ngốc không khỏi trong lòng vui mừng, liếc nhìn ba người khác một chút, Huyền Nguyệt cùng ở bên cạnh hắn túi đầu không nói, họ vì ra bởi vì Kỷ Nũ cũng không thích học tập ma pháp cũng không để ý tới hắn, thẳng đi theo bên cạnh mình, mà Kỷ Nũ hiển nhiên còn không có từ rời đi Dạ Đặt trong hưng phấn tỉnh táo lại, mang trên mặt đần độn tiêu dung, phi thường vui vẻ. Bốn người đều là ma pháp sư trang phục, bao quát phong hệ, hỏa hệ, quang hệ ba loại thuộc loại, A Ngốc đột nhiên nghĩ đến, lấy mình bốn người chung vào một chỗ thực lực, chỉ sợ cho dù là kiếm thánh đích thân đến cũng chưa chắc đối phó, lần thứ nhất đối tiến về Tử Vong Sơn mạch tràn ngập lòng tin. Dừng lại, dễ dàng như vậy liền muốn chạy a? Một cái hận hận âm thanh âm vang lên, A Ngốc ngẩng đầu nhìn lên, phát giác mình bốn người chạy tới chỗ cửa thành, mà xuất sinh nói chuyện, lại là một tên toàn thân bao phủ tại trọng giáp bên trong, thân hình cao lớn A Kim tộc tướng lĩnh, hắn ở cửa thành ngăn trở đường đi, bởi vì mũ giáp ngăn trở khuôn mặt của hắn, làm A Ngốc không cách nào phân biệt ra thân phận của hắn. Mình cũng không nhận ra cái gì quan binh a. A Ngốc nghi ngờ nói, ngươi là tại hướng chúng ta nói chuyện a? Tướng lĩnh giận hừ một tiếng, nói, trừ bọn ngươi ra còn có ai? Các minh đệ đều đi ra, chính là gia hỏa này Vũ Lục tộc trưởng. Thanh âm của hắn nghe vào có chút quen thuộc, Huyền Nguyệt đột nhiên tỉnh ngộ, cười nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là không có Mao đại tình tình a. Ngươi mặc lên sát nhi ta cũng nhận ra ngươi. Ngươi tới quả nhiên là bị A Ngốc dùng sinh sinh biến cạo đi lông tóc võ sĩ, hắn tên là Dạ Đạt. A Ngốc ba người rời đi về sau, Đế Nhã trong lòng phẫn hận khó bình, có hai vị sư huynh của mình mệnh lệnh hắn dẫn người chặn đường A Ngốc bọn người, mệnh lệnh hắn phải tất yếu bắt A Ngốc mấy người trở về đi để nàng xuất khí. Dạ Đạt đúng A Ngốc hận thấu xương, sau khi tiếp nhận mệnh lệnh lập tức ra Kim Ngọc lâu, hắn mặc dù xúc động, nhưng lại cũng không lỗ mãng, biết rõ A Ngốc cũng không phải mình chỗ có thể đối phó. Mệnh lệnh thủ hạ cận vệ nhanh chóng từ tộc trưởng trong phủ đệ điều khiển đại lượng nhân thủ đuổi theo, mà A Ngốc ba người vừa vặn bởi vì kỳ nụ sự tình trì hoãn, rốt cục bị hắn chắn ở cửa thành chỗ. Trên trăm tên khôi giáp tươi sáng chiến sĩ xuống tới, bọn hắn đều cùng Dạ Đặt đồng dạng trang phục, đều là Đế Nhã thủ hạ cận vệ cao thủ, mỗi người trong tay đều mang theo một chi trường mâu, khí thế hùng hổ đem A Ngốc bốn người vây vào giữa. Nguyên bản thủ ở cửa thành đám binh sĩ đã đem đại môn đóng chặt, cấm chỉ tất cả mọi người xuất nhập, chung quanh bình dân xem xét xảy ra chuyện, đều nhanh nhanh rời xa, cửa thành đông chúng quanh số trong phạm vi ngàn mét lập tức trở nên một mảnh trống trải. Kỳ Nụ cũng không biết lúc trước phát sinh sự tình, thấy những binh lính này đem mình bốn người vây ở trung ương, quay đầu hướng A Ngốc hỏi, huynh đệ, đây là có chuyện gì? Bọn hắn vì cái gì không để chúng ta ra khỏi thành? Họ vì Dạ thay A Ngốc trả lời vấn đề của hắn, tức giận, bọn hắn ăn no dỗi việc không có chuyện làm. A Ngốc nhíu mày, hắn không nghĩ tới mình mấy người cuối cùng vẫn là không có thuận lợi rời đi An Địch Tư Thành, hướng Dạ đã nói, các ngươi muốn thế nào? Lúc trước bất quá là hiểu lầm mà thôi, tội gì dồn ép không tha đâu. Cho dù là như tình huống như vậy, hắn hay là tại tận lấy cố gắng cuối cùng, không hy vọng cùng đối phương động thủ. Huyền Nguyệt nhưng không có A Ngốc tốt tính, lúc trước Đế Nhã muốn ăn hai con hải cẩu nàng liền đã 10 điểm phẫn nộ, lúc này gặp Dạ Đặt mang người đến bắt mình mấy người, lập tức lửa giận tăng lên điên cuồng, thư lệnh một tiếng, kim sát thánh quang lan tràn ra, bao vây lấy thân thể mềm mại của nàng, giọng căm hận nói, muốn tìm cái chết còn không dễ dàng a. Chỉ có ngần ấy nhi người còn muốn giữ lại chúng ta. A Ngốc nhìn Huyền Nguyệt một bức đằng đằng sát khí dáng vẻ giật nảy mình, chặn lại nói, huynh đệ, không nên tùy tiện giết người. Huyền Nguyệt cả giận nói, người không phạm ta, ta không phạm người, bọn hắn coi là chúng ta dễ khi dễ, ta liền cho bọn hắn điểm lợi hại nhìn xem. Giết người lại làm sao vậy, đều là bọn hắn tự tìm. Dạ Đặt mặc dù giật mình tại Huyền Nguyệt thân bên trên tán phát ra thần thánh khí tức, nhưng càng tức giận hơn tại A Ngốc đối với mình nhục nhã, hét lớn, lên cho ta, bắt bọn hắn trở về, tộc trưởng trùng điệp có thưởng. Tại mệnh lệnh của hắn dưới, trên trăm tên cấm vệ từng bước một hướng bị vây quanh ở trung ương bốn người bước tới, tinh cương chế tạo trường mâu dưới ánh mặt trời nhấp nháy tỏa ánh sáng, uy nghiêm tràn ngập sát cơ tại không trung, chung quanh một mảnh tốc sát chi khí. Kỳ Nụ thở nhỏ đi theo tại Dạ Đặt bên người, lúc nào gặp qua như thế chẳng diện, sớm đã quên đi mình là một cái ma pháp sư cường đại, sắc mặt có chút tái nhợt trốn ở Huyền Nguyệt sau lưng không biết nên làm thế nào cho phải. Từ từ ngày đó kém chút bị Huyền Nguyệt Hỏa Phượng Hoàng đốt sau khi chết, hắn đối Huyền Nguyệt từ đầu đến cuối có một loại không hiểu kính sợ, e ngại trình độ gần với lao sư Dạ Đặt. Huyền Nguyệt đã bắt đầu thấp giọng ngâm sướng chú ngữ, trên thân kim sắc quang mang càng ngày càng thuần hậu, tùy thời có động thủ khả năng. A Ngốc biết rõ Huyền Nguyệt thực lực mạnh đến mức nào, nếu như nàng một kích toàn lực, chỉ sợ cái này bên trong đem không có mấy cái Á Kim tộc người có thể còn sống sót, nhưng Huyền Nguyệt tại nổi nóng, hắn lại không cách nào khuyên bảo, gấp không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc này, họ vị gia đột nhiên gần sát bên cạnh hắn, thấp giọng nói, "Lão đại, ta có biện pháp, chỉ cần là người, liền không có không sợ chết. Ngươi uy hiếp bọn hắn một chút, để bọn hắn nhìn thực lực của ngươi, liền không ai dám ngăn lại chúng ta." A Ngốc trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ lên chính mình lúc trước xông ra Hắc Ám Thành lúc tình cảnh, vội vàng chợt lách người ngăn ở Huyền Nguyệt trước người, màu trắng xinh xinh chân khí thấu thể mà ra, trầm giọng nói, "Huynh đệ, để cho ta tới." Lấy thần long chi huyết làm dẫn, mở ra, mất khống chế đại môn. Lam sắc quang mang lấp lánh mà ra, tại A Ngốc ý niệm khống chế dưới, Huyền Thiết cung dần dần bị lớn, nặng đến 200 cân đen nhánh khom lưng rơi vào trong tay hắn. Lúc này, cận vệ nhóm đã xuống tới, mười mấy chuôi trường mâu từ bốn phía đâm xuyên mà đến, chuyên tìm bốn người khớp nối dưới vị trí tay, những này cận vệ đấu khí mặc dù đều không mạnh, nhưng hơn 10 người liên dưới tay, hay là có nhất định uy thế. Huyền Nguyệt bị A Ngốc cản trước người, sắp hoàn thành ma pháp lập tức trì trệ, kinh ngạc nhìn về phía trong tay hắn đại cung, nàng trước kia chỉ là nghe A Ngốc nhắc qua Huyền Thiết cung uy lực, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, lòng hiếu kỳ lập tức đem phẫn nộ che giấu đi, vô ý thức đem chuẩn bị ma phát tán, chờ đợi lấy nhìn A Ngốc như thế nào đối phó những này cấm vệ. Lam lục sắc sinh sinh biến đấu khí bỗng nhiên mà ra, A Ngốc năm ngón tay trái khẽ run, năm đạo lam lục sắc trạng thái cố định đấu khí phiêu nhiên mà ra, đâm tới trường mâu bị năm sợi đấu khí chốt quấn, lập tức khó tiến vào mảy may. A Ngốc khẽ quát một tiếng, lam lục sắc quang mang chỗ đến, mười mấy chi trường mâu lập tức gãy thành hai đoạn, đứt gãy như dao gọt dị thường quang trượt. Tại sinh sinh chân khí tác dụng dưới, A Ngốc người nhẹ nhàng mà lên, thu hồi sinh sinh biến cố thái năng lượng, dùng nhu kình phân biệt hướng phương hướng bốn phương tám hướng các đẩy ra một trường, hùng hậu sinh sinh chân khí bỗng nhiên một phát, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong, vây quanh bọn hộ vệ lập tức bị sinh sinh chân khí đẩy liên tục lùi về phía sau. Nhân cơ hội này, A Ngốc dùng sinh sinh đấu khí ổn định mình tại không trung thân thể, hét lớn một tiếng, mở hai tay dùng sức, huyền thiết cung đen nhánh khom lưng tại sinh sinh chân khí quán chú phía dưới, chậm rãi mở ra, một cỗ như là như gió lốc khí lưu lấy A Ngốc làm trung tâm đem huyền nguyệt, kỳ đủ, họ vị dạ bao phủ ở bên trong, làm cận vệ nhóm khó gần mảy may. Khom lưng tại A Ngốc lôi kéo dưới rốt cục biến thành trăng tròn hình dạng, lam lục sắc sinh sinh biến chi tiễn xuất hiện, tại A Ngốc không ngừng quán chú công lực bên trong, tiễn thân nhan sắc dần dần phát sinh biến hóa, hào quang màu xanh lục biến mất, như là lam bảo thạch chế tạo trạng thái cố định năng lượng kiếm nhìn qua là như vậy lộng lẫy. A Ngốc trong lòng cũng hỉ, biết mình sinh sinh biến đã bước vào đệ tứ biến nửa đoạn sau cảnh giới, nhìn xem dưới chân Á Kim tộc giật mình đám binh sĩ, hào khí bỗng nhiên âm thanh, đi, sinh sinh biến chi huyền thiết bạo liệt tiễn. Dây cung phát ra ông một tiếng nhẹ vang lên, to lớn huyền thiết cung tại A Ngốc trong tay run rẩy không ngừng lấy, hào quang màu xanh lam lóe lên một cái rồi biến mất, mang theo bị A Ngốc quán chú bạo tạc tính chất lực lượng như thiểm điện đi. Lam sắc quang mang những nơi đi qua, không khí có chút bặm mẹo, khi tiễn thân không vào thành cửa thời điểm, An Địch Tư thành cửa đồng toàn bộ biến thành màu lam, oeng, dày đến một thước. Từ tinh thiết đúc thành to lớn, cửa thành tại sinh sinh biến chi huyền thiết bạo liệt tiễn doanh kích dưới, như là giấy đồng dạng nổ vỡ nát, vô số vụn sắt bay là tả mà ra, cách cửa gần binh sĩ lập tức có hơn 10 người tổn thương đang bay múa vụn sắt bên trong, tiếng kêu thảm thiết vang lên một mảnh. Một tiễn này uy thế so với ban đầu ở Hắc Ám thành uy lực muốn lớn rất nhiều, ngay cả khoan hậu tường thành đều tại năng lượng bộc phát ảnh hưởng dưới khẽ run. Dạ Đắc cùng dưới tay hắn cấm vệ nhóm đều lộ ra vẻ kinh hãi, như thế cường hãn võ kỹ kỳ tượng căn bản là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. A Ngốc cũng không có rơi xuống, vẫn như cũ phiêu đãng tại giữa không trung, thanh âm nhàn nhạt truyền vào mỗi một tên Á Kim tộc binh sĩ trong hai, nếu như các ngươi ai tự tin có thể cản dưới năng lượng của ta tiến cứ việc lại xông lên, ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. An Địch Tư thành cửa thành đông bên trong trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ, ngay cả họ Vi Dạ cùng Kỳ Nũ đều há to miệng, đối mặt nặng nề như vậy cửa thành, cho dù bọn họ toàn lực hành động cũng chưa chắc có thể đạt tới hiệu quả như thế, mà A Ngốc chỉ là kéo cung bắn tên, 3 giây liền hoàn thành như thế hành động vĩ đại. Kỳ Nũ trong lòng thầm nghĩ, nếu như ngày đó hắn cùng lao sư so tài thời điểm hắn dùng bắn tên, chỉ sợ lao sư chưa hẳn có thể dùng ra bắt chuyển viêm long a. Xem ra hắn so lão sư còn mạnh hơn a. Huyền Nguyệt trong mắt một mảnh sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn xem chậm rãi bay xuống tại bên cạnh mình A Ngốc, nói, đại ca, nguyên lai ngươi còn có ngón này a, thật sự là quá tuyệt. A Ngốc vô ý thức kéo Huyền Nguyệt tay nhỏ, trong mắt hàn quang lóe lên, lãnh đạm nói, đều mau tránh ra cho ta. Thân thể tại sinh sinh đấu khí bọc vào ngạo nghệ tiến lên, hướng phía cửa thành phương hướng đi đến. Tại A Ngốc tản mát ra uy nghiêm sát cơ trước mặt, Á Kim tộc binh sĩ lùi bước, giống như nước thủy triều hướng hai bên tách ra, trở lại một đầu rộng lớn hành lang, đưa mắt nhìn A Ngốc bốn người đi ra An Địch Tư thành. Dạ Đắc nhìn xem A Ngốc bốn người dần dần đi xa bóng lưng, sờ tay vào ngực, dùng sức bóp mình một chút, đau đớn làm thân thể của hắn không khỏi run lên, thì thào nói, ta không phải đang nằm mơ, vừa rồi đó là thật, hắn là làm sao làm được, hắn thật là người a. Đi ra khỏi cửa thành, họ vị Dạ cùng Kỳ Nụ lẫn nhau, hai người không hẹn mà cùng ngăn ở A Ngốc trước người. A Ngốc là người, nói, làm sao rồi? Mau rời đi cái này bên trong, nếu là Á Kim tộc điều khiển đại quân đuổi theo sẽ không hay. Họ vị Dạ cùng Kỳ Nụ đồng thời toát ra định nọt tiểu dung, họ vị Dạ nói, lão đại, ngươi vừa rồi thật sự là xoánh ốc, ta đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông quần quận liên miên bất tuyệt, ta về sau liền theo ngươi hỗn. Lão đại, ngươi vừa rồi kia màu làm tiễn là cái gì à? Thật mạnh uy lực. Kỳ Nụ không giống họ vị Dạ như vậy sẽ nói, chỉ là hung hăng ở một bên phù hợp, họ vị Dạ mỗi một câu nói, hắn liền liên tục gật đầu, trong mắt tràn ngập kính nể chi tình. A Ngốc nhìn xem hai người buồn cười dáng vẻ, nói, đều là huynh đệ, các ngươi làm cái gì vậy? Đi mau kéo. Vừa rồi kia là đấu khí tiễn. Nói xong, lôi kéo Huyền Nguyệt từ giữa hai người xuyên qua, nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Huyền Nguyệt bị A Ngốc lôi kéo không rên một tiếng, mãnh liệt cảm giác an toàn khiến nàng tâm thần đều say, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Họ vị Dạ thì thào nói, đấu khí tiễn, không có khả năng a. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kỳ Nụ, hỏi, ngươi nghe nói qua cái gì đấu khí có như thế lớn uy lực a? Kỳ Nụ lắc đầu, nói, đấu khí là cái gì, ta làm sao không biết. Họ vị Dạ không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, nói, hết ngồi đại giếng, ngay cả đấu khí cũng không biết, đi rồi, mau cùng bên trên lao đại bọn họ, về sau tại giải thích cho ngươi. Kỳ Nụ mờ mịt nói, cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng? Trong giếng trường thanh biết a? Họ vị Dạ vì đó cười mất, còn tốt Huyền Nguyệt không có nghe được, nếu không nhất định sẽ nói Kỳ Nụ là A Ngốc tiêu chuẩn người thừa kế. Bốn người nhanh chóng đi tới, vì có thể để cho Kỳ Nụ đuổi theo mọi người bộ pháp, họ vị Dạ cho trên người hắn phóng ra tăng tốc độ thuật, nhưng hắn đối lại có vẻ phi thường về, dù cho có thừa nhanh thuật ủng hộ cũng không có tăng lên nhiều rất nhanh. A Ngốc ba người không thể không chịu theo hắn, trước tiến vào tốc độ chậm rất nhiều. Kim Ngọc Lâu, Đế Nhã nhìn vẻ mặt đổi phế chi sắc Dạ Đạt, nhàn nhạt mà hỏi, làm sao? Thất bại rồi sao? Nàng mới vừa cùng hai vị sư huynh cơm nước xong xuôi chuẩn bị rời đi, nàng đã sớm đoán được Dạ Đạt chuyến này chưa chắc sẽ thành công, nhưng lại không nghĩ rằng hắn trở về nhanh như vậy. Dạ Đạt hổ thẹn mà nói, tộc trưởng đại nhân, bọn hắn quá mạnh, thuộc hạ vô năng, mời ngài trách phạt. Một bên Liên Đan cao mày nói, tiểu sư muội, ngươi làm sao vẫn là để người đi làm khó người ta? Ta không phải nói cho, người thanh niên kia là Thiên Cương kiếm thánh đệ tử không nên làm khó hắn a. Đế Nhã giọng căm hận nói, đại sư minh, ngươi chính là tính tình quá tốt. Hắn nói một chiêu có thể thắng ta, chẳng những vũ nhục ta, cũng vũ nhục sư phó cùng ngươi a. Khẩu khí này ta làm sao nuốt trôi? Dạ Đạt ngươi nói, bọn hắn là thế nào rời đi? Chẳng lẽ An Địch Tư thành thủ quân đều là phế vật à? Dạ Đạt túi đầu mà đứng, chân trùng trục trên đầu đã che kín mồ hôi. Hắn biết rõ trước mặt tộc trưởng là đáng sợ cỡ nào, mặc dù nàng trẻ tuổi lại là nữ lưu, nhưng nó sắt bắt chính sách muốn viễn siêu qua đời không lâu lao tộc trưởng, kế bị không đến 3 năm, Á Kim tộc từng cái phương diện bị nàng nghiêm túc đổi mới hoàn toàn, phàm là có can đảm chống lại nàng mệnh lệnh, đều không ngoại lệ, toàn đạt được nghiêm khắc trừng phạt. Vội vàng nơm nớp lo sợ sẽ tại cửa thành Đông phát sinh hết thảy báo cáo một lần. Nghe Dạ Đạt tự thuật, Đế Nhã sắc mặt biến đổi liên hồi, nhất là khi nàng nghe tới cửa thành Đông bị hủy thời điểm, càng là kinh a lên tiếng. Liên Đan cùng bên cạnh sư đệ Trúc Uyên cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn mặc dù võ kỹ cao cường, nhưng tự hỏi cũng không có một chiêu đánh phá cả tòa cửa thành năng lực, mà lại A Ngốc bốn người hủy hoại An Địch Tư thành, cửa thành tất nhiên sẽ cùng Á Kim tộc kết xuống thâm cửu. Thật chỉ là một tiễn liền hủy cửa thành sao? Đế Nhã có chút không dám tin tưởng hỏi. Dạ Đạt nhẹ gật đầu, nói là. Toàn thân hắn nổi đồng bền giữa không trung, không biết từ cái kia bên trong biến ra một đem đại cung, sau đó một tiễn liền đem cửa thành nổ nát. Đế Nhã nhìn hướng hai vị sư huynh của mình, kinh nghi bất định mà hỏi, đây là công phu gì? Hai vị sư huynh, các ngươi trước kia đã từng nghe nói chưa? Liên Đan lắc đầu, nói, đấu khí màu xanh lam tiễn, cái này tựa hồ không phải Thiên Cương kiếm thánh võ kỹ à? Thiên Cương kiếm thánh sinh chân khí là màu trắng. Cửa thành ra sao cùng dày đặc, một chút toàn hủy cần thiết năng lượng là khổng lồ cỡ nào, xem ra thiếu niên này rất không bình thường. Nếu như hắn nói là tình hình thực tế, đúng là Thiên Cương kiếm thánh lại truyền đệ tử, kia Thiên Cương kiếm phái thực lực liền thật đáng sợ. Đế Nhã giận hừ một tiếng, nói, ta mới mặc kệ hắn mạnh đến mức nào, chỉ cần tại ta Á Kim tộc lĩnh trong đất, ta ắt có niềm tin thu thập hắn. Dạ Đạt, chuyện lần này ta tạm thời khoan thứ ngươi, nhưng lần tiếp theo chấp hành nhiệm vụ lại xuất sai lầm, ngươi cái này cận vệ liền đừng làm. Đi, lập tức cho ta mời trong tộc bốn đại trưởng lao đến nơi đây thấy ta, ta có việc muốn phân phó bọn hắn. Dạ Đạt như nhặt được đại xá, vội vàng lên tiếng, cung kính lui ra ngoài. Liên Đan nói, sư muội, ngươi cần gì phải như thế đâu? Bọn hắn như là đã đi, thì thôi. Sư phó cùng Thiên Cương kiếm thánh quan hệ từ trước đến nay rất tốt, ngươi cùng đệ tử của hắn trở mặt, sư phó sợ rằng sẽ không cao hứng. Đỏ cụ Dòng binh đoàn sở dĩ có thể có hôm nay quy mô, cùng Liên Đan không cùng người vì oán tính cách là không thể tách rời, hắn làm người khiêm tốn, đối xử mọi người hiền lành, kết giao cực kỳ rộng khắp, chỉ cần là người biết hắn, vừa nhắc tới Liên Đan đại danh, không có không giơ ngón tay cái lên nói tiếng hào hán tử. Đế Nhã song quyền nắm chặt, đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên, nói, đại sư huynh, chuyện này ta nhận không được. Ngươi cũng nghe đến, bọn hắn hủy đi An Địch Tư thành cửa đông, An Địch Tư thành là chúng ta Á Kim tộc thủ đô, tương đương với chúng ta Á Kim tộc người mặt mũi. Như thế vô cùng đục nhã làm sao có thể không báo, sư phó kia bên trong, ta tự sẽ bàn giao. Liên Đan thấy Đế Nhã khăng khăng như thế cũng không thể tránh được, thở dài một tiếng, nói, vậy thì tốt, bất quá không muốn ép người quá đáng, muốn cho người ta lưu một đầu sinh lộ. Đế Nhã không có trả lời, đem rối tung ở sau lưng tóc vàng trải lũng thành một cái đuôi ngựa, quắc, người tới. Tộc trưởng đại nhân, ngài có dặn dò gì? Hai tên cận vệ đi tới cung kính mà hỏi. Đế Nhã trầm giọng nói, chuẩn bị ngựa, đồng thời rơi đệ nhất trọng kỵ binh đại đội đến cửa thành đồng chờ ta phân phó. Cận vệ cung kính nói, vâng. Một lát sau, Dạ Đạt quay lại, cùng hắn cùng đi, còn có bốn tên tuổi trừng mắt tuần lão giả, bọn hắn trang phục giống nhau, đều là một thân trường bào màu xám, mỗi người trên tay đều cầm một cây thật dài một trượng. Nhìn thấy bốn tên lão giả, Đế Nhã sắc mặt lập tức nhu hòa rất nhiều, hướng bốn người khẽ thi lễ nói, bốn vị trưởng lão, các ngươi tốt. Cầm đầu một tên trưởng lão lạnh nhạt nói, tộc trưởng đại nhân không cần phải khách khí, cửa thành đông sự tình chúng ta đã biết, ngài tìm chúng ta đến là để chúng ta xuất thủ đem mấy người kia bắt tới à? Đế Nhã nhẹ gật đầu, nói, Thiên La trưởng lão, đối thủ lần này có lực lượng vô cùng kinh khủng, vì giảm bất tộc nhân thương vong, cho nên không thể không làm phiền mấy vị, ta cùng các ngài cùng đi. Thiên La nói, cửa thành bị hủy đối với chúng ta Á Kim tộc đến nói là đại sự, hết thệ từ tộc trưởng làm chủ. Đế Nhã nói, vậy thì tốt, bọn hắn hiện tại hẳn là còn không có đi xa, chúng ta lập tức xuất phát, nhất định phải tại bọn hắn rời đi ta Á Kim tộc địa giới trước đó đem bọn hắn bắt trở lại. Liên Đan đột nhiên nói, sư muội, chúng ta đi chung với ngươi. Đế Nhã lắc đầu nói, khỏi phải, đại sư minh, các ngươi ở xa tới là khách, hay là trước nghỉ ngơi một chút, chờ ta xử lý xong chuyện này, lập tức liền trở lại thấy các ngươi. Nói xong, cũng không quay đầu lại mang theo bốn vị trưởng lão rời đi. Trúc Uyên nói, đại ca, ngươi nói tiểu sư muội có thể thành công bắt về mấy người kia a? Liên Đan nói, không biết. Sư đệ, ngươi có cảm giác hay không đến, vừa rồi bốn vị này trưởng lão rất không bình thường, trên người bọn họ tựa hồ có một loại lực lượng thần bí. Bất quá, kia Thiên Cương kiếm thánh đệ tử cùng hắn mấy vị bằng hữu thực lực cũng không yếu, ai thắng ai bại còn rất khó nói. Một tiếng hủy đi cửa thành, đó là dạng gì lực lượng a? Nói thật, ta cũng rất muốn thử một chút thanh niên kia công phu đâu. Trúc Uyên nói, đại ca, ngươi phát hiện không có, từ khi tiểu sư muội tiếp nhận Á Kim tộc tộc trưởng đến nay, biến rất nhiều. Như hồ đã không phải là chúng ta trước kia cái kia hoạt bát đáng yêu tiểu sư muội. Liên Đan mỉm cười, nói, kia là đương nhiên, nàng trưởng quản lấy Á Kim tộc mấy triệu người, đương nhiên phải làm ra một cái tộc trưởng làm gương mẫu. Sư muội từ nhỏ đã lòng mang chí lớn, hy vọng có thể trở thành đại lục cường giả. Á Kim tộc tại dưới sự lãnh đạo của nàng một bộ phát triển không ngừng cảnh tượng, xem ra nàng cách thực hiện nguyện vọng đã không xa. Chúc Yên nói, nhưng nàng niên kỷ cũng không tiểu, phổ thông nữ hài nhi giống nàng như thế lớn đã sớm lấy chồng, có cơ hội chúng ta còn muốn cho nàng tìm kiếm cái trượng phu nhân tuyển. Liên Đan cười ha ha một tiếng, nói, đúng vậy a. Bất quá tiểu sư muội trời sinh tính cao ngạo, người bình thường chỉ sợ còn trước mắt, nhất định phải tìm một cái có thể ở mọi phương diện áp chế ở nhân tài của nàng đi. Dạng này anh tài không dễ tìm a. Bất quá lấy chúng ta sư muội điều kiện, tương lai nhất định có thể tìm tới một cái hảo trợ phu, chúng ta chỉ phải chịu trách nhiệm giữ cửa ải là được. Thiên Nguyên Đại Lục nơi nào đó động quật. Trong động quật phi thường rộng rãi, chính giữa có một cái cự đại hình tròn tế đàn, chính giữa tế đàn một đoàn ngọn lửa màu xanh lục rất nhỏ nhảy lên, hỏa diễm về sau đứng vững một cái vóc người cao lớn, toàn thân bao khỏa tại áo đen bên trong người, tại hắn đứng sau lưng bốn người, cách ăn mặc cùng hắn giống nhau, năm cái người áo đen ngực bộ vị đều dùng kim tuyến câu thành một cái giữ tợn ảnh chân dung, ảnh chân dung lóe ra kim sắc bừng sáng, nhìn qua có chút mơ hồ, nhưng lại tản ra cảm giác khủng bố. Phía trước người áo đen cùng đằng sau bốn người duy nhất địa phương khác nhau, từ bên ngoài nhìn không đến bất luận cái gì làn da, bao quát con mắt ở bên trong, đứng tại kia bên trong, tựa như một tôn không có sinh khí tượng nặng. Mà tại sau lưng của hắn bốn tên người áo đen, đôi mắt lộ ra ngoài, lóe ra cùng trong tế đàn đoàn kia hỏa diễm đồng dạng u quang. Tại tế đàn phía dưới, một vùng tăm tối, theo tế đàn bên trên u hào quang màu xanh lục lấp lánh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái khác biệt hình thái thân ảnh. Lục Vương, ngươi biết tội a? Không cách nào phân biệt ra nam nữ thanh âm từ tế đàn bên trên vang lên, kia như âm nhu lại như dường cương ngữ điệu cho người ta mang đến một loại cảm giác kỳ dị. Một cái cao lớn người áo đen tiến lên mấy bước, không người nói, giáo chủ đại nhân, thuộc hạ biết tội. Bởi vì thuộc hạ sai lầm, dẫn đến đông đảo tộc nhân mất mạng, thỉnh giáo chủ trách phạt. Hừ, nếu như chỉ là chết mấy người, ngươi cho rằng ta sẽ để ý à? Ngươi tùy tiện hành động, lại không có tận diệt đối thủ, tạo thành trong giáo bí mật tiết ra ngoài, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Hiện tại người của giáo đình ngay tại hướng lên trời nguyên tộc trưởng địa đi tới, mục đích của bọn hắn chính là muốn triệt để hủy diệt các ngươi ám ma tộc. Hừ, tộc nhân của các ngươi liền muốn hủy ở trên tay ngươi. Lục Vương toàn thân đại chấn, thất thanh nói, cái gì? Giáo đình làm sao lại biết chuyện này? Giáo chủ hừ lạnh một tiếng, nói, bất luận giáo đình là làm thế nào biết, sai lầm của ngươi đều không thể tha thứ. Chúng ta thống trị đại lục đại kế bởi vì ngươi ngu xuẩn mà lọt vào uy hiếp. Ngươi càng là ám ma tộc tội nhân, nếu như khi ám ma thần tử trong ngủ mê thanh tỉnh lúc phát hiện con dân của hắn bởi vì ngươi mà lọt vào hủy diệt tính đặc kích, ngươi cho là mình sẽ có kết cục gì? Lục Vương thân thể run rẩy không ngừng, trước chuẩn bị trước tốt ứng phó lời nói một câu cũng nói không nên lời, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cầu khẩn nói, giáo chủ, mời ngài mau cứu thuộc hạ tộc nhân. Bất âm bất dương thanh âm biến mất, trong động vật khôi phục yên tĩnh. Chỉ có Lục Vương run không ngừng thân thể. Âm trầm trầm u hỏa nhẹ nhàng nhảy lên, kia được xưng là giáo chủ toàn thân bao khỏa ở trong quần áo đen người tựa hồ đang suy nghĩ gì. Thật lâu, giáo chủ thanh âm vang lên lần nữa, mặc dù chúng ta chuẩn bị còn không có đầy đủ, nhưng lần này lại là một cái đả kích giáo đình cơ hội tốt, theo chúng ta người tin tức truyền đến, giáo đình này đã hạ quyết tâm muốn hủy diệt còn lại ám ma người, điều động chính phủ chính án, hai tên hồng y tế tự, sáu tên áo trắng tế tự cùng hơn ngàn tên thần thánh kỵ sĩ, thực lực phi thường cường đại, nhưng là, bọn hắn ở ngoài sáng, chúng ta ở trong tối. Bọn hắn chỉ biết ám ma người, nhưng lại không biết chúng ta tồn tại, đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Cho nên, chúng ta lần này cần tận diệt được người, để giáo đình biết nói sự lợi hại của chúng ta, đồng thời suy yếu rất lớn bọn hắn lực lượng, cho chúng ta về sau hành động đặt nền móng. 12 ngày vương nghe lệnh. Là, bao quát Lục Vương ở bên trong, 12 cái trầm đồng du dương thanh âm đồng thời vang lên. Bản giáo trong bóng đêm trải qua nhiều năm cố gắng mới có cục diện hôm nay, cho dù là giáo đình cũng chưa chắc có thắng dễ dàng năng lực của chúng ta, cho nên, chúng ta lúc này mục tiêu, chính là không để cho chạy một người. Lục Vương, đây là ngươi cuối cùng mang tội cơ hội là công, nếu như lại có sai lầm ta liền thu lấy linh hồn của ngươi, chờ lấy ám ma thần đến xử lý. Thuộc hạ nhất định dốc hết toàn lực, không để cho chạy hết thể để đến. Ân, chuyện lần này từ các ngươi 12 ngày vương tự hành xử lý, ta cho phép các ngươi vận dụng riêng phần mình trong tay toàn bộ thế lực. Ấp ủ nhiều năm, ta muốn nhìn các ngươi đến tột cùng đạt đến trình độ nào, đừng để ta thất vọng, các ngươi muốn thường xuyên ghi nhớ, các ngươi hiện tại làm mỗi một sự kiện đều là vì bóng tối bao trùm đại địa mà nỗ lực, chúng ta Minh Thần đại nhân sẽ nhớ được các ngươi hết thể hành động. Hành động lần này, từ Nguyệt Vương thống lĩnh. Những người khác nhất định phải phục tùng vô điều kiện, nếu là ai còn có tư tâm, cũng đừng trách ta bụng dạ độc ác. Nguyệt Vương, ta tin tưởng lấy trí tuệ của ngươi hoàn toàn có thể để bọn hắn lâm vào tử cục. Một cái mềm mại đáng yêu nữ tiếng vang lên, vâng, giáo chủ đại nhân, một tên cũng không để lại. Đều đi. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, lập tức lui về tổng bộ, giáo đình tổn thất đại lượng nhân thủ nhất định sẽ trả thù, trong vòng nửa năm, không nên tùy tiện bước ra tổng bộ nửa bước, liền coi như bọn họ tìm lượn đại lục, chỉ sợ cũng không cách nào tìm phải tung ảnh của các ngươi. Thế đàn bên trên giáo chủ tiện tay vung lên, tại trước người hắn lũ lục chi hỏa bỗng nhiên chẳng phóng, nào một tiếng, hỏa quang từ cực thịnh bên trong bỗng nhiên biến mất, động quật lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: bộ năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện. Chương 118. Á Kim trưởng lão chương 118. Á Kim trưởng lão buổi tối hôm nay ngay tại cái này bên trong nghỉ ngơi. Huyền Nguyệt chỉ cùng trước mặt một mảnh không xa dừng nói. Bốn người trải qua nửa ngày bốn ba, mới đổi không đến 100 dặm đường. Họ bị Dạ Phàn nản nói, chúng ta đi quá chậm, cách tòa thành thị tiếp theo còn cách một đoạn đâu. Đều do hắn, liên lụy mọi người tốc độ. Vừa nói, một bên bất mãn nhìn về phía Kỳ Nụ. Kỳ Nụ ngẩn người, nói, sao có thể trách ta, lúc đầu ta liền không am hiểu tốc độ. Gấp làm gì a? Lại không có chuyện gì. Họ vì Dạ nói, ngươi không thấy được cá kim tộc người muốn đối phó chúng ta a? Không mau mau rời đi lãnh địa của bọn hắn không chừng còn muốn gặp được chặn đường, ngươi lại kém cỏi như vậy, đến lúc đó không ai có thể sẽ phân tâm đi bảo hộ ngươi. Kỳ Nụ bất mãn nói, chúng ta không là ma pháp sư a? Vì cái gì á kim tộc người muốn cùng chúng ta làm khó? Lại nói, ta cũng khỏi phải người bảo hộ. Họ vì Dạ tức giận, nói ngươi cũng không hiểu, dù sao chính là có địch ý ngươi khỏi phải bảo hộ. Cũng không biết tại An Địch Tư thành thời điểm là ai trốn ở Huyền Thiên huynh đệ phía sau. A ngốc nói, tốt, ngươi đừng làm khó Kỳ Nụ, ngay tại rừng bên trong lưu túc, sáng mai lại đi. Bốn người đi vào rừng bên trong, tìm một mảnh tương đối bằng phẳng địa phương ngừng lại. Kỳ Nụ nói, lưu ở tại cái này bên trong chúng ta ăn cái gì a? Ta đói. A ngốc là người, gãi gãi đầu, nói, đúng a. Cái này bên trong nhưng không có ăn. Huyền Thiên huynh đệ, ngươi Phượng Hoàng chi huyết bên trong còn có lưu hàng a? Huyền Nguyệt lắc đầu nói, đều sớm không có. Xem ra, buổi tối hôm nay muốn đói bụng. Họ vị giả cười hắc hắc, nói, làm sao lại thế, ta cái này trong mang theo lương khô. Nói, thư không gạch một cái triệu hồi ra túi không gian của mình, từ bên trong lấy ra một cái bao bố. A ngốc mỉm cười nói, hay là ngươi nghĩ chu toàn. Họ vị giả đem bao vải mở ra, bên trong là một chồng bánh nướng, còn có một số sắp rượu, hắn hướng Kỳ Nụ nói, nhóm lửa nhiệm vụ liền giao cho ngươi, cẩn thận một chút, cũng đừng đem rừng cho đốt. Kỳ Nụ xoa xoa mồ hôi trên trán, nói, hiện tại nóng như vậy, nhóm lửa làm gì? Họ vị giả nói, mặc dù biết nóng một điểm, nhưng tổng so với bị con muỗi đốt tốt, lửa tác dụng nhưng là rất lớn. Huyền Nguyệt cười nói, đúng vậy a, ai biết cái này bên trong có cái gì, đại ca, ngươi đi lộng chút tuổi cùng tới. Được. A ngốc đáp ứng một tiếng, người nhẹ nhàng mà lên, lam lục xe sinh sinh biến chi nhận lóe ra hào quang chói sáng bay là tả mà ra, trung quanh đại thụ tại lưỡi dao chia cắt rơi xuống rơi nhanh cây, điều khiển như cánh tay thoải mái cảm giác làm A ngốc phát giác, mình nối năng lượng ứng dụng tựa hồ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Huyền Nguyệt ba người thu liễm rơi vào địa nhánh cây, một hồi liền tích lũy một đống. Đại ca đủ. Nha. A ngốc người nhẹ nhàng rơi vào Huyền Nguyệt bên cạnh, mỉm cười, nói, nhìn Kỳ Nụ đại ca bản sự. Kỳ Nụ mức, nói, không có vấn đề, xem ta. Mặc niệm vài câu chú ngữ, màu tím hỏa diễm bay là tả mà ra. Đừng, A ngốc tiếng nói xuống dốc, trên mặt đất vừa mới chất lên cảnh khô đã hoàn toàn hóa thành cho tàn. Những này phổ thông vật liệu gỗ làm sao cấm lên tử viêm nhiệt độ cao đâu. Kỳ Nụ vẻ mặt đau khổ nói, ta không phải cố ý. A ngốc vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không sao. Ta tới. Hắn một lần nữa chém xuống những cây, để Huyền Nguyệt ba người tổng thể một đống. Sau đó dùng ra một cái đơn giản hỏa diễm thuật, ra ngoài ý định chính là hỏa diễm vậy mà biến thành cùng Kỳ Nụ đồng dạng màu tím. A ngốc trong lòng vui mừng, biết đây là mình tinh thần lực biên độ lớn tăng lên kết quả. Thiện tay bắn ra một đống lửa, nhóm lửa đống lửa. Màn đêm dần dần giáng lâm, bốn người ngồi vây quanh tại đống lửa chúng quanh ăn nọ vị giả mang tới lương khô. Kỳ Nụ tại trong rừng cây đông nhìn nhìn tây nhìn sang, lần thứ nhất rời đi Dạ Đạt, hắn đôi hết thể sự vật đều cảm thấy phi thường tò mò. Họ vị giả tựa hồ cùng hắn trời sinh liền không đối bản, thường xuyên sẽ mỉa mai hắn vài câu. Ngay tại bốn người chuẩn bị an giấc thời điểm, A ngốc đột nhiên thần xe khẽ động, nói, các ngươi nghe, dường như có tiếng vó ngựa. Huyền Nguyên sắc mặt biến đổi, nói, chẳng lẽ những cái kia á kim tộc người thật còn không hết hy vọng à? Bọn hắn cũng quá không biết trời cao đất rộng. Đại ca, lúc này cũng không nên lại hạ thủ lưu tình. A ngốc thở dài, nói, hẳn là hướng về phía chúng ta đến. Ai, kỳ thật đều là hiểu lầm, lại không có thâm cửu đại hận gì, ta làm sao dưới sát thủ? Chúng ta hay là đi, tránh xung đột cho thỏa đáng. Họ vị giả nói, nếu như liền ba người chúng ta, khả năng còn đi, nhưng có kỳ nụ gia hỏa này liên lụy, chỉ sợ không chạy nổi móng ngựa. Cùng nó bị đối phương từ phía sau xua đuổi, còn không bằng một lần đem vấn đề giải quyết. Có tại Đông Thành men lúc giao hấn, lần này bọn hắn đến khẳng định đều là cao thủ, chỉ cần đem bọn hắn đánh lui, ứng nên sẽ không còn có phiền phức. Hắn đối với mình bốn người có mạo xương phân lòng tin, cho dù là thiên quân vạn mã cũng sẽ không sợ sợ. Huyền Nguyệt gật đầu nói, vì là đại ca nói có lý, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Như sấm tiếng vó ngựa dần dần rõ ràng, A ngốc bốn người đều từ dưới đất đứng lên. A ngốc đem sinh sinh chân khí quán chú đến hai lỗ tai bên trong, điều tra lấy đối phương động tĩnh, tiếng vó ngựa đột nhiên chia hai bộ phận, cũng không có vọt thẳng tới, mà là từ hai bên xuống lại. A ngốc biết, đối phương đã phát hiện vị trí của bọn hắn, ngay tại hình thành vây quanh chi thế, hắn trầm giọng nói, các ngươi tụ lại cùng một chỗ, đừng phân tán, dạng này, có khởi sự đến ta cũng tốt chiếu cố. Huyền Nguyệt ba người phân biệt lấy ra mình pháp trượng, họ bị Dạ hướng Kỳ Nụ nói, chờ một lúc ngươi cũng đừng như lúc trước như liền biết nút ở phía sau mà ta. Kỳ Nụ mặt đỏ lên, hơi giận nói, ai tránh, chẳng lẽ ta sẽ còn sợ a? Họ vị Dạ cười hắc hắc, nói, vậy nhưng không chừng. Huyền Nguyệt đột nhiên nói, chuẩn bị, bọn họ chạy tới. Tiếng vó ngựa nhẹ, nhỏ vụn tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng truyền đến, chỉnh tề thanh âm tại yên tĩnh trong rừng rậm là rõ ràng như thế. Bóng người dần dần xuất hiện, số lớn võ trang đầy đủ áo giáp nặng binh sĩ xuống tới, trong tay bọn họ trường mâu trước chỉ, mỗi tiến lên trước một bước, A ngốc bốn người đều sẽ cảm giác được áp lực vô hình có gia tăng. Áo giáp nặng các binh sĩ không ngừng đi tới, khi bọn hắn đi tới A ngốc bốn người 30m ở bên ngoài ngừng lại, hơn ngàn đạo ánh mắt lạnh như băng trừng mắt nhìn A ngốc bốn người, bọn hắn tựa hồ đang đợi cái gì. Đột nhiên, chính diện binh sĩ chỉnh tề hướng hai bên tản ra, trung ương trở lại một đạo chỉ có thể để ba người song hành hành lang, Đế Nhã mang theo Á Kim tộc tứ trưởng lão từ trong Dũng đạo đi tới, nàng mặt trầm như nước, che mặt sương lạnh, phải tay nắm thật chặt bên hông chuôi kiếm. A Ngốc tiến lên mấy bước, đem Huyền Nguyệt ba người cản ở sau lưng mình, thản nhiên nói, "Tộc trưởng, ngài tại cái này bên trong ngăn lại chúng ta, muốn làm gì?" Đế Nhã đi đến A Ngốc trước mặt 10m chỗ dừng bước lại, nâng lên tay trái, ra hiệu bốn tên trưởng lão dừng lại. Nàng lạnh lùng nhìn lên trước mặt người mặc hỏa hệ ma pháp bảo A Ngốc, điềm nhiên nói, "Ta là tới hoàn thành tại Kim Ý U lâu ước định, ngươi không phải nói một chiêu có thể thắng ta a?" "Vậy thì tốt, cái này lý chính thích hợp chúng ta tiến hành so tài." A Ngốc thở sâu, nói, "Nếu như ta một chiêu thắng ngươi, ngươi có thể không lại dây dưa chúng ta sao?" Dẫn xe từ Đế Nhã trong mắt chợt lóe lên, "Không thể. Trừ phi các ngươi đạp trên ta Á Kim tộc dũng sĩ thi thể mà đi, nếu không coi như ngươi thắng ta cũng đi không được. Hủy hoại an địch tư thành Đông Men là đối với chúng ta Á Kim tộc lớn nhất vũ nhục. Ta muốn dùng máu tươi của các ngươi đến thanh tẩy." Họ Vị Dạ trong lòng giận mình, hắn vốn cho rằng Đế Nhã chỉ là đến chút giận mà thôi, thật không nghĩ đến nàng lại nhưng đã động sát cơ, không khỏi tức giận nói, "Đế Nhã tộc trưởng, chẳng lẽ ngươi không sợ cùng ma pháp sư công hội là địch?" Đế Nhã quét mắt nhìn hắn một cái, nói, "Ta đã phong tỏa tin tức, tại cái này bên trong giết các ngươi, không có người sẽ biết. Huống chi, ngươi cho rằng ta e ngại ma pháp sư công hội a? Đừng nói hiện tại đại lục ma pháp sư công hội cùng thiên kim ma pháp sư công hội quan hệ náo rất cường, liền coi như bọn họ liên hợp lại cũng không vượt qua được 2,000 tên ma pháp sư, mà thủ hạ ta lại có 200.000 hùng binh. Ta nghĩ, chỉ cần ma pháp sư công hội người sáng suốt, liền sẽ không vì mấy người các ngươi cấp thấp ma pháp sư mà cùng ta giao ác." A Ngốc con mắt có chút nheo lại, Đế Nhã đã triệt để kích phát nội tâm của hắn sát khí, thản nhiên nói, "Muốn giết chúng ta, bằng các ngươi những người này chỉ sợ còn làm không được. 3 năm trước đây tại Hắc Ám trong thành mấy chục ngàn mặt trời lặn đế quốc binh sĩ đều không có lưu lại hắn, trước mặt hơn ngàn binh sĩ mặc dù nhìn qua phi thường cường hãn, nhưng A Ngốc lại đối với mình có mạo xưng vân lòng tin." Huyền Nguyệt nói, "Đại ca, đừng tìm nàng nói nhảm, nàng không muốn giết chúng ta à, ta muốn nhìn, là ai giết ai." "Vĩ đại thiên thần a, mời ngài ban cho ta lực lượng, dùng ngài kia vô song tinh khiết ánh sáng thần thánh, bảo hộ ngài trung thành tín đồ." Thiên sứ chi trượng bộc phát ra một vòng chói mắt kỳ quang, quang điểm nháy mắt quyết trường, xuyên vào phe mình bốn trong thân thể. A Ngốc cảm giác được chấn động toàn thân, một cỗ nhu hòa năng lượng tại mình thể đồng hồ hình thành một tầng phòng ngự kết giới, mình tinh khí thần đã tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Đế Nhã hơi kinh ngạc nhìn về phía Huyền Nguyệt, nói, "Đây là thần thánh quan hệ ma pháp, chẳng lẽ ngươi là người của giáo đình?" Đến lúc này, Huyền Nguyệt cho rằng đã không có cần thiết giấu giếm, ngạo nghễ nói, "Không sai, ta chính là giáo đình bên trong tế tự, làm sao? Ngươi sợ rồi?" Đế Nhã nhìn xem Huyền Nguyệt kia tại thần thánh khí tức làm nổi bật dưới càng thêm anh tuấn khuôn mặt, trong lòng khẽ run lên, tức giận hừ nói, "Sợ? Ta từ lúc chào đời tới nay còn chưa bao giờ qua loại cảm giác này. Tế tự thì thế nào, chỉ cần để các ngươi đều táng thân tại cái này bên trong, giáo đình lại có thể làm gì được ta?" Phía sau nàng đại trưởng lão đột nhiên tiến lên một bước, thấp giọng nói, "Tộc trưởng, chúng ta không nên cùng giáo đình là địch, mời ngài nghĩ lại." Đế Nhã lạnh nhạt nói, "Ta từ có chừng mực." Nàng cổ tay khẽ đảo, tinh quang thiểm nhấp nháy trường kiếm chỉ xéo A Ngốc, "Đến, để ta nhìn ngươi làm sao một chiêu thắng ta." A Ngốc tâm đột nhiên yên tĩnh trở lại, với hắn mà nói, Đế Nhã căn bản cấu bất thành uy hiếp, nhưng phía sau nàng bốn vị lão giả lại làm A Ngốc có kinh hãi dịu nhạy cảm giác, hắn tiến lên một bước, lam lục xe sinh sinh biến chi quang dần dần thoáng hiện, "Đã như vậy, vậy ngươi chuẩn bị tiếp chiêu. Nếu như ta trong vòng một chiêu không thể thắng ngươi, khỏi phải ngươi đạo thủ, ta lập tức tự tuyệt ở nơi này." Hắn dùng lời nói đem mình bi bên trên tuyệt lộ, tại bên trong, A Ngốc thể nội kim thân bộc phát, bên ngông đấu khí uy nghiêm mà ra, chói mắt màu trắng quang mang tô đậm lấy A Ngốc thân thể chậm rãi phiêu phù ở giữa không trung. Á Kim tộc bốn vị trưởng lão đồng thời lưu lộ ra kinh ngạc thần xe, bọn hắn không nghĩ tới Đế Nhã vậy mà lại chọc như thế địch nhân cường đại. A Ngốc lạnh nhạt nói, "Thiên Cương kiếm phái đệ tử đời 3 A Ngốc thỉnh giáo." Nói xong, hắn cứ như vậy trực tiếp hướng trước mặt Đế Nhã bay đi. Đế Nhã thở sâu, bình phục mình nội tâm bất an, thủ đoạn có chút rung động, trường kiếm không ngừng biến hóa góc độ, tại lam xe đấu khí bao khỏa bên trong tìm kiếm lấy A Ngốc sơ hở. A Ngốc khoảng cách Đế Nhã chỉ có 5 mét lúc, hắn đột nhiên ngừng lại, đối mặt thời điểm nguy hiểm, đầu óc của hắn luôn có thể biến như vậy rõ ràng, lạnh nhạt nói, "Đế Nhã tộc trưởng, sư tổ ta đã từng nói, khi một người võ kỹ đạt tới trình độ nhất định, tất cả kỹ xảo đem không có bất kỳ cái gì tác dụng, bản thân cường đại đấu khí là quyết phân thắng thua mấu chốt. Hôm nay ta sẽ hướng ngươi chứng minh điểm này." Hắn hộ thể sinh sinh chân khí đột nhiên bộc phát, lấy A Ngốc làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 thước hoàn toàn bị màu trắng quang mang bao phủ, Đế Nhã vô ý thức lui lại mấy bước, miễn cưỡng bằng vào mình làm xe đấu khí chống cự lấy áp lực lớn. A Ngốc vẫn như cũ nổi đồng bền giữa không trung, hai mắt sáng rực trừng mắt nhìn Đế Nhã, đạt tới đệ cửu trọng sinh sinh quyết đấu khí không ngừng hướng đối phương. Đế Nhã chỉ cảm thấy mình hô hấp càng ngày càng khó khăn, trung quanh thân thể phảng phất có vạn cân cự thạch không ngừng hướng mình đánh thẳng vào, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống. Tại thời khắc này nàng đột nhiên cảm giác được, A Ngốc lúc trước nói muốn một chiêu thắng nàng tuyệt đối không phải nói ngoa, đổi phế cảm giác khiến nàng vốn là so A Ngốc yếu nhiều đấu khí cũng không khá gì hơn sự tình, không ngừng rút lui. A Ngốc nâng tay phải lên, lam lục xe sinh sinh biến chi quang tại tất cả mọi người nhìn chăm chú dần dần hình thành một thanh trạng thái cố định năng lượng kiếm, mũi kiếm trước chỉ, thân thể chậm rãi hướng về phía trước trôi nổi, sinh sinh đấu khí tại hắn không ngừng trước tiến vào bên trong lấy càng thêm uy thế cường đại lấy Đế Nhã. Đế Nhã đấu khí đã đến mình bên ngoài cơ thể một tấc chỗ, nàng phát giác đối phương đấu khí vậy mà đưa nàng hoàn toàn trói buộc chặt, mắt thấy kia vầng sáng lưu chuyển năng lượng kiếm không ngừng tiếp cận, nàng liều mạng dãy rủa, nhưng công lực chênh lệch quá nhiều, nàng lại thế nào tránh thoát mở đâu, nàng bây giờ đã không có mảy may ngăn cản biện pháp. Nhìn xem mình trong suy nghĩ cường đại tộc trưởng bị địch nhân bi không hề có lực hoàn thủ, trung quanh nặng chiến sĩ thiết giáp nhóm bắt đầu có chút nóng nảy động, không hẹn mà cùng chậm rãi hướng trung ương bi gần. Đột nhiên, A Ngốc tại không trung thân thể kỳ dị lóe lên, chỉ là thời gian mấy mắt, liền đã mặt đối mặt đứng tại Đế Nhã trước người, mà trong tay hắn năng lượng kiếm chính khoác lên Đế Nhã đầu vai, lưỡi kiếm sắc bén tản ra nhàn nhạt hàn ý. Đế Nhã thở hào hển rõ ràng có thể nghe. A Ngốc nhìn xem nàng cặp kia bao hàm hoảng sợ, phẫn nộ đôi mắt đẹp thản nhiên nói, cái này nên tính là một chiêu. Ngươi không thể nào là ta đối thủ. Ta không muốn giết người, nếu như ngươi còn chân quý thủ hạ sinh mệnh, liền lập tức dẫn người rời đi. Có lẽ, ngươi từng nghe nói qua, tại mặt trời lặn đế quốc xuất hiện qua một cái tử thần, vô số sa đọa linh hồn trong tay hắn siêu độ. Nhìn chăm chú Đế Nhã có chút nghi ngờ ánh mắt, A Ngốc từng chưa nói ra nói, yeah, cái, người, liền, là, ta. Nói xong câu đó, hắn cảm giác được rõ ràng Đế Nhã thân thể đang run rẩy, điềm nhiên nói, hai tay của ta đã sớm dính đầy huyết tinh, cũng không thèm để ý giết nhiều một ngàn người. Nếu như ngươi còn chân quý dưới tay mình sinh mệnh, liền dẫn bọn hắn rời đi. Nói xong câu đó, A Ngốc đống nhiên trở ra, một lần nữa trở lại Huyền Nguyệt ba người trước người, trói buộc Đế Nhã đấu khí toàn bộ biến mất. Hắn một mực nhìn chăm chú lên Đế Nhã, chờ đợi lấy nàng quyết định. Áp lực đống nhiên biến mất, Đế Nhã toàn thân nhoáng một cái, sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, miễn cưỡng dùng trường kiếm trong tay chống đỡ lấy thân thể của mình. Nàng đột nhiên có một cái ý nghĩ, trước mặt cái mới nhìn qua này chỉ có hai mười mấy tuổi thanh niên, công lực tựa hồ không tại sư phó phía dưới, kia là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Tử thần, hắn chính là để mặt trời lặn đế quốc lâm vào khủng hoảng tử thần. Bị đánh bại nàng đã không có lúc trước nộ khí, ở trong nội tâm, nàng đã thừa nhận A Ngốc lời nói, nàng là tộc trưởng, không thể cầm lên ngàn tộc nhân tính mệnh nói đùa. Ngay tại Đế Nhã chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh rút lui thời điểm, bốn cái thân ảnh cao lớn từ nàng bên cạnh trải qua, đưa nàng ngăn ở phía sau. Đế Nhã trong lòng giật mình, cái này đột nhiên đi ra, chính là theo tới mình bốn đại trưởng lão. Tại Đế Nhã còn lúc còn rất nhỏ, nàng liền biết Á Kim tộc bên trong có bốn cái phi thường không tầm thường người, bốn người này là toàn bộ Á Kim tộc tinh thần lãnh tụ, cho dù là phụ thân của mình, lão tộc trưởng, tại trước mặt bọn hắn cũng không dám có chút bất kính. Á Kim tộc đã từng xuất hiện mấy lần nguy cơ, bao quát một lần cùng Á Liên tộc lớn nhất bộ lạc xung đột. Khi đó Á Kim tộc còn không có hiện tại cường đại như vậy, Á Liên tộc kia lớn nhất bộ lạc có 200.000 tinh duệ kỵ binh, cũng không phải là Á Kim tộc chỗ có thể đối phó. Ngay tại hai tộc đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, bốn đại trưởng lão đột nhiên biến mất, khi bọn hắn lần nữa trở về thời điểm, mang đến từ cái này cái Á Liên tộc bộ lạc tư hàng. Từ đó về sau, Á Kim tộc thật nhanh phát triển. Không có ai biết bốn đại trưởng lão đến tột cùng hùng mạnh đến mức nào lực lượng, nhưng tất cả Á Kim tộc người lại đều đã đem bọn hắn đặt ở không kém hơn thiên thần địa vị, chỉ cần có bọn họ, Á Kim tộc liền sẽ không e ngại bất kỳ cái gì sự vật. Hôm nay, khi Đế Nhã biết A Ngốc một tiếng phá men về sau, vì biểu đạt mình lựa giận trong lòng cùng rửa sạch Á Kim tộc sỉ nhục, cố ý mời đến ẩn tu nhiều năm bốn đại trưởng lão trưởng lao trợ trận, nàng chưa từng thấy bốn đại trưởng lao xuất thủ, nhưng lại đối bọn hắn có mạo xưng phân lòng tin, lúc này gặp bọn hắn chủ động xuất kích, hoàn toàn yên tâm, lúc trước lời muốn nói lại nuốt trở vào. Huyền Nguyệt nhìn xem bốn đại trưởng lão cau mày nói, làm sao? Các ngươi nghĩ xa luân chiến a? Đại trưởng lão thật dài thọ lông mày có chút hất lên, không mang bất luận cái gì cảm giác màu bình thản âm thanh âm vang lên, chúng ta là Á Kim tộc trưởng lão, muốn không muốn cùng ngươi nhóm là địch, nhưng vì Á Kim tộc vinh dự, chúng ta lại không thể không ra tay. Bốn người các ngươi có thể cùng tiến lên, chỉ muốn các ngươi có thể đánh bại chúng ta bốn người, Á Kim tộc sẽ vĩnh viễn không cùng các ngươi là địch. Nhìn lên trước mặt cái này bốn tên huyền như người thường lão giả, A Ngốc trong lòng đột nhiên dâng lên một loại không hiểu bất an, nhưng lúc này hắn lại làm sao có thể lui bước đâu. Gật đầu nói, "Tốt, ta đến linh giáo." Huyền Nguyệt đột nhiên đi đến A Ngốc bên cạnh, trừng mắt nhìn trước mặt cái này bốn tên như là vô bo giếng cổ lão nhân, nói, "Đại ca, đã bọn hắn là bốn người, chúng ta liền đồng loạt ra tay." Thần Thánh giáo đỉnh quang hệ ma đạo sư Huyền Thiên linh giáo. Vừa mới nói xong, kim xe quang mang đột nhiên mà ra, bao vây lấy thân thể của nàng, kỹ năng lượng ba động không kém chút nào A Ngốc sinh sinh đấu khí. Huyền Nguyệt lời nói kích phát họ vị dạ nội tâm hào khí, tiến lên mấy bước, đi đến Huyền Nguyệt bên cạnh, nâng lên trong tay mình phong thần chi trượng, ngạo nghễ nói, "Đại Lục Ma Pháp Sư công hội phong hệ ma đạo sĩ họ vị dạ hướng bốn vị trưởng lao tỉnh giáo." Thanh xe quang mang lấy từ phong thần chi trượng đỉnh bay là tả mà ra, đem hắn hoàn toàn bao khỏa ở bên trong, biểu hiện ra hắn cường đại ma pháp thực lực. Kỳ Nụ nhìn xem cản ở trước mặt mình ba người, nhớ tới lúc trước họ vị dạ đối với mình kinh miệt, không cam lòng yếu thế tìm thân mà ra, đứng ở họ vị dạ bên cạnh, nâng lên trong tay mình ngắn trôi pháp trượng, họ gọi vị dạ dáng vẻ nói, "Thiên Kim Ma Pháp Sư công hội hỏa hệ ma đạo sĩ Kỳ Nụ hướng bốn vị trưởng lão linh giáo." Nóng rực đỏ xe quang mang sáng lên, bao vây lấy thân thể của hắn, trong không khí nhiệt độ lập tức lên cao mấy phần. Bạch, kim, thanh, đỏ bốn loại khác biệt năng lượng quang mang cho toàn bộ rừng cây mang đến hoa mỹ xe màu, cho dù là bình thường nhất bình dân, cũng có thể từ A Ngốc bốn người trên thân cảm giác được thực lực cường đại. Nghe bọn hắn, Đế Nhã toàn thân run lên, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình lần này vậy mà là cùng tam đại thế lực đối kháng, mà lại kia mấy tên ma pháp sư xa không phải mình trong tưởng tượng yếu như vậy tiểu. Bất luận là giáo đình, Thiên Kim Ma Pháp Sư công hội hay là Đại Lục Ma Pháp Sư công hội, đều không phải tốt trêu chọc, mà lại, trước mặt bốn người này bên trong lại có hai tên ma đạo sĩ, một tên ma đạo sư, lại thêm có tử thần xương hào võ kỹ cường đại A Ngốc, nàng quả thực không dám nghĩ tới. Các trưởng lão có thể thắng bọn hắn a? Cùng Đế Nhã thấp thỏm khó có thể bình an so sánh, Á Kim tộc bốn vị trưởng lão là như vậy bình tĩnh, bọn hắn một trưởng y nguyên bỗng nhiên trên mặt đất, trên thân cũng không có tán phát ra cái gì vì thế, chỉ là lặng lặng nhìn A Ngốc bốn người. Bọn hắn kia vẫn đục đôi mắt đột nhiên phát sáng lên, tám đạo tinh quang điện SHE mà ra. A Ngốc bốn người gần như đồng thời dùng mình một cái. Đại trưởng lão nói, chúng ta muốn bắt đầu công kích, xin chú ý. Nói, bốn vị trưởng lão đồng thời giơ lên trong tay một trượng, lâm, 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 bốn cái giàn mua mà thanh âm trầm thấp vang lên, thanh âm cũng không cao, bao quát đế nhã ở bên trong tất cả Á Kim tộc nhân đều không có cảm giác được bất cứ dị thường nào. Nhưng là, tại bốn vị trước mặt trưởng lão A Ngốc bốn người nhưng đều là toàn thân run rẩy dữ dội, hộ thể năng lượng quang mang đống nhiên thu liễm. Tu vi kém nhất họ vị dạ toàn thân mềm nhũn co quắp ngã xuống đất, dĩ nhiên cũng liền như vậy ngất đi. Kỳ Nủ so hắn hơi mạnh hơn một chút, nhưng cũng là toàn thân run rẩy, như là uống rượu say, dưới chân phủ phiếm, không ngừng lung lay. A Ngốc mặt đỏ thắm xe đột nhiên biến đến mức dị thường tái nhợt, toàn thân kịch liệt run rẩy, nguyên bản thuần hậu sinh sinh đấu khí đã không gặp, hai tay của hắn che lấy đầu của mình, khuôn mặt không ngừng bặm mẹo, tựa hồ tại chống cự lấy dị thường thống khổ. Trong bốn người muốn thuộc Huyền Nguyệt tình huống tốt nhất, nàng chỉ là sắc mặt thay đổi, nhưng đôi mắt bên trong vẫn có thể duy trì lấy một tia thanh minh, trên thân kim quang đống nhiên thu liễm, tại sao lưng nàng trôi nổi lên hai con kim xe cánh, không ngừng bước. Vinh, 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 thanh âm giản mùa vang lên lần nữa, rõ ràng giọng nói tại trong rừng cây xa xa truyền đi, Kỳ Nụ đứng mũi chịu sào, rốt cuộc không chống đỡ được, bị một tiếng ngã nhào trên đất, bước bỏ vì dạ theo gót. A Ngốc lồng ngực sáng lên một đoàn lam xe quang mang, một đầu nhàn nhạt hình rồng năng lượng bay là tả mà ra, vây quanh đầu của hắn, mặc dù hắn vẫn thống khổ dị thường, nhưng lại chống đỡ lấy không có đổ xuống. Tại bốn vị trưởng lão thứ nhì đợt công kích bên trong, Huyền Nguyệt phía sau kim xe cánh chim đột nhiên ảm đạm rất nhiều, đã kinh biến đến mức gần như trong suốt, lồng ngực chỗ bay là tả ra đỏ xe quang mang, huyền hóa thành phượng hoàng hình thái bảo vệ đầu của nàng. Bốn đại trưởng lão trong mắt đều lưu lộ ra kinh ngạc thần xe, trong tay bọn họ một trượng trùng điệp đôn tại mặt đất, bốn người trong mắt tinh ánh sáng đại thịnh, chụp vào Huyền Nguyệt cùng A Ngốc. Đấu, 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 thanh âm tựa hồ so vừa rồi đề cao rất nhiều, bảo hộ A Ngốc hình rồng năng lượng cùng thân thể của hắn đồng dạng, kịch liệt run rẩy lên. A Ngốc đột nhiên chuyển động bước chân, lay động ngăn tại Huyền Nguyệt trước người, một cỗ màu xám xương mù từ hắn lồng ngực bộ vị bay là tả mà ra, hàn ý lạnh lẽo đâm kích lấy thân thể của hắn, hắn vẫn không có đổ xuống, nhanh, đi mau. Đây là hắn đối Huyền Nguyệt nói lời, hắn không ngừng thử thăm dò muốn dùng tay đi bắt mình lồng ngực Minh Vương kiếm, nhưng lại dùng không ra một tia lực lượng. Huyền Nguyệt miễn cưỡng nhấc lên tay trái của mình, đặt tại A Ngốc đầu vai, mượn nhờ Minh Vương kiếm chuyển đến băng lãnh tà khí ổn định lấy thân thể của mình. Bốn vị trưởng lão nhìn xem A Ngốc cùng Huyền Nguyệt dáng vẻ không khỏi nhíu mày, bọn hắn hai tay hợp lại cùng nhau, ngón trỏ, ngón áp út dựng thẳng lên, hét lớn lên tiếng, người, 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 người. Huyền Nguyệt cùng A Ngốc tại giả chữ mới ra thời điểm, toàn thân không có quy luật chút nào run rẩy, à, hai người đồng thời thảm hô ra tiếng, đột nhiên, A Ngốc lồng ngực lam quang cùng Huyền Nguyệt lồng ngực chỗ hồng quang đồng thời sáng rõ, hai đạo quang mang phóng lên tận. Trời, kịch liệt dây dưa, long dìn cùng tiếng vượng hót vang triệt rừng rậm, bốn vị trưởng lao thân thể đồng thời nhoáng một cái. Hai bên trái phải trưởng lão đồng thời lên trước một bước, bốn vị trưởng lão hình thành vòng tròn trạng ẩn ẩn lửa bao quanh A Ngốc cùng Huyền Nguyệt, bọn hắn hai tay bên ngoài lật, ngón tay giao sai, biến ảo thành như là hoa đóa hình dạng, đều, 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 chữ thứ năm phủ xuất hiện, A Ngốc cùng Huyền Nguyệt đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, long vượng năng lượng lập tức yếu rất nhiều, nhưng là, bọn hắn vẫn không có đổ xuống, từ trên mặt bọn họ vẻ mặt thống khổ có thể thấy. Được, bọn hắn đã tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bốn vị giải vị trí cũng lại biến, bốn người dựng thẳng đứng thành một hàng, mỗi người đều dùng tay trái ấn ở trước một người bà bay. Tay phải nắm lên pháp trượng tại không trung vẽ ra một đạo kỳ dị đường vòng cung, chấn, 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 chấn. A Ngốc trong mắt lưu lộ ra một tia mở mịt thần xe, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thần long chi huyết quang mang đống nhiên đại phóng, nhưng cũng không phải là bảo vệ chính hắn, mà là cùng phượng hoàng chi huyết đỏ xe quang mang cùng một chỗ. Bảo vệ phía sau Huyền Nguyệt. A Ngốc thân thể chậm rãi ngã mặt tại Huyền Nguyệt bên chân, trên mặt thống khổ chi xe dần dần bình phục, tiến vào trong mê ngủ. Huyền Nguyệt đấy mắt lưu lộ ra thống khổ chi xe, nghĩ đưa tay kéo A Ngốc, nhưng cũng dùng không ra một tia lực đạo. Nàng bản thân toàn bộ năng lượng đều dùng để đối kháng trước mặt bốn vị trưởng lão rồi. Bốn vị trưởng lão sắc mặt đại biến, trong mắt đều lưu lộ ra kinh hãi thần xe, trừ phía trước nhất đại trưởng lão bên ngoài, phía sau ba vị trưởng lão đều từ bỏ ở trong tay một trượng, song tay đè chặt trước một người phía sau lưng, nhàn nhạt ngân xe quang mang từ trong con ngươi của bọn họ điện SHE mà ra, trong phút chốc đem bốn người tinh thần kết nối làm một thể. Đại trưởng lão hai tay đều là ngón cái cùng ngón giữa đan sen, một tay tại trước người dựng thẳng lên lòng bàn tay hướng trái, một bàn tay khác tâm hướng lên trên ở phía dưới nâng. Hắn sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, nhưng vẫn dứt khoát gào to nói, liệt. Rốt cục, tại đại trưởng lão lần thứ 7 trong tiếng hét vang, Huyền Nguyệt không thể kiên trì được nữa, ngay cả tiếp theo phun ra hai ngụm máu tươi, đôi mắt trở nên một mảnh sẫm trắng, chậm rãi ngã xuống đất. Tại nàng ngất đi trước đó, phải tay thật chặt bắt lấy ngược lại trước người A Ngốc tay phải, lúc này mới mất đi trí giác. Cho dù chết, nàng cũng phải cùng người mình yêu mến chết cùng một chỗ, đây là trong lòng nàng còn sót lại cuối cùng ý niệm. Nhìn xem Huyền Nguyệt đổ xuống, bốn vị trưởng lão tựa hồ đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đại trưởng lão lạnh nhạt nói, người tới, đem bọn hắn trói tốt, mang về, không thể gây thương đến bọn hắn mảy may. Nói xong, cùng mặt khác ba vị trưởng lão có chút tập tên đi đến đã hoàn toàn thất thần Đế Nhã bên cạnh. Tộc trưởng, chúng ta trở về, ghi nhớ, mời không nên thương tổn những người này. Đế Nhã bây giờ còn có thể nói cái gì? Đối phương cường đại như thế bốn người vậy mà tại bốn vị trưởng lão liên giới tay bị đánh bại, mặc dù nàng không rõ đây là có chuyện gì, nhưng đối bốn vị trưởng lão sùng kính chi tâm đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, đuổi bận bịu cung kính nói, vâng. Bồi bạn bốn vị trưởng lão chậm rãi đi ra rừng cây. Á Kim tộc bốn đại trưởng lão thân thể từ trước đến nay không thật là tốt, lần này là ngồi đặc chế xe ngựa đến đây, Đế Nhã tự mình đem bọn hắn đưa lên xe ngựa, tại màn xe buông xuống đồng thời, bốn vị trưởng lão đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, vẻ mặt tựa ở xe cái phía trên, không ngừng thở hào hẹn, mồ hôi lạnh từ trên trán của bọn hắn say sưa mà xuống, nhìn qua cực kỳ rã rời. Đế Nhã kinh hãi thất sắc, vội vàng vị đại trưởng lão, đem đấu khí của mình quán thâu đến trong cơ thể hắn, gấp hô: "Thiên La trưởng lão, ngài cái này là thế nào rồi?" Đại trưởng lão vô lực khoát tay áo, nói: "Ta không sao, khỏi phải cho ta quán thâu đấu khí, vô dụng. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian chúng ta liền sẽ tốt." Cái này mấy người thanh niên tinh thần lực thật sự là cường đại. "Tộc trưởng, ngươi phải nhớ kỹ, nhất định không thể tổn thương bọn hắn, cũng không cần động thứ ở trên người bọn hắn. Bọn hắn chí ít sẽ mê man 7 ngày trở lên, chờ chúng ta 4 người khôi phục lại xử lý." Đế Nhã liên tục gật đầu, nói: "Ta nghe ngài, ngài trước nhanh nghỉ ngơi." 7 ngày sau đó, Á Kim tộc Thiên Lao. Huyền Nguyệt chậm rãi từ trong mê ngủ tỉnh táo lại, kịch liệt đau đầu khiến nàng không khỏi thân rỉn lên tiếng, cảnh tượng trước mắt dần dần rõ ràng, nàng phát hiện mình tại một cái hắc ám trong phòng, dùng sức lắc lắc đầu, thần trí thanh tỉnh một chút, mở mịt tứ phương, phát hiện mình nằm trên mặt đất, chống trải gian phòng trên mặt đất phủ lên cỏ tranh, bốn vách tường đều vì làm bằng đá, tại mờ tối thấy không rõ lắm. Nàng nghĩ di động thân thể của mình, lại phát hiện một điểm lực lượng cũng không dùng được. Thở sâu, thử thôi động mình cường đại ma pháp lực, khi ma pháp lực vừa mới có một tia ba động, thướng có cảm ứng, trên đầu lập tức chuyển đến đau đớn kịch liệt, khiến nàng tinh thần lực căn bản là không có cách tập trung. Ngay cả tiếp theo thử mấy lần đều là kết quả giống nhau, nàng không thể không chán nản từ bỏ, chỉ có thể đờ đẫn lăng tại kia bên trong không ngừng hồi tưởng đến té xịu trước hết thảy. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phơ lìn trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ, đối với mò mò, Việt kéo tẩy, dùm hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện, chương 119. Linh hồn ma pháp chương 119, linh hồn ma pháp lại một tiếng rên rỉ vang lên, nghe vào huyền nguyện trong thai là quen thuộc như vậy, nàng mờ mịt hướng thanh âm phát ra mở tối nhìn lại, hỏi dò: "A Ngốc đại ca, là ngươi ở nơi này sao?" A Ngốc dần dần tỉnh táo lại, đầu váng mắt hoa cảm giác bên ngoài khổ sở, nghe tới Huyền Nguyệt thanh âm vô ý thức mà nói: "Huynh đệ, là ta, chúng ta đây là ở đâu bên trong a?" Huyền Nguyệt thở dài một tiếng, nói: "Chúng ta chỉ sợ là bị người cầm tù." A Ngốc thần trí dần dần khôi phục, nhớ tới lúc trước phát sinh hết thảy, lúc ấy, tại Á Kim tộc bốn đại trưởng lão hô lên cái thứ nhất chữ Lâm thời điểm, bốn người bọn họ đồng thời cảm giác được một cỗ trong đại não như bị tự truy hoành kích đồng dạng, cảm giác đau đớn kích thích trên người bọn họ tất cả thần kinh, tinh thần lực nhận trước nay chưa từng có kịch liệt chấn động, căn bản là không có cách lại khống chế thân thể của mình, chớ nói chi là phát ra công kích, chỉ có thể bằng vào ý chí miễn cưỡng ngăn cản. Về sau Á Kim tộc tứ trưởng lão mỗi hôm một chữ đều sẽ kịch liệt oanh kích lấy tinh thần của bọn hắn bản nguyên, đã giới hạn trong bị động bọn hắn căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu chống cự. Họ vì giả tinh thần lực tại trong bốn người yếu nhất nhỏ, mặc dù có phong thần chi trợ bảo hộ, nhưng bản thân tinh thần lực dù sao kém một chút, hay là tại bốn đại trưởng lão tiếng thứ nhất chữ Lâm dưới ngất đi. Kỳ Nụ đạt tới ma đạo sĩ cảnh giới, nhưng cũng chỉ kiên trì đến chữ thứ hai. Nếu như A Ngốc không phải bằng vào thần long chi huyết cùng mình vung kiếm, căn bản không có khả năng kiên trì đến cái thứ sáu chữ. A Ngốc vừa mới thành lập không lâu, lòng tin lúc trước một trận chiến bên trong bị bốn đại trưởng lao triệt để phá hủy, đối phế nói: "Chúng ta thậm chí ngay cả mấy chữ đều ngăn cản không nổi, huynh đệ, ngươi biết bọn hắn dùng phương pháp gì chế trụ chúng ta à?" Huyền Nguyệt thở dài, nói: "Nếu ta đoán không lầm, cái kia hẳn là cấm kỵ linh hồn ma pháp. Xem ra, những này cái gọi là thất truyền tuyệt học cùng không gian ma pháp đồng dạng vẫn như cũ trên đại lục tồn tại à?" A Ngốc nghi ngờ nói: "Linh hồn ma pháp? Đó là cái gì?" Huyền Nguyệt giải thích nói: "Tên như ý nghĩa, linh hồn ma pháp chính là trực tiếp công kích đối thủ linh hồn. Dù cho công lực của ngươi cường đại hơn nữa, một khi linh hồn thất thủ, cũng chỉ có thể mặc người chém giết. Kia bốn cái lão gia hỏa tinh thần lực chưa hẳn có thể thắng được chúng ta, nhưng bọn hắn đối tinh thần lực ứng dụng đã tới mức lô hỏa thuần thành, thông qua thanh âm chấn động gây nên chúng ta tinh thần lĩnh vực của mình, lại thông qua bén nhọn tinh thần lực phá hủy chúng ta ý chí, khiến cho chúng ta mất đi ý thức triệt để mất đi năng lực chống cự. Ta có thể cảm giác được, tinh thần lực của bọn hắn có thể nháy mắt thay đổi thành các loại hình thái thông qua đủ loại con đường công kích, tập hợp bốn người lực lượng chúng ta lại thế nào chống cự đây? Bất quá, cái này loại ma pháp là vô cùng nguy hiểm. Một khi khống chế không nổi đối thủ linh hồn, bọn hắn bản thân liền lại nhận mãnh liệt phản vệ, nghiêm trọng sẽ để tinh thần lực của mình hoàn toàn biến mất, biến thành một kẻ ngu ngốc. Ta nghĩ, tại ta khẽ xịu thời điểm, bọn hắn cũng hẳn là nhanh không kiên trì nổi. Đại ca, ngươi bây giờ còn có thể dùng đấu khí a? Nghe Huyền Nguyệt giải thích, A Ngốc tâm chìm vào đáy cốc, mình khắc khổ tu luyện nhiều năm như vậy, không nghĩ tới căn bản là vô dụng võ chi lực liền bại, thử thôi động trong đan điền kim thân, nhưng hắn ý niệm vừa mới khẽ động, đau đớn kịch liệt cảm giác lập tức từ đại não truyền khắp toàn thân, kêu đau một tiếng, thân thể không ngừng co rút. Huyền Nguyệt không cần hỏi cũng biết, A Ngốc kinh lịch lấy cùng chính mình đồng dạng sự tình, trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng, lâm vào như thế tử địa chỉ sợ rất khó thiện. Đại ca, đừng thử. Tinh thần lực của chúng ta tựa hồ bị bọn hắn phong ấn, trừ đơn giản suy nghĩ và nói chuyện bên ngoài, đã mất đi khống chế đối với thân thể. Loại này tinh thần phong ấn trừ phi là người thi pháp tự mình giải trừ, nếu không không có bất kỳ biện pháp nào. Đau đớn dần dần rất nhỏ một chút, A Ngốc từng ngụm thở dốc lấy, chẳng lẽ bọn hắn liền không có cách nào đối phó a? Kia Á Kim tộc chẳng phải là vô địch thiên hạ? Ta khổ tu võ kỹ có làm được cái gì? Huyền Nguyệt lắc đầu, nói, bọn hắn chưa hẳn vô địch thiên hạ, cũng không phải không có cách nào đối phó. Nếu như ngày đó Ra Ra ở đây, bọn hắn liền căn bản không thể thừa cơ. Ra Ra tinh thần lực như hải dương thâm bất khả chắc, há lại bọn hắn có thể dung chuyển. Cho dù là chúng ta, cũng chưa chắc sẽ thua. ngày đó thất bại chủ yếu nhất là bởi vì trước đó không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại này linh hồn ma pháp công kích. Vừa lên đến liền bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi, chấn nhiếp tâm linh. Kia bốn cái lão gia hỏa mặc dù đối tinh thần lực khống chế điều khiển như cánh tay, nhưng bởi vì trưởng kỳ ở vào tinh thần lĩnh vực tu luyện làm thân thể của bọn hắn phi thường suy yếu, chỉ cần chúng ta có thể công kích một lần, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ hồn quy địa phủ. A Ngốc thở dài nói, thế nhưng là, chúng ta thật sự có biện pháp tiến hành công kích a? Huyền Nguyệt kiên định nói, có. Chỉ cần chúng ta trước đó có chuẩn bị, tại bọn hắn vừa phát động công kích thời điểm, lập tức phong bế ở mắt của mình, hai, mũi, lưỡi, thân ngũ giác, liền sẽ không nhận tinh thần lực ảnh hưởng. Giác quan thứ 6 là không thể nào phong bế, nhưng lấy tinh thần lực của chúng ta tu vi, giữ vững kia thừa hơn không nhiều tinh thần xung kích hẳn là còn có thể. Bằng vào bản năng ý niệm, chúng ta tuyệt đối có cơ hội đạt được thắng lợi. A Ngốc trong mắt sáng lên, nháy mắt lại ảm đạm xuống, cười khổ nói, hiện tại nói cái gì đều mượn, chúng ta đã bị hoàn toàn chế phục, tất cả pháp bảo đều không có tác dụng, chỉ có thể mặc người chém giết. Huyền Nguyệt thở dài, vừa muốn nói gì, trong phòng lại truyền đến mặt khác hai tiếng rên rỉ. Huyền Nguyệt biết, cái này nhất định là họ Vị Dạ cùng Kỳ Nụ tỉnh lại. Quả nhiên, họ Vị Dạ hư nhược âm thanh âm vang lên, đây, đây là cái kia bên trong. Đầu của ta đau quá a. Huyền Nguyệt nói, cái này bên trong là giam giữ chúng ta nhà tù, Vị Lạ đại ca, ngươi tuyệt đối đừng ý đồ dùng sức, như thế sẽ rất thảm. Kỳ Nụ âm thanh âm vang lên, a, chúng ta bị giam lại rồi sao? Vì sao lại dạng này? Đầu của ta cũng đau quá. Mấy cái kia lao đầu thật là lợi hại a. Ta đều không rõ chuyện gì xảy ra liền mất đi. Huyền Nguyệt đem linh hồn ma pháp sự tình giải thích cho bọn hắn nghe, nghe xong Huyền Nguyệt tự thuật, thạch trong lao lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nửa ngày, họ Vị Dạ mới bất đắc dĩ nói, vậy chúng ta liền muốn một mực bị giam tại cái này bên trong a. Bọn hắn như là đã bắt lấy chúng ta, làm sao không có hạ sát thủ? Chẳng lẽ còn có cái gì mục đích không thành? Không phải là kia đế nhã tộc trưởng không bỏ được dễ dàng như vậy giết chết chúng ta, còn muốn trước nhục nhã a? Huyền Nguyệt nói, người thân thể là cần khống chế tinh thần, một khi tinh thần lực bị phong tỏa, tất nhiên cái gì đều làm không được. Chúng ta tất cả công kích, phòng ngự khí cụ đều là lấy tinh thần lực làm cơ sở, cho dù là A Ngốc đại ca đấu khí, không có tinh thần lực tác dụng cũng không có khả năng phát huy. Hiện tại chỉ có chờ đợi, nhìn xem Á Kim tộc chuẩn bị đem chúng ta thế nào. Đã bọn hắn không có hạ sát thủ, vậy liền chứng minh chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Người về sau còn sống liền có hy vọng, mọi người tuyệt đối đừng từ bỏ, chờ đợi cơ hội. Nàng mới nói được cái này bên trong, thạch lao bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dày đặc, bốn người trong lòng căng thẳng, Huyền Nguyệt thấp giọng nói, nhanh nằm xuống giả vờ ngất, xem bọn hắn muốn đem chúng ta thế nào. Nói xong, vội vàng nằm tại trên cỏ khô thu về hai con người. Mặc dù đứng trước tuyệt cảnh, nhưng nàng vẫn có thể duy trì tỉnh táo, đây chính là tu luyện thần thánh quan hệ ma pháp chỗ tốt. Chi hoa hoa chói hai âm thanh ầm vang lên, biệt kín thạch lao bên phải mở ra một đạo dày đặc cửa đá, u ám kia sáng từ bên ngoài bắn vào. Mượn nhờ u ám kia sáng, A Ngốc nheo mắt lại, nhìn thấy Huyền Nguyệt ngay tại bên cạnh mình không xa, họ Vị Dạ cùng Kỳ Nụ thì tại một bên khác. Hết thảy năm người từ bên ngoài đi tới, nhìn thấy kia bốn cái cao lớn mà có chút còng lưng thân ảnh, A Ngốc chấn động trong lòng, đến, chính là A Kim tộc bốn đại trưởng lão cùng tộc trưởng Đế Nhã. Đế Nhã trong tay nâng một ngọn đèn dầu, u ám tia sáng chính là bởi vậy mà tới. Đại trưởng lão Thiên La nhìn xem nằm trên mặt đất bốn người mỉm cười, nói, ta biết các ngươi đã tỉnh, đứng dậy, chúng ta nên hảo hảo nói chuyện. Bốn người cũng không hề động, vẫn như cũ duy trì tư thế cũ, Thiên La dùng một trượng chống đỡ lấy mình dàn mua thân thể, nói, tinh thần lực của các ngươi bị chúng ta phong tỏa, hết thể tinh thần ba động ta đều có thể cảm giác được rõ ràng, tất cả đứng lên, ta cũng không có ác ý. Huyền Nguyệt cái thứ nhất ngồi dậy, nàng kinh ngạc phát hiện, mình như có lẽ đã có thể hơi khống chế thân thể của mình, đối phương đã có thể cảm nhận được tinh thần ba động của mình, giả bộ tiếp nữa cũng không có ý nghĩa. Trong đôi mắt đẹp mang theo phẫn hận quang mang nhìn chăm chú bốn đại trưởng lão, giọng căm hận nói, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy các ngươi liền, lại đừng nghĩ nhục nhã chúng ta. Thiên La trưởng lão nhìn Đế Nhã một chút, nói, ta biết các ngươi phía sau đều có rất thế lực cường đại, nhưng chúng ta lại cũng không e ngại, không có người sẽ biết các ngươi bị ta Á Kim tộc chỗ cầm tù. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chăm chú Huyền Nguyệt, dừng một chút, mới tiếp tục nói, sự tình bắt đầu kết thúc chúng ta đã biết rõ ràng, lần này xung đột hoàn toàn là hiểu lầm chỗ đưa tới. Cho nên, ta cũng không định làm khó dễ các ngươi, mời các ngươi không cần khẩn trương. Nghe hắn, A Ngốc là người, nói như vậy, ngươi chịu thả chúng ta đi a. Hắn trong lòng có chút không hiểu, Á Kim tộc sẽ tại như thế chiếm hết ưu thế thời điểm thả nhóm người mình, chẳng lẽ bọn hắn liền không sợ trả thù a? Thiên La trưởng lão nói, đúng vậy, chúng ta chịu thả các ngươi đi, nhưng có chút sự tình muốn trước nói rõ ràng mới tốt. Tộc trưởng đại nhân. Hắn hướng Đế Nhã khẽ gọi một tiếng. Đế Nhã thân thể mềm mại chấn động, nâng ngọn đèn tiến lên mấy bước, đi đến Thiên La trưởng lão thân bên cạnh, tại u ám ngọn đèn quang mang làm nổi bật dưới, nàng mỹ lệ kiểu nhan mang theo một tầng mông lung cảm giác, nàng hướng A Ngốc bốn người có chút xoay người, thản nhiên nói, chuyện lúc trước là ta quá hướng động, mời các vị tha thứ. A Ngốc bốn người tất cả đều khẽ giật mình, Á Kim tộc trước cự sau cung kính làm trong lòng bọn họ tràn ngập nghi hoặc. A Ngốc tâm địa đơn thuần, thấy đối phương đã xin lỗi, thì thào nói, chúng ta cũng có bất thường, không nên hủy hoại An Địch Tư thành đại môn. Thiên La trưởng lão mỉm cười nói, đã hiểu lầm đều đã làm sáng tỏ, kia quý ta song phương liền không lại có cửu hận. Về phần cửa thành đông sự tình, tinh thần lực của các ngươi bị chúng ta phong tỏa, cũng chịu không ít khổ, cứ như vậy được rồi. Hắn hời hợt một câu, liền đem trước đó hết thảy bỏ qua. Trong bốn người muốn thuộc Huyền Nguyệt tỉnh táo nhất, nàng biết rõ, cái này Á Kim tộc trưởng lão chi như vậy dễ nói chuyện tất nhiên có việc cầu viện mình bốn người, lanh lẹ nói, đã dạng này, vậy các ngươi trước hết giải khai chúng ta cấm chế lại nói. Có trước đó đối linh hồn ma pháp phân tích, chỉ cần cấm chế vừa mở, Á Kim tộc liền lại đừng nghĩ không chế lại phe mình bốn người, như vậy, quyền chủ động đem một lần nữa nắm giữ ở trong tay mình. Thiên La trưởng lão kia tựa hồ có thể thấm nhuần nội tâm, ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên Huyền Nguyệt, thanh âm giàn mua tại nàng đấy lòng băng lên, "Tiểu cô nương, ngươi không nên gấp gáp, nếu như ta nói không sai, tên của ngươi phải gọi Huyền Nguyệt. Ngươi dễ châm mà biện bằng hữu của ngươi hẳn là cũng không biết. Ngươi cùng cái kia gọi A Ngốc thiếu niên hẳn là rất thân mật quan hệ mới đúng." Huyền Nguyệt giật nảy cả mình, thất thanh nói, "Làm sao ngươi biết?" Thiên La trưởng lão nghiêm mặt nói, "Ta sẽ cho các ngươi giải khai cấm chế trên người, nhưng tại mở ra cấm chế trước đó, ta muốn nói cho các ngươi một sự kiện. Tại 2 năm trước đó, ta đã từng thu được một phong đến từ Phổ Nham tộc Phổ Lâm tiên tri tin, hắn ở trong thư nhắc lên rất nhiều, nhất là liên quan tới Chúa cứu thế sự tình, mà thân phận của các ngươi ta cũng đại khái đoán được, đây cũng là vì cái gì ta không có khó vì nguyên nhân của các ngươi. Phổ Lâm tiên tri cùng chúng ta bốn người có giao tình nhiều năm, đối với hắn thuật bói toán ta tuyệt đối tin tưởng không nghi ngờ, cho nên ta không hy vọng các ngươi căm thù ta Á Kim tộc, chúng ta chẳng những không phải địch nhân của các ngươi, mà lại hẳn là cùng các ngươi đứng tại cùng một chiến hào minh hữu." A Ngốc giật nảy cả mình, nói, "Ngài nhận biết Phổ Lâm tiên tri a?" Tại chỗ người quen biết bên trong, Phổ Lâm tiên tri là hắn người tôn kính nhất một trong. Mỗi khi nhớ tới hắn vì tộc nhân của mình mà cam tâm lấy sinh mệnh lực của mình làm đại giá xem bói, A Ngốc liền dâng lên từ đáy lòng tính ý. Nghe xong bốn đại trưởng lão nhận biết Phổ Lâm, trong lòng ẩn hàm địch ý lập tức yếu bớt rất nhiều. Huyền Nguyệt tại đại trưởng lão nói ra bản thân là nữ hài tử thân phận lúc liền đã khuất phục, từ ngày đó A Ngốc cự tuyệt nàng về sau, nàng đã quyết định, trừ phi A Ngốc cải biến tâm ý, nếu không tuyệt không cho hắn biết thân phận của mình, lạnh nhạt nói, "Nguyên lai ngài là Phổ Lâm tiên tri bằng hữu, vậy xem ra thật là hiểu lầm. Muội muội ta Huyền Nguyệt cùng A Ngốc đại ca đã từng cùng một chỗ từng chiếm được Phổ Lâm tiên tri dạy bảo, ngài yên tâm, chúng ta sẽ không lại cùng Á Kim tộc là địch. Ta nguyện ý lấy thiên thần danh nghĩa phát thệ." Đại trưởng lão tự nhiên nghe ra Huyền Nguyệt không nguyện ý lộ ra mình thân phận chân thật ý tứ, mỉm cười nói, "Dạng này liền tốt nhất, bất quá phát thệ liền không cần, ta tin qua ngươi." "Tốt, các ngươi đem toàn thân buông lỏng, ý niệm bảo vệ chặt linh hải, ta hiện đang vì các ngươi giải trừ tinh thần phong tỏa." Nói, hắn cùng nó hơn 3 vị trưởng lão đồng thời nhắm lại hai con ngươi, tay phải vẽ ra trên không trung một đạo phức tạp quy tích kết thành một cái thủ ấn thu ở trước ngực, giải, 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 bốn cái giàn mua mà thanh âm trầm thấp vang lên, nghe vào A Ngốc bốn người trong thai, tựa như thần trung mạng cổ đồng dạng rung động, bốn người đồng thời toàn thân bị chấn, một dòng nước trong khí lưu tựa như thể hồ quán đỉnh đồng dạng trong đầu du đãng, trong đầu u ám cùng mơ hồ tại khí. Lưu tác dụng dưới dần dần biến mất. Bọn hắn phát hiện, mình lại lần nữa nắm giữ quyền khống chế thân thể, A Ngốc thân thể cường kiện nhất, ưỡn một cái thân từ dưới đất đứng lên, thử thăm dò thôi động trong đan điển thứ nhị kim thân, màu trắng thấu thể mà ra, công lực của hắn đã khôi phục. Huyền Nguyệt, họ vị giả cùng kỳ nủ cũng đứng lên, tinh thần phong tỏa vừa mới giải trừ, bọn hắn còn lộ ra rất rã rời. Đại trưởng lão nói, "Ủy khuất mấy vị ở đây thật sự là không có ý tứ, xin theo chúng ta tới." Nói, bốn đại trưởng lão cùng đế nhã cùng một chỗ quay người đi ra theo. Huyền Nguyệt lợi dụng tinh thần lực nói cho họ vị giả cùng kỳ nủ, để bọn hắn tuyệt đối đừng bởi vì lúc trước sự tình xúc động, hết thảy đều cùng nhìn xem bốn vị này trưởng lão muốn nói cái gì lại tính toán sau. A Ngốc cùng Huyền Nguyệt liếc nhau, bọn hắn đều có một loại thu hoạch được tân sinh cảm giác, thở sâu, đi theo bốn vị trưởng lão sau lưng đi ra ngoài. Vừa đi, A Ngốc truyền âm hỏi Huyền Nguyệt, "Huynh đệ, ngươi nói bốn vị này trưởng lão nói là thật à? Bọn hắn thật sẽ nhận biết Phổ Lâm tiên tri?" Huyền Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, "Hẳn là thật, bằng không bọn hắn căn bản không có khả năng nhắc lên Phổ Lâm tiên tri, còn bạch ra ngươi chính là Chúa cứu thế chuyện này, những này chỉ có Phổ Lâm tiên tri, muội muội còn có chúng ta người của giáo đình biết đến. Bọn hắn đã như vậy khách khí, xem ra là muốn cầu cạnh chúng ta, cùng đi xem bọn họ một chút muốn làm gì, xem ở Phổ Lâm tiên tri phân thượng, chuyện lúc trước thì thôi." Nàng muốn cũng không là tính toán chi ly người, huống chi đại trưởng lão đã biết nàng là dịch dùng, vì bảo thủ bí mật này, hiện tại càng không thể cùng đối phương lên xung đột. A Ngốc vốn cũng không nguyện cùng người làm địch, nghe Huyền Nguyệt lời nói mỉm cười gật đầu, truyền âm nói, "Tốt, ta hết thể nghe ngươi, dù sao ta công lực đã khôi phục, sẽ không đi cho bọn hắn dùng linh hồn ma pháp cơ hội đánh lén." Tại công lực khôi phục đồng thời, hắn đã vận dụng sinh sinh chân khí ngưng kết tại mi tâm tinh thần lực chỗ khiếu huyệt trung quanh, cho dù là bốn đại trưởng lão lần nữa phát ra công kích, hắn cũng có nắm chắc trên đỉnh hai lần, chỉ cần thời gian ngắn ngủi, hắn ắt có niềm tin để tứ trưởng lão lại không cách nào dùng tinh thần lực tổn thương đến phe mình bốn người. Mọi người dọc theo một đầu hành lang rất dài tiến lên chén trà nhỏ lúc phân về sau, xuất hiện trước mặt một đạo thềm đá, đế nhã đi ở trước nhất, nàng mang theo mọi người đi đến thềm đá đỉnh, mở ra kia dày đặc cửa đá, đem mọi người để ra ngoài. Thế giới bên ngoài là ban đêm, không khí thanh tân đập vào mặt, A Ngốc cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có sảng khoái, trùng hoạch tự do cảm giác thực tốt ta. Đế nhã gương mặt xinh đẹp bên trên không có một tia biểu lộ, nàng một bên ở phía trước dẫn đường, một vừa thản nhiên nói, "Cái này bên trong là phủ đệ của ta, chúng ta đến trong phòng khách đi đàm." Tộc trưởng phủ chỉ là một cái bình thường sân rộng mà thôi, không có quá nhiều trang trí, trong sân chỉ có vài cọng cao lớn cổ thụ, gió đêm kinh động, phát ra sàn sạt thanh âm, so le lượn quanh bóng cây tại ánh trăng chiếu rọi có chút đông đưa, cho người ta mang đến một loại yên tĩnh cảm giác. Mỗi gian phòng cách khoảng 10 mét, liền sẽ có một tên Á Kim tộc thủ vệ, mặc dù là ban đêm thường trực, nhưng bọn hắn đều tinh thần sung mãn, A Ngốc từ trên người bọn họ khí tức có thể cảm giác được rõ ràng nó thực lực không yếu. Huyền Nguyệt nắm thật chặt một mực nắm trong tay thiên sứ chi trượng, trải qua từ thạch lao ra cái này thời gian ngắn ngủi, nàng phát hiện ma pháp tu vi của mình đã khôi phục 8 thành tả hữu, hoàn toàn yên tâm, có thực lực bảo hộ, nàng thông dong rất nhiều. Đế Nhã mang theo mọi người đi tới phủ đệ trong đại sảnh, trong đại sảnh bố trí cổ hương cổ sắc, chính đối đại môn trên vách tường treo một bức mây mù lượn lờ tranh sơn thủy, vẽ xuống mặt có hai tấm rất lớn ghế mây trung ương trưng bày một cái bàn trà, phía trên có một cái làm bằng đồng lư hương. Tại ngồi quỳ phía dưới hai bên, phân biệt có 8 tấm ghế mây chỉnh tề trưng bày, mỗi hai tấm ghế mây trung ương đều có một chương đồng dạng bàn gỗ nhỏ. Đây là Á Kim tộc nghị sự địa phương. Đế Nhã đi đến phía trước nhất ngồi quỳ, cầm trong tay ngọn đèn đặt ở lư hương bên cạnh, hướng A Ngốc bốn người cùng bốn vị trưởng lão ngồi ra một cái dấu tay xin mời, các vị mời ngồi. Bốn vị trưởng lão ngồi tại bên tay phải, A Ngốc bốn người cùng bọn hắn ngồi đối diện nhau, Đế Nhã lúc này mới ngồi tại chủ vị. Nàng nhẹ nhàng đập hai lần bàn tay. Hai tên thị nữ từ đại sảnh đằng sau nâng khay đi đến, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Các nàng vì mỗi bên người thân để lên một chén trà cút. Bảy ngày hôn mê để A Ngốc bốn người cũng sớm đã đói khát khó nhịn, cũng không khách khí, vươn lên chén trà trong tay mở ra phía trên cái nắp, một cỗ xông vào mũi thanh hương truyền đến, kia mùi vị quen thuộc để A Ngốc kinh ngạc phát hiện, cái này đúng là mình mấy người trước đó tại Kim Ngọc lâu uống qua hổ phách lộ. Đế Nha nói, đây là Kim Ngọc lâu sản xuất hổ phách lộ, có bổ dưỡng nguyên khí tác dụng, mấy ngày nay bị khuất các vị, mời theo liền dùng. Sẽ đối thân thể của các ngươi có chỗ tốt. Một chén hổ phách lộ vào trong bụng, tại kia ấm áp nhiệt khí làm dịu, A Ngốc đám người nhất thời cảm thấy thân thể dễ chịu rất nhiều. Kỳ Nụ còn là lần đầu tiên hét tới đổ mỹ vị như vậy, trong mắt không khỏi toát ra thần sắc kinh ngạc, có vẻ vẫn còn thèm thuồng. Huyền Nguyệt đặt chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Thiên La trưởng lão, nói, có chuyện gì ngài hiện tại có thể nói? Thiên La trưởng lão khẽ bước cằm, hướng Đế Nhã đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đế Nhã thở sâu, trước đó khi nàng từ Thiên La trưởng lão miệng bên trong biết được A Ngốc đám người thân phận lúc trong lòng dị thường kinh ngạc, cho tới giờ khắc này tâm tình vẫn có chút khuấy động có bình, nàng khẽ không lời, nói, lần nữa hướng mấy vị xin lỗi, trước đó là ta quá tùy hứng, mời các ngươi tha thứ. Huyền Nguyệt nói, hết thảy đều đã quá khứ, xem ở Phổ Nham tộc Phổ Lâm tiên tri phân thượng chúng ta sẽ không lại so đo, huống chi các ngươi không có giết chết chúng ta, đã là hạ thủ lưu tình. Đế Nhã nhìn về phía Huyền Nguyệt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia dị dạng, Thiên La trưởng lão cũng không có nói cho nàng Huyền Nguyệt là nữ tính, cho tới bây giờ, nàng còn đem Huyền Nguyệt xem như anh tuấn giáo đỉnh tế tự. Trước đó tại cùng bốn vị trưởng lão đối kháng lúc Huyền Nguyệt biểu hiện ra thực lực cường đại tại nàng tâm lý lưu lại thật sâu vết tích, nhất là hắn trèo chống đến cuối cùng vẫn không nguyện ý khuất phục tiên cường càng là khiến Đế Nhã tâm thăng kính nể, nàng mỉm cười, nói, mời mấy vị tới chủ yếu là có việc thương lượng. Ta nghĩ các ngươi cũng biết, chúng ta Á Kim tộc quật khởi thời gian rất ngắn, ngàn năm trước đó, tổ tiên của ta vốn là Thiên Kim đế quốc quý tộc, sau bởi vì đủ loại nguyên nhân đi tới Á Kim tộc mảnh đất này, trải qua qua đời đời không ngừng cố gắng, Á Kim tộc rốt cục có hôm nay quy mô. Ta nghe Thiên La trưởng lão nói, tại không lâu sau đó, đại lục ở bên trên đem đứng trước ảnh hưởng cả nhân loại hạo kiếp, cái này khiến ta 10 điểm chấn kinh, làm nhân loại một phần tử, chúng ta Á Kim tộc phi thường nguyện ý vì cứu vãn kiếp nạn tận một phần của mình lực. Nếu như sau này các ngươi gặp được khó khăn gì, chúng ta sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận, ta muốn nói cũng chỉ có những này. Huyền Nguyệt khẽ nhíu mày, mặc dù Đế Nhã nói hời hợt, nhưng nàng lại từ lời nói của đối phương bên trong phân biệt ra được, sự tình cũng không có đơn giản như vậy, hỏi, các ngươi đây là vô điều kiện trợ giúp. Đế Nhã gật đầu nói, đúng, là vô điều kiện trợ giúp. Phổ Nham tộc sự tình chúng ta cũng biết được một hai, đối với bọn hắn bi thảm tao ngộ ta cảm thấy rất đồng tình, ta cùng bốn vị trưởng lão thương lượng qua. Chúng ta sẽ giống Phổ Nham tộc đồng dạng ủng hộ các ngươi, Thiên Nguyên đại lục là nhân loại chúng ta quê hương, chỉ cần là còn có một tia huyết tính người, cũng sẽ không nguyện ý nhìn thấy nó bị kiếp nạn tẩy rửa. Ta chẳng những hy vọng Á Kim tộc có thể thuận lợi sinh sôi xuống dưới, cũng đồng dạng hy vọng cả nhân loại xã hội bảo trì phồn vinh ổn định. Mời tiếp nhận thành ý của chúng ta. A Ngốc nhìn xem Đế Nhã chân thành ánh mắt, trong lòng một trận khuấy động, hắn mặc dù chưa từng đem mình làm qua chúa cứu thế, nhưng lúc này lại có một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đế Nhã tộc trưởng, Phổ Lâm tiên tri đã từng nói, đại lục ngàn năm kiếp nạn là không thể tránh né, đã các ngươi như thế có thành ý, chúng ta làm sao lại không tiếp thụ đâu? Mặc dù chúng ta lực lượng thấp, nhưng thật sự có khởi sự đến, nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Thiên La trưởng lão nói, A Ngốc, ý của chúng ta rất rõ ràng, chính là hy vọng các ngươi có thể ghi nhớ, chúng ta Á Kim tộc vĩnh viễn là minh hữu của ngươi, cái này liền đủ. Các ngươi cũng đừng quá tự coi nhẹ mình, lấy các ngươi bốn người chung vào một chỗ thực lực, đủ để cùng bất luận kẻ nào đối kháng. Ngày đó chúng ta bốn người thắng rất hiểm, nếu như các ngươi lại kiên trì một khắc, sụp đổ liền đem là chúng ta. Các ngươi đều còn trẻ, còn có rất lớn trưởng thành không gian, sau này có thời gian, nhất định phải nhiều chú ý phương diện tinh thần tu luyện. Ta biết, các ngươi bốn người phía sau có giáo đình, Thiên Cương kiếm phái, Đại Lục Ma Pháp sư công hội, Thiên Kim Ma Pháp sư công hội bốn thế lực lớn. Ta phải nhắc nhở các ngươi, khi gặp được mình không cách nào giải quyết vấn đề lúc, các ngươi thế lực sau lưng đem sẽ trở thành trợ lực lớn nhất, nhất định phải giỏi về ứng dụng, dạng này mới có thể ngưng tụ lại lực lượng cường đại trợ giúp nhân loại vượt qua kiếp nạn. Tốt, chúng ta nói đến thế thôi, các ngươi đã tại Á Kim tộc trì hoãn không thiếu thời gian, hiện tại có thể rời đi, sẽ không có người lại cản trở các ngươi. Huyền Nguyệt đứng lên, trong lòng cẩn thận dự vị Thiên La trưởng lão lời nói, cho tới bây giờ, nàng mới rốt cục cảm nhận được ngàn năm đại kiếp đáng sợ, từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn đối giáo đỉnh chính sự không hứng thú, coi như Phổ Lâm tiên tri nói nàng cùng A Ngốc sẽ là đại lục chúa cứu thế, nàng cũng chưa từng có tại để ý, nhưng giờ phút này nàng đột nhiên minh ngộ, mình cùng A Ngốc nhân sinh cũng không phải là đơn giản như vậy, có lẽ thật là ông trời chú định bọn hắn muốn cứu vớt đại lục ở bên trên nhân loại. Chờ ở trước mặt bọn hắn, chính như Phổ Lâm tiên tri nói tới bóc ngữ, sẽ là trùng điệp ngăn trở, mình cùng A Ngốc thật sự có thể thành công xuyên qua. Bốn vị trưởng lão cùng Đế Nhã tự mình đem bọn hắn đưa đến cửa phòng khách, Thiên La trưởng lão nói, lúc chia tay thời điểm, ta tặng các ngươi một câu, thuận theo tự nhiên, tăng cao tu vi. Thiên ý là không thể làm trái, muốn phát sinh ai cũng ngăn cản không được, các ngươi chỉ có không ngừng tăng lên tự thân, khi kiếp nạn giáng lâm lúc mới có thể có chống chọi, vùng vây thực lực, tuyệt đối không được tự mãn, các ngươi muốn đi đường còn rất xa. Huyền Thiên, nếu như ngươi nhìn thấy giáo hoàng đại nhân, mời thay chúng ta bốn người lao ra hỏa hướng hắn vân an, liền nói tứ hồn còn băn khoăn hắn đâu. Chúng ta lão, chỉ sợ về sau không có cơ hội đi nhìn hắn. Huyền Nguyệt nhìn lên trước mặt bốn vị này thần bí lao nhân, cảm xúc chập trùng, bọn hắn chẳng những nhận biết Phổ Lâm tiên tri, ngay cả gia gia của mình, giáo hoàng cũng quen thuộc, xem ra bọn họ trước kia tất nhiên là đại lục ở bên trên quát tháo phong vân nhân vật. Nàng nhịn không được hỏi, trưởng lão, ngài là như thế nào nhận ra chúng ta chính là Phổ Lâm tiên tri nói tới người đâu? Chẳng lẽ chỉ bằng ta là tế tự thân phận a? Thiên La trưởng lão mỉm cười, nói, thiện lương cùng tà ác kết hợp, quang minh cùng hắc ám thống nhất, lấy phượng hoàng chi huyết làm dẫn, xuyên qua trùng điệp ngăn trở, lấy thần long chi huyết vị kết, yêu chi vĩnh sinh. Khi các ngươi bị linh hồn của chúng ta chân ngôn chỗ lúc công kích, thần long chi huyết cùng phượng hoàng chi huyết bại lộ thân phận của các ngươi, hiện tại ngươi hẳn là minh bạch. Huyền Nguyệt mới chợt hiểu ra, có chút không người nói, bốn vị trưởng lão bảo trọng, chúng ta đi trước, về sau có cơ hội lại hướng các ngươi thỉnh giáo linh hồn ma pháp. A Ngốc đối với trước mặt bốn vị này có thể đánh bại mình cường giả trong lòng còn có kính ý, cùng Huyền Nguyệt cùng một chỗ không mình hành lễ, bọn hắn vừa mới chuyển thân muốn ly khai, lại nghe được Đế Nhã kêu gọi, chờ một chút. Đế Nhã từ bốn vị trưởng lão sau lưng lóe ra, nàng đi đến Huyền Nguyệt trước mặt, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, từ trong ngực móc ra một thanh đoạn kiếm đưa cho Huyền Nguyệt, cúi thấp đầu thấp giọng nói, cây chủy thủ này là lão sư đưa cho ta. Ngươi là ma pháp sư, dùng nó đến phòng thân. Đôi mắt đẹp lưu chuyển, cái này nắm giữ Á Kim tộc gần 10 triệu tộc nhân kẻ thống trị, trên mặt vậy mà toát ra vô hạn thẹn thùng. Huyền Nguyệt vô ý thức tiếp nhận chủy thủ, nàng còn chưa rõ Đế Nhã ý tứ, mỉm cười nói, tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Về sau có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Nàng cũng không có đem mình làm nữ nhân nhìn, chỉ đem Đế Nhã hành vi xem như ở giữa bạn bè đưa tặng. Một bên A Ngốc gầm thầm vì Huyền Tiên cao hứng, cái này Á Kim tộc tộc trưởng hoàn toàn xứng được với huynh đệ của mình. Tại Đế Nhã cùng bốn vị trưởng lão đưa mắt nhìn phía dưới, A Ngốc bốn người biến mất ở trong màn đêm. Đế Nhã đôi mắt bên trong lóe ra mông lung thần sắc, Huyền Nguyệt kia anh tuấn dung mạo ở trong mắt nàng thật lâu không đi, từ lúc chào đời tới nay, Huyền Nguyệt là cái thứ nhất tiến vào nàng nội tâm thân ảnh. Thiên La trưởng lão nhìn xem Đế Nhã dáng vẻ trong lòng khẽ run, lão bu sự cố hắn đương nhiên minh bạch Đế Nhã đã hiểu lầm Huyền Nguyệt thân phận, nhưng hắn cũng không có giải thích, hắn tin tưởng thiên mệnh, cho rằng từ nơi sâu xa tự do thiên thần tới làm chủ, thầm than một tiếng, liền để bọn hắn thuận theo tự nhiên. Nghĩ đến cái này bên trong, hắn nói, tộc trưởng đại nhân, việc nơi này, chúng ta liền đi về trước. Nói xong, tứ trưởng lão hướng Đế Nhã có chút hành lễ, quay người hướng chỗ ở của mình đi đến. Bọn hắn một mực ở tại tộc trưởng phủ bí ẩn xó xỉnh bên trong. Đế Nhã lấy lại tinh thần, quay người đi vào giữa phòng, tâm thần quấy động dần dần bình phục, nàng thấp giọng nói, hai vị sư minh, các ngươi có thể ra. Liên đang cùng Trúc Uyên dạo chơi mà ra, hai người mặt mỉm cười nhìn chăm chú tiểu sư muội của mình. Đế Nhã bị bọn hắn nhìn có chút tâm thần bất định, gương mặt xinh đẹp lần nữa dâng lên hai đóa hồng vân, sang giọng, sư minh, các ngươi làm sao nhìn như vậy lấy người ta. Thẹn thùng bên trong nàng lộ ra càng phát ra kiều mị, thấy Liên đang cùng Trúc Uyên đều có chút đốc. Liên đang cười ha ha nói, chúng ta là đang nhìn, tìm ra tình yêu tiểu sư muội biến thành bộ dáng gì à? Ân, tiểu sư muội, ngươi ánh mắt rất không tệ nha, cái kia gọi Huyền Thiên thanh niên tuyệt đối xứng đáng với ngươi. Còn trẻ như vậy mà đạo sư, ta trước kia ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu như ngươi cùng hắn kết hợp, có giáo đình thực lực cường đại như vậy cuối cùng vẫn, Á Kim tộc liền khỏi phải sầu. Đế Nhã gương mặt xinh đẹp đỏ lên, cúi đầu thì thào nói, lại sư minh, ngươi chán ghét rồi, làm sao dễ cợt người ta? Ta mới không có mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cuộn vợ ơ bằng các cách sau. Vuốt năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phờ lìn trên áp, đồ nạt cho cuộn vợ ơ. Đối với mò mò, việt kéo tẩy, rồi hay sọ điểm tẩy, 0777998892, 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện. Chương 120. Tiến về đỏ cụ chương 120, tiến về đỏ cụ Liên đang cười nói, ngươi liền khỏi phải phủ nhận, từ lần thứ nhất nhìn thấy kia tiểu tử, ánh mắt của ngươi liền có chút không đúng. Người khác không hiểu rõ ngươi, chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ a? Hiện tại ngay cả tín vật đính hôn đều đưa, kia tiểu tử cũng thu, cái này bát tự cuối cùng là phiết ra cong lên. Ai, ngươi có một cái tốt kết cục, chúng ta cũng có thể hướng phụ thân đã mất của ngươi bằng giao, sư phó lao nhân già ông ta cũng sẽ mừng thay cho ngươi. Nghe Liên đan sách từ bản thân chết đi phụ thân, Đế Nhã vành mắt đỏ lên, thấp giọng nói, hai vị sư minh, cảm ơn các ngươi cho tới nay đối tiểu muội chiếu cố. Ba chết rồi, hiện tại chỉ có các ngươi cùng sư phó là thân nhân của ta. Ta là đối hắn có hảo cảm, nhưng trước đó bốn đại trưởng lao nắm qua bọn hắn, hắn có thể hay không trong lòng còn có khúc mắc à? Trúc Uyên mỉm cười nói, yên tâm, tiểu sư muội có thể đem thần thánh quang hệ tu luyện tới cảnh giới như thế người, sẽ không lòng dạ nhỏ mọn. Tiểu tử kia tâm cơ không sâu, trước ngươi cũng xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, hắn ứng sẽ không phải quá so đo. Hiện tại ta chỉ là lo lắng, ngươi cũng không phải là giáo đình bên trong người, nếu như về sau muốn cùng hắn kết hợp, sợ rằng sẽ gặp được một chút khó khăn. Nghe Trúc Uyên lời nói, Đế Nhã trong lòng căng thẳng, cũng không lo được ngượng ngùng, vội hỏi, vậy làm sao mới tốt? Ta là Á Kim tộc tộc trưởng, không thể gia nhập giáo đình a. Liên Đan cười nói, ngươi đừng nghe nhị sư huynh ngươi nói lung tung, không nhất định không phải muốn gia nhập giáo đình mới được, chỉ cần là thiên thần trung thành thờ phụ người, liền có thể cùng giáo đình bên trong người kết hợp. Tiểu tử kia thân phận thật sự là không phải bình thường a. Thiên La trưởng lão không muốn nói, hắn là giáo hoàng đích cháu trai rồi a. Lấy thân phận của hắn, cũng có thể xứng đáng với ngươi. Lấy hắn cao thâm ma pháp tu vi, nói không chừng về sau ngươi còn sẽ trở thành giáo hoàng phu nhân đâu. Nói đến, bốn vị trưởng lão cư nhiên như thế cường đại, trước kia ta thế nhưng là không nghĩ tới, lấy bốn người bọn họ chung vào một chỗ thực lực, chỉ sợ ngay cả sư phó cũng rất khó đối phó, linh hồn ma pháp, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại, Thiên La trưởng lão cũng coi như đa mưu túc trí, hắn để ngươi cùng A Ngốc cùng Huyền Thiên đắp lên quan hệ, liền là bởi vì bọn họ là chúa cứu thế, ngàn năm trước đi theo chúa cứu thế lông thần người, cuối cùng đều có cực kỳ tốt kết cục, nếu quả thật có ngàn năm đại kiếp, chúa cứu thế chính là trong bóng tối một ngọn đèn sáng, chỉ cần Á Kim tộc đi theo hắn, liền nhất định có thể thuận lợi vượt qua kiếp nạn. Đế Nhã bước cảm nói, đúng vậy a. Bốn vị trưởng lão cân nhắc phi thường sâu xa, xem ra ta vẫn là quá non, về sau muốn bao nhiêu hướng bọn hắn học tập mới được. Thiên La trưởng lão đã đáp ứng, sẽ truyền thụ cho ta linh hồn ma pháp. Từ khi kiến thức cái kia gọi A Ngốc võ kỹ, ta đối với mình quả thực một chút lòng tin đều không có. Đại sư Minh, hắn thật rất lợi hại, đấu khí của hắn có thể hoàn toàn hạn chế hành động của ta. Có lẽ hắn đã đạt tới sư phó kiếm thánh cảnh giới đâu. Bốn đại kiếm thánh so tài sẽ tại năm sau cử hành, từ A Ngốc trên thân nhìn, chỉ sợ sư phó lần này vẫn là không cách nào chiếm được thượng phong a. Liên Đan mỉm cười, nói, ngươi cũng khỏi phải thế sư phó khổ sở. Lão nhân gia ông ta nói qua, Thiên Cương kiếm thánh tu vi đã đạt tới nhân lực đỉnh phong, muốn chiến thắng hắn cơ hội là không thể nào. Mấy năm gần đây, sư phó lão nhân gia ông ta đã sớm đem thắng bại chi tâm thấy nhạt. Hai năm sau, có lẽ bốn người bọn họ đại lục đỉnh tiêm cao thủ cùng một chỗ, chỉ là uống trà nói chuyện phiếm đâu. Đế Nhã hồi tưởng đến sư phó Phương Đông kiếm thánh kia như là thần tích võ kỹ, không khỏi có chút gì, thì thào nói, nếu quả thật chính là như thế, cũng quá tốt. Liên Đan nói, chúng ta cũng tới nhiều ngày như vậy, là nên lúc trở về. Đoàn bên trong còn có thật nhiều sự tình chờ lấy chúng ta xử lý đâu. Hiện tại lính đánh thuê ở giữa cạnh tranh cũng rất kịch liệt, trừ chúng ta đỏ cụ dòng binh đoàn bên ngoài, lại toát ra mấy cái mới đặc cấp dòng binh đoàn. Thủ hạ ta có hơn 10.000 binh sĩ chờ lấy ăn cơm, không nhiều tìm tốt hơn nhiệm vụ là không được. Đế Nhã, hạnh phúc của mình muốn dựa vào chính mình đến nắm giữ, giống Huyền Thiên xuất sắc như vậy người, chỉ sợ sẽ có không ít người theo đuổi, ngươi nhưng cần phải nắm chắc cơ hội a. Không muốn bởi vì ngượng ngùng mà từ bỏ cả đời hạnh phúc. Đế Nhã vừa mới bình phục ngượng ngùng lần nữa dâng lên, nhưng Liên Đan lời nói nàng hay là nghe vào, nhẹ nhàng gật đầu. Thấp giọng nói, ta biết rồi, về sau chúng ta nhất định sẽ có gặp mặt cơ hội. Liên Đan hướng Trúc Uyên nói, nhị đệ, chúng ta đi. Cưới khoái mã, năm ngày hẳn là có thể trở lại Đỏ Cụ Thành. Vừa rồi ta nhận được tin tức, nói cái kia Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn lại lấy giá thấp đoạt chúng ta mấy cái sinh ý. Trúc Uyên cao mày nói, cái này Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn căn bản không giống cái đặc cấp Dòng binh đoàn, chỉ tiếp cấp một trở xuống nhiệm vụ, mà lại đem giá cả ép rất thấp, làm chúng ta không rất tồn à. Liên Đan bất đắc dĩ nói, không có cách, bọn hắn là đặc cấp Dòng binh đoàn, tổng có nhất định lực hiệu triệu, thực tế không được. Chúng ta cũng chỉ có đem giá cả hạ xuống đi mới có sức cạnh tranh. Đặc cấp nhiệm vụ dù sao quá khó khăn, ta cũng không muốn để các huynh đệ có quá nhiều thương vong, như thế, ta làm sao giống người nhà của bọn hắn bàn giao a. Tốt, tiểu muội, chúng ta đi về nghỉ trước, sáng mai liền đi, ngươi việc nhiều liền không cần tới đường, nếu như có chuyện cứ gọi người đến Đỏ Cụ Thành tới tìm chúng ta, các sư huynh vĩnh viễn là ủng hộ ngươi kiên cường hậu thuẫn. Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, nhưng cũng phải chú ý nghỉ ngơi. Nếu để cho sư phó lão nhân gia ông ta phát hiện ngươi so trước kia tiểu tụy rất nhiều, nhưng tha không được ta a. Nói xong, Liên Đan cười lên ha ha. A Ngốc bốn người gia tộc trưởng phụ đệ vừa ra khỏi cửa, họ Vị Dạ liền tiến đến Huyền Nguyệt bên cạnh, nhìn về phía chủy thủ trong tay của nàng, Ký Nụ cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ tiến đến một bên khác. Chủy thủ ngay cả trôi cũng bất quá chỉ có dài 8 tấc, so A Ngốc Minh Vương kiếm còn muốn ngắn một chút, bên ngoài là lục cá mập da vỏ, kiếm, đao, da vỏ, kiếm, đao, trên có hai cùng mang trừ dây lưng, nhìn qua là có thể cố định tại cánh tay hoặc là trên bàn chân. Trôi bên trên khảm nạm lấy một viên nhạt đá quý màu xanh lam, từ bên ngoài nhìn vào, trừ da vỏ, kiếm, đao, tiểu dáng mới lạ bên ngoài, cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Huyền Nguyệt tao mày nói, các ngươi nhìn cái gì? Chưa thấy qua chủy thủ a? Nàng giơ tay lên, nhẹ nhàng đem chủy thủ từ ra trong vỏ rút ra, một vòng thu thủy hàn quang thoáng hiện, bao quát A Ngốc ở bên trong, bốn người đồng thời cảm giác được trên thân lạnh lẽo. A Ngốc vô ý thức kêu lên, hảo kiếm. Huyền Nguyệt cũng lấy làm kinh hãi, cẩn thận nhìn chăm chú đoạn kiếm trong tay, chỉ thấy hàn quang lấp lóe trên lưới kiếm như là thu thủy quang hoa như ẩn như hiện, nhẹ nhàng huy động, liền sẽ mang theo một tia hàn khí. Chủy thủ mũi nhọn rất mỏng, chỉ là dùng con mắt nhìn, cũng có thể cảm giác được nó sắc bén. Tại trên chuôi kiếm, điêu khắc hai cái chữ nhỏ, thu thủy. Huyền Nguyệt từ trên đầu nắm chặt dưới một cây tóc dài, buông tay ra, mặc cho tóc dài chậm rãi hướng mặt đất trôi nổi, dựng thẳng lên truy thủ, mũi nhọn hướng lên trên. Khi mái tóc dài màu xanh lam cùng truy thủ va nhau lúc, tựa hồ không có có nhận đến bất luận cái gì ngăn trở như chia hai đoạn nhẹ nhàng rơi xuống. A! Huyền Nguyệt lên tiếng kinh hô, thổi tóc tóc đứt. Nàng làm sao lại đưa cho ta vật chân quý như vậy? A Ngốc từ Huyền Nguyệt trong tay tiếp nhận truy thủ, vận khởi sinh sinh chân khí, truy thủ trên thân kiếm lập tức lóe ra ba thước kiếm mang màu trắng. A Ngốc tiện tay buông lên, bạch quang lấp lóe, trên mặt đất lập tức xuất hiện một đạo khe rãnh. A Ngốc tán thán nói, thật sắc bén a. Huynh đệ, lúc này lễ ngươi thế nhưng là chịu không nhẹ a. Xem ra, cái kia Đế Nhã tộc trưởng thật sự là đối ngươi động tâm. Huyền Nguyệt mặt người, nói, động cái gì tâm? A Ngốc mở to hai mắt, nói, huynh đệ, ngươi sẽ không so ta còn chất phác, người ta đưa ngươi vật chân quý như vậy, rõ ràng là thích ngươi a. Huyền Nguyệt chấn động toàn thân, một loại cảm giác quái dị chuyển khắp toàn thân, nàng cảm thấy thật buồn cười, nghi thầm, mình hóa trang thành nam tử thế mà còn có như thế lớn lực hấp dẫn a. Cái kia Đế Nhã, thế mà lại thích ta. A Ngốc nhìn thấy Huyền Nguyệt nụ cười trên mặt, cho là nàng bởi vì Đế Nhã mà hưng phấn đâu, Đế Nhã tộc trưởng cũng coi như xứng đáng với ngươi, dung mạo của nàng cùng thân phận đều cùng ngươi tương đương, huynh đệ, ngươi nhưng phải thật tốt đối với người ta mới được. Huyền Nguyệt nhìn xem A Ngốc, tức giận nói, lại ca, ngươi đừng loạn tác hợp, chủy thủ này đưa ngươi tốt, ta cùng Đế Nhã là không thể nào. Nói, đem ra vỏ, kiếm, đao, ném tới. A Ngốc tiếp nhận bao ra, đối Huyền Nguyệt thái độ có chút bất mãn, nói, huynh đệ, ngươi sao có thể dạng này, chẳng lẽ Đế Nhã tộc trưởng còn không xứng với ngươi à? Huyền Nguyệt cười khổ nói, đây không phải xứng hay không bên trên vấn đề, dù sao chúng ta liền là không thể nào làm. Về sau có lẽ ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có chứ. Truy thủ này ngươi liền cầm trước, về sau tìm cơ hội trả lại cho nàng tốt, ta hiện tại cũng không muốn lại trở về, chúng ta đi. A Ngốc còn muốn nói điều gì, họ vì dạ lại cướp lời nói, tính rồi, tình cảm loại sự tình này sao có thể miễn cưỡng đâu. Huyền Tiên huynh đệ đã không thích Đế Nhã tộc trưởng, chúng ta cũng không thể ép buộc hắn a. A Ngốc thở dài, nói, huynh đệ, ta không phải nghĩ miễn cưỡng ngươi, nhưng ta cảm thấy Đế Nhã tộc trưởng phối ngươi hay là rất thích hợp, bất quá ngươi đã không nguyện ý vậy coi như. Cây chủy thủ này trả lại ngươi chính ngươi giữ lại, tốt nhất hiện tại liền đi trả lại người ta, đừng để nàng tồn tại hy vọng, về sau phiền phức. Huyền Nguyệt trong lòng đột nhiên nộ khí tăng lên điên cuồng, giọng căm hận nói, tình cảm của người khác ngươi quản đến thật nhiều, nhưng chính ngươi đâu? Chính ngươi thì thế nào? Ngươi chỉ biết trốn tránh. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. Họ vị giả cùng kỳ nụ đều ngây ra một lúc, bọn hắn còn chưa thấy qua Huyền Nguyệt phát như thế lớn tính tình. A Ngốc giật mình tại nguyên chỗ, hai tay bảo trì vươn về trước trạng thái, hắn tâm trận trận và đau, đúng à? Ta có tư cách gì đi quản người khác đâu? Ta ngay cả tình cảm của mình đều xử lý không tốt, rõ ràng thích Nguyệt Nguyệt nhưng lại không dám thổ lộ. Kỳ Nụ từ một bên thọc A Ngốc, nói, lão đại, ngươi làm sao rồi? A Ngốc lấy lại tinh thần, nhìn xem phương xa Huyền Nguyệt sắc bóng lưng biến mất, hắn thở dài một tiếng, đem chủy thủ còn bỏ, kiếm, đao, thu vào trong lòng, nói, chúng ta đi, chuyện này sau này hãy nói. Nói xong, đi đầu hướng Huyền Nguyệt đuổi theo. Họ vị giả cùng Kỳ Nụ hai mặt nhìn nhau, Kỳ Nụ thì thào nói, bọn hắn cái này là làm sao vậy, phát cái gì lửa à? Họ vị giả lần thứ nhất không có cùng hắn cãi nhau, mở ra tay nói, cái này cũng chỉ có thiên thần mới biết được, chúng ta cũng mau đuổi theo đi. Kỳ Nụ chê cười tiến đến gần sát họ vị giả, cười hắc hắc nói, huynh đệ, có thể hay không đem ngươi lương khô cho ta ăn chút, vài ngày không có ăn cái gì, ta đều nhanh đói dẹp bụng. Họ vị giả không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, nói, ngươi làm sao sẽ biết ăn? Miệng bên trong mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn mở ra túi không gian lấy ra mấy chiếc bánh lớn đưa tới, chính hắn cũng lưu lại một trường, dùng sức cắn một cái, mặc dù bánh nướng rất khô chát chát, nhưng lại đủ để no bụng. Hai người vừa ăn một bên bước nhanh đuổi tới đằng trước. Khi bốn người đi đến An Địch Tư thành cửa đông lúc, phát hiện cái này bên trong có thật nhiều binh sĩ thủ vệ, đám thợ thủ công ngay tại liền đêm làm không nghỉ tu bổ kia cửa thành to lớn, cửa thành từ tinh thiết đúc thành, bởi vì thể tích quá lớn, nhất định phải phân khối mối hàn, sau đó bên ngoài tại khảm bên trên một tấm thép tấm, lúc này bên trái cửa thành đã một lần nữa chuẩn bị cho tốt, bên phải cũng tiếp cận hoàn thành. Huyền Nguyệt nhìn xem binh lính thủ thành nhóm không khỏi nhíu mày, nếu như muốn hiện tại ra khỏi thành, tất nhiên muốn cùng những binh lính này thương lượng, nàng hiện tại tâm tình vô cùng ác liệt, cây vốn không nghĩ nói gì nhiều. A Ngốc đi đến Huyền Nguyệt bên cạnh, nhìn xem thủ vệ đại môn binh sĩ, thản nhiên nói, chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, chờ trời sáng tái xuất thành. Huyền Nguyệt nhìn xem A Ngốc đờ đẫn sắc mặt, trong lòng mềm nhũn, khẽ gật đầu, bốn người thương lượng một chút, bởi vì mang theo kỳ đủ, trở về đại lục ma pháp sư công hội không quá phù hợp, cho nên bọn hắn lân cận tìm được một nhà lữ điếm, không biết vì cái gì, lữ điếm sinh ý cực kỳ tốt, chỉ còn hơn một cái phòng. Làm sao bây giờ? Lại tìm nhà khác à? Họ vị gia hỏi A Ngốc nói. A Ngốc nghĩ nghĩ, nói, tất cả mọi người mệt mỏi, ngay tại cái này bên trong, dù sao chúng ta cũng chỉ là đả tọa khôi phục mà thôi. Họ vị gia nhẹ gật đầu, giao phòng khoản, dưới sự hướng dẫn của phục vụ sinh tiến vào lầu 2 một cái tiêu chuẩn ở giữa, trong phòng có hai cái giường lớn, bởi vì là đêm khuya, trong lữ điếm không cách nào cung cấp ẩm thực, bọn hắn đành phải ăn chút họ vị gia mang theo lương khô. Ăn xong lương khô về sau, họ vị gia cùng Kỷ Nụ quanh chân ngồi tại trên một cái giường bắt đầu suy nghĩ. Huyền Nguyệt thì dựa vào trên giường sững sờ. A Ngốc đem che đậy ở bên ngoài ma pháp bảo khởi, lộ ra bên trong trang phục, ngồi vào Huyền Nguyệt bên cạnh, từ trong ngực lấy ra chuôi này Đế Nhã tặng cho truy thủ, thấp giọng nói, đã ngươi không nguyện ý hiện tại trả lại, trước hết mang theo. Có kiện lợi khí phòng thân luôn luôn có chỗ tốt. Vừa nói, hắn bung lên Huyền Nguyệt tế tự bảo cùng dưới đáy ống quần, lộ ra bên trong da thịt trắng đoán, cẩn thận đem truy thủ bao ra cài lên, nắm thật chặt nút dài rút, kéo căng tại Huyền Nguyệt trên bàn chân. Huyền Nguyệt gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, lần nữa nhìn thấy A Ngốc đến nay, mặc dù hai người thường xuyên cùng giường chung gối, nhưng đây cũng là A Ngốc lần thứ nhất đụng phải trên người nàng da thịt. A Ngốc đại thủ bên trên truyền đến nhiệt độ làm Huyền Nguyệt nhịp tim nhanh vẫn chậm một nhịp, nàng vốn không muốn chủy thủ này, nhưng ở kia cảm giác kỳ dị bên trong lại nói không nên lời cự tuyệt, cứ như vậy nhìn xem A Ngốc cẩn thận từng ly từng tí đem chủy thủ cột vào chân của mình bên trên. A Ngốc kia cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ làm trong lòng nàng ấm áp, không khỏi có chút hối hận lúc trước nói những cái kia nhói nhói hắn. A Ngốc đem Huyền Nguyệt ống quần buông xuống, khoanh chân ngồi lên chân giường, thấp giọng nói, công lực của chúng ta đều còn không có khôi phục, bắt đầu tu luyện, ngày mai còn muốn đi đường. Huyền Nguyệt cúi đầu, thì thào nói, lại ca, ta lần thứ nhất bị người cầm tù, tâm tình có chút không tốt, lời nói mới rồi nặng, ngươi đừng để ý. A Ngốc lắc đầu, cố nén nội tâm thống khổ, nhắm mắt lại nói, ta không có giận ngươi, ngươi nói đúng, ta ngay cả mình sự tình đều xử lý không tốt, lại nơi đó có tư cách đi quản ngươi đây. Huyền Nguyệt thu hồi hai chân, nhẹ nhàng nuốt trên đùi bao da, cảm thụ được kia lưu lại nhiệt độ, nói, đại ca, ngươi cùng Nguyệt Nguyệt thật một điểm khả năng đều không có a. A Ngốc thân thể run lên, ngươi cảm thấy ta có thể xứng được với Nguyệt Nguyệt a? giữa chúng ta chênh lệch quá lớn, nàng là giáo hoàng tôn nữ, mà ta chỉ là một cái lại phổ thông bất quá bình dân. Chúng ta là không thể nào, có quá nhiều ngăn trở ngăn ở chúng ta trước người, đơn là phụ thân ngươi, liền sẽ không cho phép chúng ta cùng một chỗ. Nguyệt Nguyệt đẹp như vậy, thân phận lại như vậy tôn quý, nhất định có thể tìm tới một cái so với ta tốt nghìn lần mười ngàn lần trợ phu. Hùng chi, trong đầu hắn đột nhiên hiện ra nha đầu cùng băng dung mạo, khe khe thở dài, không hề tiếp tục nói. Hùng chi cái gì? Nguyệt Nguyệt truy vấn. Trong lòng nàng không ngừng quặn đau lấy, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi mà xuống. Phụ thân lúc trước đúng A Ngốc khinh thường thần sắc rõ ràng làm nổi bật tại trong đầu của nàng. A Ngốc thở dài một tiếng, nói: ta mệt mỏi, tu luyện, hết thảy đều cùng sau này hay nói. Lúc này, hắn lại lựa chọn trốn tránh, hắn không dám mặt đối tình cảm của mình. Huyền Nguyệt nhìn xem A Ngốc trên thân dần dần dâng lên bạch sắc quang mang, trên mặt một mảnh vẻ thê lương. Đột nhiên, nàng trong lòng hơi động, thầm nghĩ: A Ngốc trước đó nói tất cả lời nói bên trong, chưa từng bao hàm hắn đối cảm thụ của mình. Mặc dù hắn nói cùng mình là không thể nào, nhưng lại chưa nói qua không thích mình. Ba năm trước đây trung đụng đoạn thời gian kia y nguyên rõ mồn một trước mắt, hắn đối mình tuyệt đối không phải là không có tình cảm, chỉ là kiêng kỵ quá nhiều mà thôi. Đúng a? Hắn là ưa thích ta, nhất định đúng thế. Nghĩ đến cái này bên trong, Huyền Nguyệt Tiên lặng tâm lần nữa sinh động, chỉ cần A Ngốc thích mình, coi như phụ thân ngăn cản thì phải làm thế nào đây? Không được, ta nhất định phải nghĩ biện pháp để A Ngốc nhìn thẳng vào hắn đối tình cảm của ta, phụ thân a. Chỉ cần ta giải quyết phụ thân phương diện kia vấn đề, hắn nhất định liền có thể tiếp nhận ta. Phụ thân ý kiến mặc dù trọng yếu, nhưng hắn cũng nên nghe ra ra. Gia Gia tựa hồ đối với A Ngốc ấn tượng rất tốt, đúng, cùng lần này từ Tử Vong Sơn Mạch sau khi trở về, ta liền cầu Gia Gia vì ta nói rút, chỉ cần nói thông phụ thân phương diện kia, hết thảy liền đều dễ làm. Huyền Nguyệt tâm tình rộng mở trong sáng, lau đi nước mắt trên mặt, nhìn thật sâu A Ngốc một chút, nhắm lại hai con ngươi tiến vào suy nghĩ trạng thái. Nàng không phải là không muốn đem thân phận của mình nói cho A Ngốc, nhưng trước đó chính nàng đã từng chính miệng hướng A Ngốc biểu lộ tình cảm, nàng dù sao cũng là một cái nữ hài tử, nếu như bây giờ vạch trần thân phận của mình, vậy sẽ là cỡ nào lúng túng tràng diện a. Sau năm ngày, A Ngốc bốn người rốt cục tiến vào Đỏ Cụ tộc cảnh nội, Đỏ Cụ tộc phía đông bắc gần biển, tây bắc, nam, đông ba mặt phân biệt cùng Á Kim tộc, Phổ Nham tộc, Tây Sóng tộc giáp giới. Lúc trước A Ngốc rời đi Tây Sóng tộc thạch đường trấn về sau, cái thứ nhất đến chính là cái này bên trong. Đỏ Cụ tộc là lính đánh thuê nơi phát nguyên, A Ngốc bọn người vừa tiến vào Đỏ Cụ tộc lãnh địa, chẳng những chung quanh tóc đỏ người nhiều, mà lại từ người thanh niên đến lao niên người, lính đánh thuê trang phục khắp nơi có thể thấy được, mang theo các loại khác biệt tiêu chí lính đánh thuê thần khí dị thường, Đỏ Cụ tộc cùng đại lục địa phương khác không giống, tại cái này bên trong, lính đánh thuê địa vị rất cao. Cho nên, chỉ nếu là có điểm danh khí trong binh đoàn, đều nguyện ý đem tổng bộ xây ở cái này bên trong. Ở trên vùng đất này, cho dù là Đỏ Cụ tộc tộc trưởng cũng không có Đỏ Cụ trong binh đoàn đoàn trưởng Liên Đan vì bậc cao. Đỏ Cụ thành ở vào Đỏ Cụ tộc trung bộ, là A Ngốc bốn người mục đích. Bọn hắn vừa tiến vào Đỏ Cụ tộc trưởng địa không lâu, khoảng cách Đỏ Cụ thành còn có 2 ngày tầm đó lộ trình. Từ từ ngày đó Huyền Nguyệt đúng A Ngốc nổi giận đến nay, A Ngốc một mực phi thường trầm mặc, thường xuyên sẽ một người sức sở. Huyền Nguyệt cũng không có đi an ủi hắn, chỉ là thời khắc đều cùng ở bên cạnh hắn, ban đêm vẫn như cũ cùng hắn cùng giường chung gối. Trải qua 5 ngày ở chung, bốn người cũng dần dần quen thuộc. Họ vì giả cơ trí không tại Huyền Nguyệt phía dưới, mà lại đối bất cứ chuyện gì đều có thể cân nhắc chu toàn, tâm tư kín đáo. Mà Kỳ Đủ thì vừa vặn tương phản, đầu óc của hắn tựa như một tờ giấy trắng đồng dạng, trừ ma pháp bên ngoài, cái gì cũng không biết, nhưng hắn lực lĩnh ngộ rất mạnh, hắn hiện tại đã không giống lúc bắt đầu đần như vậy bụng. Trên đường trong lúc rảnh rỗi lúc, Huyền Nguyệt đem không gian ma pháp đơn giản nhất cự ly ngắn di chuyển tức thời giao cho hai người. Kỳ Nụ mặc dù đối học tập ma pháp rất bài xích, nhưng đối cái này có thể nháy mắt cải biến vị trí của mình mới lạ ma pháp hay là cảm thấy rất hứng thú. Mặc dù hắn còn lâu mới có được gọi vị giả khắc khổ, nhưng bằng mượn bản thân cường đại ma pháp lực, cũng miễn cưỡng có thể nắm giữ. Bởi vì đã đến trưa, rộng lớn đại đạo bên trên rất ít người đi, Kỳ Nụ sờ một đem mồ hôi trên đầu, hoán giận nói, đây là cái quỷ gì thời tiết, đều tháng 8, làm sao còn như thế nóng. A Ngốc đấu khí hùng hậu, ngoại giới nhiệt độ căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì. Huyền Nguyệt thần thánh quan hệ ma pháp đạt tới ma đạo sư cảnh giới về sau, cũng có cùng A Ngốc đồng dạng ngăn cách nhiệt độ năng lực. Họ vị dạ là trong bốn người đắc ý nhất, hắn chỉ cần phóng xuất ra một cái cỡ nhỏ xoáy phong ma pháp, liền có thể xu thế đổi rơi trên thân nóng rực. Chỉ có Ký Nụ đối trên trời mặt trời không có cách, ma pháp của hắn bảo đã sớm tới ra, chỉ mặc đơn bạc quần áo, phổ thông hỏa hệ ma pháp sư cũng sẽ không sợ nóng, nhưng Ký Nụ từ nhỏ bị dạ đặt mang tại núi lửa phụ cận tu luyện, đối nhiệt độ phi thường mẫn cảm, cho dù hắn đã có ma đạo sĩ tu vi, nhưng cũng không cách nào ngăn cản nóng bức nóng bức. Họ vị dạ hành Ký Nụ một chút, khinh thường nói, ngươi dạng này chỗ nào như cái ma pháp sư, ngay cả như thế điểm nóng đều chịu không được. Hai người cãi nhau đã thành quen thuộc, hắn đối khi dễ Kỳ Nụ luôn luôn làm không biết mệt. Kỳ Nụ cười hắc hắc, tiến đến họ vị dạ bên cạnh, thọc hắn, nói, huynh đệ, ngươi liền đừng nói ta cái kia bên trong sánh được ngươi à. Cho ta đến cái gió lốc thế nào? Muốn lớn một chút, ta nhanh nóng chịu không được. Còn tiếp tục như vậy, ta liền thành người khô. Họ vị dạ nhãn châu xoay động, giảo hoạt tuệ thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất, nghi ngờ nói, ngươi muốn bao nhiêu lớn gió lốc, ta làm sao chưa phát giác nó à? Kỳ Nụ bị nóng bức làm choáng váng đầu óc, chúng chi trí tuệ của hắn làm sao sánh được gõ vị dạ, lập tức mắc lửa, nói, càng lớn càng tốt, nóng chết ta. Để bao tố đến mãnh liệt hơn một chút. Họ vị dạ nhẹ gật đầu, bất động thanh sắc mà nói, vậy thì tốt, ngươi đi trước, ta từ phía sau cho ngươi thổi, dạng này có thể mát mẹ mau mau. Kỳ Nụ đại hỉ, chặn lại nói, tốt, đa tạ ngươi, ủy lạ huynh đệ. Nói xong, bước nhanh đi về phía trước ra mấy bước, chờ đợi lấy ủy lạ gió lốc. Họ Vĩ Dạ hướng một bên A Ngốc cùng Huyền Nguyệt ném ra một cái quỷ kế được như ý ánh mắt, giơ lên trong tay phong thần chi trượng thấp giọng ngâm sướng lên chú ngữ, không trung phong nguyên tố bắt đầu hướng hắn tụ tập, một đoàn gió lốc xuất hiện ở trước mặt hắn, thể tích không ngừng tăng lớn. A Ngốc không có minh bạch Họ Vĩ Dạ muốn làm gì, nhưng Huyền Nguyệt lại xem hiểu, thấp giọng hướng A Ngốc nói, "Vị là đại ca thật là hư, lại muốn cả kỳ nụ." Họ Vĩ Dạ thả ra xoáy gió càng lúc càng lớn, trong không khí phong nguyên tố đã dần dần bắt đầu cuồng bạo. Kỳ nụ ở phía trước cảm thụ được phía sau mình gió mát rất là hưởng thụ, tốt gió, thật sự là tốt gió a. Lần này mát mẻ nhiều. Hắn chính nhắm mắt lại hưởng thụ lấy thanh phong mang đi nhiệt lượng cảm giác sảng khoái, đột nhiên cảm giác được phía sau sức gió càng lúc càng lớn, không khỏi nói đến, "Ai nha, mát mẹ đại phát." Hắn xoay người, muốn nói cho họ Vĩ Dạ đã đủ rồi, nhưng lại nhìn thấy phía sau cao lớn 5 mét vòi rồng chính phi tốc hướng mình đánh tới. A, kinh hô một tiếng, không có chút nào chuẩn bị hắn lập tức bị vòi rồng cao cao cuốn lên ném không trung, thân thể theo vòi rồng chuyển động không ngừng xoay tròn lấy, dương nhanh múa vút kêu to. Họ Vĩ Dạ ở phía dưới khống chế vòi rồng, cười hắc hắc nói, "Thế nào, cái này gió bao đủ thoải mái, lần này ngươi nhất định lạnh nhanh hơn rất nhiều." Huyền Nguyệt nhìn xem Kỳ Nụ dáng vẻ chật vật không thể kìm được, cười lên ha ha, ngay cả A Ngốc cũng không nhịn được mỉm cười. Bọn họ cũng đều biết họ Vĩ Dạ cũng không có ác ý, chẳng qua là đùa ác mà thôi, cho nên cũng không có ngăn cản. Họ Vĩ Dạ cùng Kỳ Nụ mỗi ngày đều muốn lên diễn mấy ra cùng loại đùa giỡn, bọn hắn sớm đã thành thói quen. Họ Vĩ Dạ nhìn không sai biệt lắm, giải trừ phong hệ ma pháp, dùng gió lốc nâng Kỳ Nụ thân thể rơi xuống, khi cách mặt đất còn có một mét lúc, hắn đột nhiên thu hồi tất cả gió lốc, Kỳ Nụ bịch một tiếng té ngã trên đất, lập tức làm cái đầy bụi đất. Hắn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, A Ngốc ba người thân ảnh đều biến thành ba cái, họ Vĩ Dạ ngồi xổm ở bên cạnh hắn, cười nói, "Thế nào? Sướng hay không?" A. Kỳ Nụ thật vất vả mới khiến cho choáng váng cảm giác biến mất một chút, cả giận nói, "Thoải mái cái đầu của ngươi, nhanh hôn mê ta. Ta để ngươi cho ta làm cái gió lốc, ngươi làm sao cho ta đến vòi rồng, ngươi muốn đùa chết ta à?" Họ Vĩ Dạ lưu lộ ra một bộ dáng vẻ bị khuất, nói, "Không thể trách ta, là ngươi nói để báo tô đến mãnh liệt hơn một chút, vòi rồng cũng là gió lốc một loại a." Kỳ Nụ lập tức im lặng, nhưng hắn không cam tâm như vậy ăn thiệt thòi. Tiện tay dùng ra một cái bình thường nhất hỏa lưu tinh, cả giận nói, "Vậy ta liền để ngươi đếm thử mưa sao băng." Đầy trời màu đỏ hỏa cầu lập tức hướng họ Vĩ Dạ bay đi. Mặc dù khoảng cách rất gần, nhưng họ Vĩ Dạ đã sớm chuẩn bị, lợi dụng vừa mới học được không lâu cự ly ngắn di chuyển tức thời biến mất tại nguyên chỗ, mảng lớn tiểu hỏa cầu lập tức bay hướng phía sau A Ngốc cùng Huyền Nguyệt. A Ngốc bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn xem cái này dị thường quen thuộc ma pháp tiện tay bung lên, màu trắng xinh xinh đấu khí tại mình cùng Huyền Nguyệt trước mặt cấu thành một tầng dày đặc bình chướng, nhao nhao tiếng vang lên, tiểu hỏa cầu toàn bộ đụng vào kết giới bên trên biến mất. Họ Vĩ Dạ từ nơi không xa đi về tới, nhìn vẻ mặt khí nộ chi sắc Kỳ Nụ nói, "Đừng làm rộn, nhanh đi đường, ta cho ngươi dùng cơn lốc nhỏ xu thế nóng." Kỳ Nụ giận hừ một tiếng, nói, "Hừ, ai biết ngươi ăn cái gì ý xấu, khỏi phải." Nói xong, thầm hừ đi đến A Ngốc bên cạnh, nói, "Lao đại, ngươi nhìn hắn lao khi dễ ta." Huyền Nguyệt cười nói, "Mình sự tình muốn tự mình giải quyết, ngươi ma pháp cũng không yếu hơn hắn, tìm hắn đi báo thù à?" Họ Vĩ Dạ giật nảy mình, chặn lại nói, "Sẽ không, ngài nhẫn tâm nhìn ngài đồ đệ bị truy đánh à?" "Kỳ Nụ, huynh đệ chúng ta quan hệ thế nào? Ta biết chuyện vừa rồi ngươi đã quên, đúng hay không?" Vừa nói, một bên toát ra đáng thương biểu lộ. Kỳ Nụ cả giận nói, "Mỗi lần đều như vậy, ta sẽ không lại bên trên ngươi cầm cố, lấy lửa thần chi danh, hỏa diễm nóng rực a." Thiêu đốt. Hào quang màu đỏ sáng lên, một đoàn nóng rực hỏa cầu từ từ bay ra, thẳng bốn họ Vĩ Dạ phóng đi. Họ Vĩ Dạ kinh hô một tiếng, đội vàng cho trên người mình phóng thích tăng tốc độ thuật xoay người chạy. Kỳ Nụ thúc giục hỏa cầu ở phía sau đuổi theo, một bộ không đánh tới hắn thể không bỏ qua dáng vẻ. Nhìn lấy bọn hắn dần dần biến mất thân ảnh, A Ngốc bất đắc dĩ cười một tiếng, cùng Huyền Nguyệt cùng một chỗ đuổi theo. Sau một tiếng, bốn người ngồi ở dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi, lúc này trên đường lui tới đi người đã dần dần nhiều hơn, thời tiết cũng không giống giữa trưa lúc như vậy nóng bức. Mặc dù Kỳ Nụ một mực không dùng hỏa cầu đốt tới họ Vĩ Dạ, nhưng lúc này khí cũng đã tiêu, tựa ở trên đại thụ giả mịch. Họ Vĩ Dạ mới vừa rồi bị Kỳ Nụ truy thời điểm căn bản không có cơ hội dùng cơn lốc nhỏ vì chính mình xu thế nóng, lúc này đã cùng Kỳ Nụ đồng dạng mồ hôi nhễ nhại, kéo trên người mình bị ướt đẫm mồ hôi ma pháp bảo, thực tế không thể chịu được được, đành phải cởi treo ở một bên chạc cây bên trên, lộ ra bên trong quần áo trong, miệng đắng lười khô nói, "Ai, chúng ta bên trong nếu là có ai sẽ thủy hệ ma pháp liền tốt, cũng có thể biến ra lớp nước đến giải giải khát, thật sự là nóng chết rồi, không biết lúc nào mới có thể tìm được kế tiếp thôn xóm hoặc là thành thị." Huyền Nguyệt cười nói, "Ai bảo ngươi trêu chọc nhân gia Kỳ Nụ, ngươi lại không có người nào Kỳ Nụ như vậy nhịn khát, hiện tại gặp báo ứng." Thứ lên một cái làng mang ra nước đều sớm uống xong, chịu được. Đúng lúc này, một cái tiếng giao hàng hấp dẫn bốn người chú ý, bán lê rồi, ngọt thủy tinh lê, 2 đồng tệ một cái, giải khát lại giải nóng. Họ Vĩ Dạ vụt một tiếng từ dưới đất đứng lên, thương phấn nói, "Ai nói ta gặp báo ứng? Cái này không phải có giải khát đồ vật đến." "Kỳ Nụ lao huynh, ngươi cũng đừng khí, ta mua chút lê đến mọi người ăn, coi như ta hướng ngươi nhận lỗi tốt." Nói, hướng đại lộ bên trong nhìn lại, chỉ thấy một cái trọn đòn gánh lão nhân chậm rãi từ đông hướng tây đi tới, không ngừng giao hàng. Đòn gánh hai đầu đều có một cái lớn giỏ, hẳn là trong miệng hắn nói tới thủy tinh lê. Một chút không chịu nổi khát khô người đi đường chính hướng hắn mua lấy lê, hắn dứt khoát đem đòn gánh để dưới đất, ngay tại chỗ giao hàng bắt đầu. Họ Vĩ Dạ đi tới, hướng lão nhân nói, "Ta muốn 10 cái lê." Nói, đưa tới một cái 2 cái ngân tệ. Lão giả vội vàng từ giỏ bên trong lấy ra một tờ giấy, gói kỹ 10 cái lê đưa tới tay hắn bên trong, nói: "Ngài lấy được, cái này giấy không quá rắn chắc, nhưng tuyệt đối đừng rơi trên mặt đất, ta cái này lên là mình bên trong, nhưng ngọn, ngươi nếu là ăn tốt, lại đến mua à?" Họ Vĩ Dạ tạ lão nhân, Cầm lê vừa muốn quay lại, sau lưng đột nhiên truyền đến một cỗ đại lực, đụng hắn một cái lảo đảo, trong tay lê suýt nữa rơi ra đi. Hắn tưởng rằng Kỷ Nụ đến cùng mình nói đùa, quay người nhìn lại, lại phát hiện hai cái lính đánh thuê trang phục thanh niên tóc đỏ đứng tại mình vừa rồi vị trí, hai người giáp da dựng trên bờ vai, trên thân chỉ mặc một bộ áo lót, cánh tay trắng kiện lộ ở bên ngoài, đều là một tay cầm một cái lê lớn, chính thống khoái ăn. Bọn hắn trên ngực lính đánh thuê dấu hiệu là một cái ngân sắc nguyệt nha. Một người trong đó nói, "Ân, cái này lê không sai, huynh đệ, chúng ta cầm hai cái đi." Về đoàn bên trong lại nghỉ ngơi. Nói, hai người lại từ lão nhân giỏ bên trong riêng phần mình xuất ra hai cái lê lớn xoay người rời đi. Lão nhân hô, "Tiểu hòa tử, các ngươi còn không đưa tiền đâu. Hết thảy 6 cái lê 12 cái đồng tệ." Nói chuyện lúc trước lính đánh thuê hung con ngươi chừng một cái, cả giận nói, "Cho tiền gì? Bọn lao tử là đặc cấp dòng binh đoàn nguyệt ngân thành viên, tại đỏ cụ tộc ăn cái gì, liền chưa từng đã cho tiền. Lại dài dòng, một cái cũng không cho ngươi lưu." Nói xong, xoay người rời đi, miệng bên trong còn hùng hùng hổ hổ mà nói, thật hắn ít cho thể diện mà không cần, ăn hắn lên là cho hắn mặt mũi. Nhìn thấy loại tình cảnh này, vốn không muốn gây chuyện họ vì giả nhịn không được, quát to, "Dừng lại, ăn cái gì không trả tiền liền muốn đi à?" Hai tên lính đánh thuê xoay người lại, trên mặt đều toát ra không kiên nhẫn dáng vẻ, khi bọn hắn nhìn thấy họ vì giả đơn bạc dáng người, càng là lưu lộ ra một bộ khinh thường thân sắc. "Tiểu tử, bớt lo chuyện người. Liền ngươi cái này tính tình, lao tử một quyền có thể đánh chết ba, mau mau cút về nhà tìm người mẹ bú sữa đi." Nghe đối phương vũ nhục đến mẫu thân, họ vì giả trong lòng giận dữ, trong mắt hàn mang lóe lên, cũng không chịu hồi ra gió thần chi trưởng, lẩm bẩm niệm hai câu chú ngữ, thanh sắc quang mang vây quanh thân thể của hắn, tiện tay vung lên, một đạo phong nhận mang theo tiếng rít hướng hai tên lính đánh thuê bổ tới. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cồn vợ ơ bằng các cách sau: 4-5, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở liền trên app, đồ nạt cho cồn vợ ơ. Đối với mò Việt kẹo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện, chương 121. Gặp lại Nguyệt Ngân chương 121, gặp lại Nguyệt Ngân hai tên lính đánh thuê giật nảy mình, cuống quýt trốn tránh, thân bên trên tán phát ra cực kỳ nhạt đấu khí màu vàng quang mang, ý đồ ngăn cản phong nhận công kích. Nhưng là, bọn hắn thực lực còn lâu mới có được phách lối tiền vốn, họ vì giả phát ra phong nhận chính xác trúng đích tại lời mới vừa nói người lính đánh thuê kia bả vai giáp ra bên trên, nhào một tiếng, lính đánh thuê bị to lớn xung lực đụng một cái lảo đảo suýt nữa ngã xuống, mà hắn đầu vai giáp ra cũng đã đứt gãy. Họ vì giả cũng không muốn giết người, hắn đối khống chế ma pháp phi thường tinh chuẩn, sử dụng năng lượng vừa vặn xé ra giáp ra lại sẽ không làm bị thương làn da, nhưng cũng dọa ra người lính đánh thuê kia một thân mồ hôi lạnh. Hai lính đánh thuê bị họ vì giả công kích kích thích lửa giận, cũng không có cẩn thận suy nghĩ, tại tiếng mắng chửi bên trong, song song từ phía sau lưng rút ra lưỡi rộng trường kiếm, đem bao khỏa ném sang một bên liền đánh tới. Họ vì giả như thế nào sẽ đem bọn hắn đặt ở trong mắt, cho trên người mình thực hiện tăng tốc độ thuật, thân thể phiêu nhiên trở ra, một bên thấp giọng ngầm sướng chú ngữ, một bên dùng từng đạo màu xanh phong nhận hướng đối phương bổ tới. Hắn hạ thủ rất có chừng mực, phong nhận năng lượng vừa vặn đủ phá mất đối phương hộ thân đấu khí quẹt làm bị thương làn da, lại sẽ không tạo thành không cách nào khép lại tổn thương. "Ta ít ít ít, chém chết ngươi, ai đu, tóc của ta. A, chân của ta." Tại họ vị dạ trêu ở dưới, một lát sau, hai tên lính đánh thuê liền đã vết thương chồng chất, nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng lại ngay cả họ vị dạ áo chân đều không có đủ vải. Đúng lúc này, thân ảnh lóe lên, A Ngốc rơi vào họ vị dạ bên cạnh, bạch sắc quang mang đống nhiên chẳng phóng, lập tức đem hai tên lính đánh thuê chấn ra ngoài, rơi ở một bên ngã xuống đất không dậy nổi. Vết thương trên người cùng mặt đất cái này một ma sát, hai người nhất thời đau nhức kêu ra tiếng, không ngừng rên rỉ. Nguyên lai, A Ngốc ba người dưới tảng cây nhìn xem họ vị dạ đi mua lên lại cùng hai tên lính đánh thuê dây dưa, A Ngốc sợ họ vị dạ có sai lầm, lại sợ hắn chọc cái gì phiền toái không cần thiết, lúc này mới tới xem một chút, vì lạ, chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao cùng bọn hắn động thủ rồi? Họ vị dạ hừ một tiếng, nói, hai tên khốn kiếp này thực tế quá phép lối, mua người ta lên lại không trả tiền, ta nói hai người bọn họ câu, bọn hắn còn mắng ta, đương nhiên phải trừng trị một phen. A Ngốc mỉm cười, nói, làm gì chấp nhận với bọn họ đâu? Ngươi cầm chức lê trở về, ta giúp ngươi xử lý. Nói, hắn quay người hướng hai tên lính đánh thuê đi đến. Hai tên lính đánh thuê bị vừa rồi A Ngốc cái này một ném tỉnh táo lại, bọn hắn rất biết rõ, vừa rồi cái kia không ngừng phát ra thanh sắc quang mang người là cái ma pháp sư, lấy trình độ của bọn hắn, làm sao lại không e ngại ma pháp sư đâu? Nhìn thấy A Ngốc đi tới, một tên lính đánh thuê nghiêm mặt hô, ngươi, ngươi muốn làm gì? Hai người cố nén đau xót miễn cưỡng từ dưới đất bò dậy, lui lại mấy bước, cùng A Ngốc duy trì khoảng cách nhất định. A Ngốc lạnh nhạt nói, mua đồ đưa tiền đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình, đem lê tiền giao các ngươi liền có thể đi. Hắn trong hai con ngươi thần quang điện sạng, tại hắn kia không cùng luân so khí thế cường đại bên trong, hai lính đánh thuê lập tức toàn thân đại chấn, căn bản không hứng nổi mảy may ý niệm phản kháng. Một người từ trong ngực móc ra hai cái ngân tệ hướng A Ngốc ném đến, giọng căm hận nói, tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong, lôi kéo đồng bạn của mình quay người muốn đi. Nghe tới Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn năm chữ, A Ngốc chấn động toàn thân, Nguyệt Ngân, Nguyệt Cơ thân ảnh rõ ràng phù hiện ở trong đầu hắn, trong lòng nóng lên, như thiểm điện người nhẹ nhàng mà lên, một cái lên xuống liền ngăn ở hai tên lính đánh thuê trước mặt, hai mắt nhấp nháy sáng lên nhìn chăm chú nói chuyện lúc trước lính đánh thuê, vội vàng hỏi, ngươi nói cái gì? Các ngươi là Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn thành viên a? Người lính đánh thuê kia nhìn thấy A Ngốc đột nhiên xuất hiện đầu tiên là giật nảy mình, nhưng nghe xong câu hỏi của hắn, cho là hắn nhiếp với mình Dòng binh đoàn thực lực, lập tức đáp ý nói, không sai, chúng ta chính là Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn thành viên, làm sao? Bây giờ mới biết sợ, sớm đi làm cái gì rồi? phải biết, chúng ta Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn thế nhưng là đặc cấp Dòng binh đoàn đâu, đắc tội chúng ta, các ngươi cũng đừng nghĩ lại tại Đỏ Cụ tộc tiếp tục chờ đợi. Tha Hương Nộ Cố Chi là một kiện để người cao cỡ nào hương sự tình a. Tại cái này bên trong đạt được Nguyệt Ngân đám người tin tức lập tức để A Ngốc mừng rỡ trong lòng, hắn không để ý tới đối phương uy hiếp, đội bằng nói, các ngươi Dòng binh đoàn đoàn trưởng có phải là Nguyệt Ngân đại ca, hắn còn tốt chứ? Lính đánh thuê có chút mặt người, nhìn từ trên xuống dưới một thân màu đỏ ma pháp sư bảo trang phục A Ngốc, nghi ngờ nói, ngươi biết đoàn trưởng chúng ta? Hắn trong lòng có chút nghiêm nghị, ma pháp sư là đại lục ở bên trên gần với nhân viên thần chức nghề nghiệp, trên đại lục có phi thường địa vị tôn quý, mà lại đối phương nhận biết đoàn trưởng, nhưng không phải mình đắc tội nổi. Mặc dù hắn ngày thường bên trong phách lối quen, nhưng lại cũng không đần độn, còn biết nặng nhẹ, trên mặt thần sắc biến đổi, lúc trước phách lối dáng vẻ thu liễm rất nhiều, chờ đợi lấy A Ngốc trả lời. Ta đương nhiên nhận biết, lúc trước ta còn cùng Nguyệt Ngân đại ca cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ đâu. Hắn hiện tại ở đâu? Mau nói cho ta biết, ta nhất định phải đi xem hắn. Lính đánh thuê ngượng ngùng cười một tiếng, nói, nguyên lai ngài là đoàn trưởng chúng ta bằng hữu a. Kia lúc trước thật sự là hiểu lầm, đoàn trưởng hắn hiện tại rất tốt, ngay tại tổng bộ bên trong, xin hỏi, ngài là cái nào Dòng binh đoàn thành viên? A Ngốc nói, ta là trời ác Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, các ngươi tổng bộ rời cái này rậm xa a. Dẫn ta đi gặp Nguyệt Ngân đại ca, chúng ta đã có thời gian rất lâu không gặp mặt. Người lính đánh thuê kia nghe xong A Ngốc nói mình là trời ác Dòng binh đoàn phó đoàn trưởng lập tức giật nảy cả mình, thất thanh nói, cái gì? Ngài là trời ác Dòng binh đoàn? Quá tốt, đoàn trưởng chúng ta đã từng ra lệnh, nói bất luận là ai gặp được trời ác Dòng binh đoàn thành viên đều phải tất yếu mời đến chúng ta đoàn bên trong đi đâu. Nguyên lai ngài thật là đoàn trưởng bằng hữu a. Tất cả nghi hoặc hoàn toàn biến mất, lính đánh thuê kinh ngạc nhìn A Ngốc. Lúc này Huyền Nguyệt thấy A Ngốc nửa ngày không có quay lại, vừa ăn nọ vì giả mua về lên một bên đi tới, đại ca, làm sao như vậy phiền phức? Không phải liền là hai cái lính đánh thuê a, nhanh đuổi bọn họ chạy tới ăn lê. Cái này thủy tinh lê thật rất không tệ đâu. Nói, hắn chạy tới A Ngốc bên cạnh, trên dưới dò xét hai tên lính đánh thuê vài lần, toát ra một tia thần sắc khinh thường. A Ngốc có chút kích động hướng Huyền Nguyệt nói, huynh đệ, ngươi còn nhớ rõ trước kia Nguyệt Nguyệt cùng ngươi nhắc qua Nguyệt Ngân đại ca a? Bọn hắn chính là Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn thành viên a. Ta muốn đi xem Nguyệt Ngân đại ca bọn hắn. Có nhiều năm không gặp, không biết bọn hắn biến thành bộ dáng gì. Nghe xong A Ngốc nhắc lên Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn, Huyền Nguyệt đôi mắt đẹp không khỏi phát sáng lên. Nguyệt Ngân bọn người là nàng lúc trước trộm cách giáo đình tiến vào đại lục sau trừ A Ngốc bên ngoài nhận biết sớm nhất người. Hiện tại vừa nghe đến tin tức của bọn hắn, lập tức toát ra cùng A Ngốc giống nhau hưng phấn thần sắc. Tốt, ta cũng muốn gặp bọn họ một chút đâu. A Ngốc hướng lính đánh thuê nói, đã như vậy, liền làm phiền các ngươi mang bọn ta đi một chuyến. Ta nghĩ Nguyệt Ngân đại ca nhìn thấy chúng ta, cũng nhất định sẽ thật cao hứng. Người lính đánh thuê kia cung kính nói, đã ngài là đoàn trưởng bằng hữu, mang các ngươi đi làm nhưng không có vấn đề. Nói đến đây bên trong, hắn dừng lại một chút, cùng một tên lính đánh thuê khác lướt nhau, có chút khó khăn mà nói, nhưng là ngài có thể hay không đừng đem chuyện vừa rồi nói cho đoàn trưởng, ta sợ đoàn trưởng sẽ trách chúng ta. Hắn có chút hổ thẹn cúi đầu, đen nhánh khuôn mặt có chút phát tím. A Ngốc mỉm cười nói, ta cũng không phải một cái tự khoe người, bất quá các ngươi cái này mua đồ không trả tiền mà bệnh hay là sửa đổi một chút tốt, nếu không, tương lai chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Cũng đối Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn thanh danh không tốt. Hai tên lính đánh thuê lập tức đại hỉ, chặn lại nói, sẽ không, về sau chúng ta không dám tiếp tục phạm. A Ngốc nói, dạng này liền tốt nhất. Đi, trước cùng chúng ta đến dưới bóng cây nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại lên đường. Nói xong, hắn dùng lính đánh thuê vừa rồi cho hắn ngân tệ giao lê tiền, sau đó cùng nhau trở lại đại thụ bên cạnh. Huyền Nguyệt tiện tay dùng ra một cái cấp thấp quan hệ khôi phục ma pháp, chữa khỏi hai tên lính đánh thuê không nặng ngoại thương. Họ vì dạ gặp một lần A Ngốc đem hai tên lính đánh thuê mang trở về, không khỏi nghi ngờ hỏi, lão đại, ngươi đem hai gia hỏa này lính về tới làm cái gì? Giáo huấn một chút cũng coi như. A Ngốc cầm lấy một cái lê cắn một cái, trong veo nước lập tức để hắn hơi khô cả tiết hầu dễ chịu rất nhiều, mỉm cười nói, bọn hắn là ta một người bạn thủ hạ, ta dự định đi gặp người bạn kia, còn muốn phiền phức bọn hắn dẫn đường, chuyện vừa rồi mặc dù là bọn hắn không đúng, nhưng bọn hắn đã đáp ứng ta về sau sửa lại. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Vị này là phong hệ ma đạo sĩ họ Vị Dạ huynh đệ, vị này là hỏa hệ ma đạo sĩ Kỳ Nũ huynh đệ, ta gọi A Ngốc, hắn là huynh đệ của ta Huyền Tiên. Đúng, ta còn không biết các ngươi kêu cái gì đâu. Lúc trước một mực cùng A Ngốc đối thoại lính đánh thuê vừa nghe đến họ Vị Dạ là ma đạo sĩ lúc, đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã nhào trên đất, ma đạo sĩ là khái niệm gì? Đó là ngay cả đoàn trưởng cũng không dám đắc tội a. Tiểu nhân gọi Lâm Lớn, đây là huynh đệ của ta Lâm Nhị, chúng ta đều là đoàn bên trong cấp 3 lính đánh thuê. Ma pháp sư đại nhân, vừa rồi ta không phải cố ý mắng ngươi, đều tại ta miệng quá túi. Họ Vị Dạ hừ một tiếng, không nói gì, tiếp tục ăn lấy mình lê. A Ngốc mỉm cười, nói, các ngươi khỏi phải quá câu thúc, chuyện vừa rồi như là đã quá khứ, Vị Lạ huynh đệ sẽ không lại cùng các ngươi so đo. Nói một chút Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn sự tình. Mấy năm không gặp, Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn hiện đang phát triển như thế nào? Nghe xong A Ngốc hỏi Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn sự tình, Lâm Lớn lập tức lấy lại tâm tình, nước miếng tung bay đem những gì mình biết nói một lần. Nguyên lai, Nguyệt Ngân bọn người cùng A Ngốc, Huyền Nguyệt tại Tinh Linh rừng rậm chia tay về sau, liền trở lại Đỏ Cụ tộc, bọn hắn dùng đến hai khối cực phẩm ma pháp thủy tinh vì chính mình Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn cùng A Ngốc, Huyền Nguyệt trời ác Dòng binh đoàn giao nhiệm vụ, kia hai khối cực phẩm ma pháp thủy tinh chất lượng cực dai, bị một cái đại sư cấp luyện kim thuật sĩ thu đi, cũng cho bọn hắn 500.000 kim tệ thù lao. Nguyệt Ngân vốn là lòng mang trí lớn người, nương tựa theo 500.000 kim tệ tài chính, hắn đem đã thăng làm đặc cấp Dòng binh đoàn trắng trợn quyết trương. Bằng vào đặc cấp Dòng binh đoàn ban dội danh hiệu, tại rất trong thời gian ngắn liền tuyển nhận hơn ngàn tên đoàn viên, những này đoàn viên trải qua hắn, Nguyệt Cơ, Miêu Phi, vạn bên trong không ngừng điều giáo, trong thời gian ngắn có không nhỏ hiệu quả, làm Dòng binh đoàn thực lực tăng nhiều. Nguyệt Ngân biết rõ, Dòng binh đoàn bên trong nhược điểm ở chỗ không có cao thủ, cho nên hắn đem chỗ tiếp nhiệm vụ đều định tính tại cấp 1 trở xuống, bằng vào đông đảo nhân thủ, vài năm đã qua, đến cũng không có đi ra cái gì sai lầm, khiến cho Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn uy danh càng lúc càng lớn, hiện tại đã có được tiếp cận 3.000 tên đoàn viên, ẩn ẩn trở thành đỏ cụ trong tộc đã đỏ cụ Dòng binh đoàn về sau thứ nhì đại Dòng binh đoàn. Tại lính đánh thuê giới, cùng Khô Lâu Dòng binh đoàn cùng một chỗ bị định thành phát triển nhanh nhất Dòng binh đoàn. A Lốc kinh ngạc nói, Nguyệt Ngân đại ca thật lợi hại a. Ngắn ngủi thời gian 3 năm liền lấy được thành tích như vậy, chúng ta trời ác Dòng binh đoàn đến bây giờ còn cũng chỉ có 2 người đâu. Huyền Nguyệt cười nói, thật nghĩ nhanh lên xem bọn hắn phát triển đến trình độ nào, Lâm Lớn, các ngươi tổng bộ ở nơi nào? Là tại Đỏ Cụ thành a. Lâm Lớn lắc đầu, nói, Đỏ Cụ trong thành chỉ có một cái Dòng binh đoàn, đó chính là đại lục thứ nhất Đỏ Cụ Dòng binh đoàn, kia bên trong là không cho phép cái khác Dòng binh đoàn đóng quân. Trừ phi có một ngày, cái nào Dòng binh đoàn thực lực vượt qua bọn hắn, thay thế đại lục vị trí thứ nhất. Vì cái mục tiêu này, hiện tại mấy cái đặc cấp Dòng binh đoàn đều trong bóng tối cố gắng đâu. Chúng ta tổng bộ thiết lập tại khoảng cách Đỏ Cụ thành không xa Ngói La thành, thành mặc dù ít đi một chút, nhưng chúng ta cũng là kêu bên trong duy nhất Dòng binh đoàn, ngay cả thành chủ đều đối với chúng ta Nguyệt Ngân đoàn trưởng lễ kính cực kỳ, chúng ta lần này rời đi đoàn bộ là đi chấp hành một cái tặng đồ tiểu nhiệm vụ, vừa mới quay lại, ngay tại cái này bên trong gặp các ngươi mấy vị, thật sự là quá khéo, đoàn trưởng nhìn thấy các ngươi, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Họ Vị Dạ trầm giọng nói, đúng vậy a. Tại cái này bên trong đụng một cái đến ta liền lớn mắng ra miệng. Đối với Lâm Lớn lúc trước vũ nhục đến mẫu thân, hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan, đối cái này trước cự sau cung kính tiểu người ấn tượng rất kém cỏi. Lâm Lớn lẩm bẩm nói không ra lời, A Ngốc thay hắn giải bày nói, đều đã qua thì thôi. Tốt, chúng ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, lên đường. Trước hết đến Ngói La thành đi xem một chút Nguyệt Ngân đại ca. Một nhóm 6 người lên đường, họ Vị Dạ bởi vì lúc trước trêu đùa Kỳ Nụ có chút quá nóng, lúc này trên đường chủ động dùng cơn lốc nhỏ vì hắn xu thế nóng, Kỳ Nụ nộ khí cũng liền tùy theo lắng lại. Trên đường đi, Lâm Lớn, Lâm Nhị từ đầu đến cuối nơm nớp lo sợ cực kỳ cẩn thận, rất sợ mình đi sai bước nhầm đưa tới A Ngốc mấy người bất mãn, bởi vì bọn họ cũng đều biết, trước mặt mấy người này đều là mình đắc tội không nổi, đừng nói bọn hắn hay là đoàn trưởng bằng hữu, chính là bọn hắn kia thực lực khủng bố cũng làm cho lòng người hẳn a. Hai ngày sau, tại Lâm Thị huynh đệ dẫn đầu dưới, mọi người rốt cục đi tới Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn tổng bộ sở tại địa Ngói La thành bên ngoài. Từ bên ngoài nhìn vào, tòa thành thị này quy mô cùng A Ngốc lúc trước rời đi Tây Sóng tộc trô đến cái thứ nhất thành thị tương tự, khoảng cách cửa thành còn cách một đoạn, Lâm Thị huynh đệ đột nhiên dừng bước, nghi ngờ nhìn xung quanh, tựa hồ đang tìm thứ gì. A Ngốc đi đến Lâm Lớn bên cạnh, nói: "Lâm huynh đệ, làm sao rồi? Có cái gì không đúng a? Chúng ta vào thành." Bởi vì hai ngày này Lâm Thị huynh đệ một mực đối với hắn rất cung kính, khiến cho hắn lúc trước đối với hai người ác cảm giảm bớt rất nhiều. Chỉ có họ Vị Dạ đối hai người này còn là một bộ lãnh đạm thái độ. Lâm Lớn nhíu nhíu mày, nói: "Ngày thường bên trong ngoài thành luôn có thể nhìn thấy rất nhiều đoàn bên trong huynh đệ, tối thiểu nhất cũng có mấy cái ở ngoài thành đứng gác, làm sao hôm nay không có một ai, thật sự là kỳ quái." A Ngốc cười nói: "Có lẽ là Nguyệt Ngân đại ca thả đoàn viên giả nữa nha, các ngươi đoàn bên trong có 3000 người nhiều, sẽ không có chuyện gì, trước vào thành lại nói." Lâm Lớn nhẹ gật đầu, cùng Lâm Nhị cùng một chỗ mang theo mọi người hướng Ngói La thành cửa thành phía tây đi đến. Cửa thành mở rộng, cầu treo khoác lên sông hộ thành hai bên mở, có lẽ là bởi vì Ngói La là tại đỏ cụ trong tộc lục nguyên nhân, chỗ cửa thành chỉ có hơn 10 tên binh sĩ thủ vệ, người đi đường qua lại nối liền không dứt, cũng không có ai đi kiểm tra. Đến cái này bên trong, ngay cả A Ngốc đều cảm thấy kỳ quái, từ khi tiến vào đỏ cụ tộc đến nay, đây là hắn lần thứ nhất tại một tòa thành thị lối vào chỗ không có nhìn thấy lính đánh thuê. Không khỏi hướng Lâm đại đạo, thật một cái lính đánh thuê cũng không có a. Lâm Lớn trên khuôn mặt toát ra thần sắc lo âu, nói: "A Ngốc phó đoàn trưởng, ta đi hỏi một chút. Đây quả thực quá kỳ quái. Ngày thường bên trong, cơ hồ mỗi 10 cái vào thành người bên trong liền sẽ có một tên lính đánh thuê đâu." A Ngốc nhẹ gật đầu, Lâm Lớn nhanh chóng chạy hướng cửa thành thủ vệ binh sĩ, cùng một người trong đó thấp giọng bắt đầu trò chuyện. Một lát sau, hắn xanh cả mặt đi trở về, trầm giọng nói: "Thật ra đại sự." A Ngốc có thể cảm giác được rõ ràng hắn kịch liệt tiếng tim đập, nhìn xem hắn hơi có chút rung động thân thể, cau mày nói: "Làm sao? Chẳng lẽ là Nguyệt Ngân đại ca hắn?" Lâm Lớn lắc đầu, nói: "Không phải đoàn trưởng, mà là toàn bộ Dòng binh đoàn có đại sự xảy ra. Có người nghĩ đến xâm chiếm lãnh địa của chúng ta, đây đối với chúng ta đến nói thật đáng sợ." Huyền Nguyệt nói: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói rõ ràng chút. Cái gì gọi là có người muốn tới chiếm lãnh địa của các ngươi?" Lâm Lớn môi một đem mồ hôi lạnh trên đầu, nói: "Là như vậy, vừa rồi ta đến hỏi kêu binh lính thủ thành vì cái gì thành bên trong không có lính đánh thuê tiến vào. Hắn nói cho ta, nói Nguyệt Ngân đoàn trưởng tuyên bố, tất cả Dòng binh đoàn thành viên cấm chỉ rời đi tổng bộ, mà cái khác Dòng binh đoàn lính đánh thuê sợ chọc phiền phức đều lần lượt rời thành. Hai ngày trước, đã từng có một đội lính đánh thuê đi tới Ngói La thành, bọn hắn công khai hướng đoàn trưởng biểu thị, để chúng ta Nguyệt Ngân Dòng binh đoàn trong vòng 3 ngày toàn thể rời đi Ngói La thành, đem lãnh địa nhường cho bọn họ, nếu không, ngay tại 3 ngày sau, cũng chính là ngày mai, tại Ngói La thành bên ngoài lấy lính đánh thuê phương thức giải quyết. Ai thắng, liền có thể trú đóng ở cái này bên trong, thật sự là đủ phách lối a. Về phần là cái nào Dòng binh đoàn, chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Ngân đoàn trưởng biết." Huyền Nguyệt bật cười nói: "Ta khi cái đại sự gì đâu? Nguyên lai chính là có Dòng binh đoàn đến khiêu khích a. Cái này có được hay không xử lý, đem bọn hắn đánh bại chẳng phải được. A Ngốc đại ca, chúng ta đến thật đúng là xảo a. Lần trước tại An Địch Tư thành là gặp được hai cái ma pháp sư công hội so tài, lúc này lại gặp Dòng binh đoàn đánh nhau chết sống, có ý tứ, chúng ta chính dễ dàng giúp đỡ Nguyệt Ngân đại ca. Lâm Lớn cười khổ nói, không có ngài tưởng tượng dễ dàng như vậy, tại Đỏ Cụ tộc lính đánh thuê giới có như thế một điều quy định, chỉ cần dòng binh đoàn nhân số vượt qua 1,000, liền có thể tùy tiện lựa chọn mình đóng quân thành thị. Đem hai thành thành phố làm vì chính mình tổng bộ, chỉ cần làm ra tại lúc có sự hiệp trợ hai thành phòng ngự hứa hẹn, Đỏ Cụ tộc quan phương không thêm can thiệp. Nói cách khác, chỉ cần ngươi dòng binh đoàn thực lực đủ, liền có thể độc chiếm một thành, thậm chí là độc bá nhất phương, có không kém hơn quan phương quyền lợi, thậm chí có thể hưởng thụ cai thành không cao hơn 5 thu thuế. Chính là bởi vì đầu này cổ vũ tính chính sách, cho nên mới làm Đỏ Cụ tộc trở thành các dòng binh tiên đường. Nhưng là, tại nhất định tình huống dưới, đóng giữ thành thị dòng binh đoàn sẽ gặp phải uy hiếp, đủ để ảnh hưởng toàn bộ dòng binh đoàn uy hiếp. Đó chính là đến từ cái khác dòng binh đoàn khiêu chiến. Khiêu chiến phương đẳng cấp nhất định phải so với bị khiêu chiến phương thấp, bọn hắn chỉ cần dựa theo dòng binh công hội quy định phương thức tiến hành, một khi chiến thắng, chẳng những có thể lấy tiếp nhận đối phương trụ sở, còn có thể tiếp nhận đối phương dòng binh đoàn đẳng cấp xưng hảo. Mà trấn thủ phương thì phải từ 4 cấp hàng 2 cấp, lấy chúng ta tình huống hiện tại, nếu như bị đối phương đuổi ra ngói La Thành liền muốn xuống đến cấp 2 dòng binh đoàn, sợ rằng sẽ lại vô thời gian xoay sở a. Chính là bởi vì dòng binh đoàn ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng, cho nên mới không có cái khác lính đánh thuê nguyện ý dính vào, thảm, lần này thật thảm, chúng ta có thể định trải qua một kiếp a. Hắn sắc mặt trắng bệnh có vẻ hơi thất hồn lạc phách, hiển nhiên cực kỳ lo lắng. A ngốc hỏi, vậy sẽ là như thế nào khiêu chiến đâu? Là theo buổi diễn so, hay là vừa lên đến liền quần đầu? Nếu là có tử thương làm sao bây giờ? Lâm Lớn cười khổ nói, tử thương nghe theo mệnh trời, dòng binh đoàn ở giữa loại tranh đấu này thì sẽ không có người quản. Bởi vì hậu quả nghiêm trọng, cho nên lính đánh thuê giới đối khiêu chiến phương tương đối khắc nghiệt, muốn tại đoàn chiến, đơn đấu, thu được tất cả thắng lợi, chứng minh phe mình sát thực so chấn thủ dòng binh đoàn cường đại hơn rất nhiều mới có thể thu được thắng lợi. Một khi thất bại, nhất định phải đem bản thân dòng binh đoàn giải tán. Chính là bởi vì nguyên nhân này, trực tiếp khiêu chiến đóng giữ thành thị dòng binh đoàn tình huống cực ít xuất hiện. Bởi vì làm khiêu chiến một phương, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, là sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Loại này trực tiếp khiêu chiến đối phương đóng giữ thành thị lính đánh thuê pháp tắc gọi tất thắng chi quyết, ý là khiêu chiến phương nhất định phải thu hoạch được tất cả buổi diễn so tài thắng lợi mới được. Loại này khiêu chiến trọng tài là từ bị khiêu chiến phương chỗ thành thị thành chủ đảm đương. Lúc đầu chúng ta dòng binh đoàn mục tiêu lớn nhất chính là tại thực lực đầy đủ thời điểm thông qua loại này khiêu chiến tới lấy thay Đỏ Cụ dòng binh đoàn địa vị. Thế nhưng là không nghĩ tới, chúng ta còn không có xuất thủ, liền đã có người chuẩn bị đoạt địa bàn của chúng ta. A Ngốc mỉm cười, nói, đi, ngươi trước mang chúng ta đi gặp Nguyệt Ngân đại ca, chuyện này chúng ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đúng, tại đối phương khiêu chiến thời điểm, làm đóng giữ thành thị một phương có thể mời cái khác dòng binh đoàn tương trợ a. Mặc dù trời ác dòng binh đoàn đã thành lập gần 4 năm, nhưng A Ngốc đối với dòng binh đoàn quy củ hay là biết rất ít. Lâm mắt to ngọn nguồn hiện lên vẻ vui mừng, nói, có thể, khiêu chiến phương không thể mời giúp đỡ, nhưng bị khiêu chiến phương lại có thể trong vòng 3 ngày rộng mời thân bằng. Bất quá, đối phương hiển nhưng đã sờ nhẹ lai lịch của chúng ta, vì có thể nhiều chấp hành nhiệm vụ, chúng ta dòng binh đoàn đem thấp cấp nhiệm vụ giá cả ép rất thấp, vì thế đắc tội rất nhiều dòng binh đoàn, trừ ngài trời ác dòng binh đoàn bên ngoài, chỉ sợ sẽ không có người nguyện ý tới giúp chúng ta. Bất quá, có ngài gia nhập, chúng ta nhất định có thể thuận lợi qua quan, đem những cái kia dám tới khiêu chiến giá hỏa đánh về nhà. Nguyệt Ngân dòng binh đoàn đoàn viên đãi ngộ 10 điểm hậu đãi, mà lại không cần làm cái gì nhiệm vụ nguy hiểm, hắn cũng không muốn cứ như vậy đoạn mất mình tài lộ, tự nhiên hy vọng A Ngốc bọn người trợ giúp Nguyệt Ngân dòng binh đoàn vượt qua lần này nan quan. A Ngốc gật đầu nói, chỉ cần cho phép trợ giúp liền dễ làm. Đi, chúng ta vào thành. Tại Lâm đại huynh đệ dẫn đầu dưới, 6 người tiến vào ngói La Thành bên trong. Tòa thành thị này mặc dù quy mô không lớn, nhưng cư người ở miệng lại không ít, hai bên đường san sát cửa hàng sinh ý đều 10 điểm náo nhiệt, xuyên qua mấy đầu rộng lớn đường cái, mọi người đi tới thành nam, Lâm Lớn chỉ về đằng trước một mảnh chiếm diện tích rất rộng bị lạc, nói, đây chính là chúng ta tổng bộ, nghe nói, lúc đầu cái này bên trong là một cái phú thương hào trạch, về sau bởi vì muốn nâng nhà di chuyển mới bán ra, lúc trước đoàn trưởng tại mua xuống địa phương này thời điểm, chọn vẹn tiêu hết hơn 200.000 kim tệ, sau đó trải qua cải tạo, bỏ đi những cái kia trang trí đồ vật, trừ chưa lại diễn võ trường địa phương bên ngoài, tất cả đều xây thành phòng ốc, hiện tại tổng bộ có thể thừa nhận được 5.000 người ở lại đâu. A Ngốc tán thán nói, viện này thật rất lớn, chiếm diện tích có mấy chục nghìn mở. Nguyệt Ngân đại ca đối dòng binh đoàn quản lý nhất định phi thường xuất sắc. Lâm đại đạo, tổng bộ chiếm diện tích tiếp cận 100.000 mở, trên đại lục chỉ sợ trừ Đỏ Cụ dòng binh đoàn bên ngoài, lại không có ai cái nào dòng binh đoàn có như thế đầy đủ tổng bộ. Đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới Nguyệt Ngân dòng binh đoàn tổng bộ trước cổng chính. Ngoài cửa có hai tên lính đánh thuê trấn giữ, bọn hắn vừa nhìn thấy anh em nhà họ Lâm, lập tức mặt lộ vẻ tiêu dung, bên trái lính đánh thuê nói, thế nào, nhiệm vụ xong xong rồi. Hả? Các ngươi làm sao còn mang nhiều người như vậy trở về, bọn hắn là làm gì? Mấy ngày nay Nguyệt Ngân dòng binh đoàn đang đứng ở nguy nan thời điểm. Vừa nhìn thấy A Ngốc mấy người đều là ma pháp sư trang phục, gác cổng lập tức có chút khẩn trương. Lâm Lớn vội vàng giải thích nói, bọn hắn đều là đoàn trưởng bằng hữu, là đến cái này bên trong nhìn đoàn trưởng. Nghe nói có người dám can đảm hướng chúng ta phát ra tất thắng chi quyết khiêu chiến, phải không? Gác cổng hiển nhiên cùng Lâm Lớn quan hệ không tệ, không có chút nào hoài nghi hắn, căng cứng thân thể trầm tĩnh lại, sắc mặt nghiêm túc mà nói, đúng vậy à. Đoàn trưởng ngay tại vì chuyện này phiền lòng đâu. Hiện tại thành bên trong truyền xôi trào dương dương, nói cái gì đóng giữ dòng binh đoàn liền muốn thay đổi. Tất cả mọi người đối chúng ta dòng binh đoàn lãnh đạm rất nhiều, nói La Thành rất nhiều trước kia đem nhiệm vụ cho chúng ta phú thương đều ôm ngắm nhìn thái độ, thật sự là tổn thất nặng nề à. Lâm Lớn cười ha ha nói, lúc này không cần sợ, có đoàn trưởng mấy vị này mà pháp sư bằng hữu hỗ trợ, những cái kia có can đảm khiêu chiến hôn đảm nhất định lấy giải tán chấm dứt. "Tốt, không cùng ngươi trò chuyện, chúng ta đi vào trước." Nghe Lâm lớn lời nói, gác cổng lập tức đúng A Ngốc bốn người nhìn với con mắt khác, cung kính mở ra đại môn, túi đầu không lưng đem bọn hắn để đi vào. Nguyệt Ngân Dung binh đoàn trong tổng bộ chỉ có một cái rất nhỏ biệt lạc, hai bên đều là san sát phòng ốc, kiến trúc mật độ rất lớn. Lâm đại đạo, thời gian này các huynh đệ hẳn là đều tại diễn võ trường thao luyện đâu, cho nên tiền viện không có người nào. A Ngốc bốn người đi theo Lâm đại huynh đệ xuyên qua hai tiến vào biệt lạc, đi tới Nguyệt Ngân Dung binh đoàn tổng bộ trung ương, Lâm ngón cái lên trước mặt cách đó không xa một gian phòng ốc cao lớn nói, đoàn trưởng đại nhân hẳn là ngay tại kia bên trong, đó là chúng ta Dung binh đoàn phòng nghị sự. Làm phiền các ngươi chờ một chút, ta đi trước bẩm báo một tiếng. Nói xong, bước nhanh tới. Phòng nghị sự ngoài cửa có hai tên lính đánh thuê phụ trách thủ vệ, Lâm lớn cùng bọn hắn nói nhỏ vài câu, liền đi vào. A Ngốc quay đầu hướng Huyền Nguyệt nói, 4 năm không gặp, không biết Nguyệt Ngân đại ca còn có nhận hay không phải ta. Huyền Nguyệt mỉm cười, nói, mặc dù qua 4 năm, nhưng ngươi cũng chẳng qua là cao lớn thêm không ít, kia đần độn dáng vẻ thế nhưng là một điểm không thay đổi, hắn làm sao lại không nhận ra đâu. A Ngốc ngạc nhiên nói, làm sao ngươi biết ta bộ dáng không thay đổi, ngươi lại không thấy qua 4 năm trước ta. Hắn nghi hoặc nhìn Huyền Nguyệt, trong lòng tựa hồ bắt được cái gì. Huyền Nguyệt tự biết thân ôn, vội vàng che giấu nói, chưa thấy qua ta sẽ không dùng đoán a. Lại nói muội muội cũng cùng ta miêu tả qua ngươi bộ dáng a. Nàng tổng sẽ không sai. A Ngốc, thật là ngươi a. Ngạc nhiên tiếng hô hoán vang lên, phòng nghị sự đại môn rộng mở, một thân ngân sắc giáp nhẹ Nguyệt Ngân từ bên trong đi ra. Hắn trang phục mặc dù không có cải biến, nhưng nhìn qua lại so 4 năm trước nhiều mấy phân tăng thường, đã có chút trung niên nhân hương vị, nguyên vốn có chút đơn bạc dáng người cường tráng rất nhiều, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, nhìn chăm chú A Ngốc, thân thể của hắn khẽ run, hiển nhiên tâm tình kích động dị thường. A Ngốc cảm giác được một cỗ nhiệt huyết bay thẳng trong lòng, toàn thân sinh ra một loại run rẩy cảm giác, lần nữa nhìn thấy Nguyệt Ngân, nội tâm của hắn không ngừng kích động, trước mặt Nguyệt Ngân là thân thiết như vậy, hắn thật vất vả mới hô lên âm thanh, "Nguyệt Ngân đại ca." Nguyệt Ngân người nhẹ nhàng bọn tới A Ngốc trước người, một phát bắt được bờ vai của hắn, động tình nói, "Huynh đệ, chúng ta có bao nhiêu năm không gặp? Ngươi một mực còn tốt chứ?" A Ngốc dùng sức nhẹ gật đầu, phản tay nắm lấy Nguyệt Ngân bả vai, nói, "Đại ca, chúng ta đều nhanh 4 năm không gặp. Bây giờ ngươi Nguyệt Ngân Dung binh đoàn đã có dạng này quy mô, thật không đơn giản a." Nguyệt Ngân tâm tình bình phục một chút, nhưng trên mặt y nguyên tràn ngập vui mừng. Hai ngày đến nay, hắn một mực tại vì tất thắng chi quyết khiêu chiến mà phiền lòng, lúc này gặp đến A Ngốc, như có lẽ đã quên đi tất cả phiền não, cười nói, "Cái này còn không phải bái ngươi ban tặng a. Nếu không có kia hai khối cực phẩm thủy tinh, ta coi như liều mạng cũng không đạt được tình thế bây giờ." "A, đúng, Nguyệt Nguyệt đâu? Nàng ở đâu?" Huyền Nguyệt tại nhìn thấy Nguyệt Ngân thời điểm, trong lòng cũng phi thường kích động, nhưng cũng có chút thấp thỏm khó có thể bình an, nàng biết rõ Nguyệt Ngân cơ trí, sợ hắn nhận ra mình thân phận chân chính, nghe xong hắn sách từ bản thân, chặn lại nói, "Ngươi tốt, Nguyệt Ngân đại ca, ta là Huyền Nguyệt thân, ca ca Huyền Tiên." Muội muội nàng một mực lưu theo giáo đỉnh đi theo giáo hoàng đại nhân tu luyện mà phát đâu. Trước kia nghe nàng nhắc qua ngươi, ngươi so hắn miêu tả muốn anh tốt nhiều, nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và cổn vợ ơ bằng các cách sau: 4 năm, bấm like, theo dõi, bình luận, quan phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc cỏ phở lìn trên app, đồ nạt cho cổn vợ ơ. Đối với mò Việt kèo tẩy, dùng hay sọ điểm tẩy, 0777998892 bằng 0942478892 fan Vu Hoàng Anh đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện.